Chương 1, một nhát dao chương 1, một nhát dao một ngày hè nóng nực như bao ngày khác. Trong ký túc xá nam của trường đại học khoa học, hai nam sinh đang vây đánh một tên gầy. Nắm đấm liên tiếp giáng xuống, không cho hắn cơ hội chống đỡ. Này đánh vậy có hơi quá không? Một tên đứng phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng có chút do dự. Hừ, lo cái gì? Một trong hai tên dừng tay, quay đầu cười khinh miệt. Ai bảo hắn dám đắc tội Phạm đại ca? Có tố cáo thì sao? Cùng lắm bị gọi lên uống trà. Hắn đổ một bãi nước bọt xuống đất. Mấy tên kia cười cợt thêm vài câu rồi bỏ đi, để lại tên kia nằm song xoài trên sàn, mặt mũi bầm tím, máu rỉ ra nơi khỏe miệng. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nhúc nhích. Thường Sinh chật vật chống tay ngồi dậy, lê thân thể nặng nề về chiếc giường tầng, ngồi xuống thở dốc. Hắn tên là Thường Sinh. Hắn năm nay tròn 19 tuổi, sinh viên năm nhất của trường đại học khoa học. Ba kẻ vừa rồi đều là bạn cùng lớp của hắn. Chỉ vì một lần vô tình đắc tội với Trần Phàm, con trai thứ hai của Trần Chiến, người đứng đầu tập đoàn Trần gia, mà bị bọn tiểu đệ của hắn đánh cho hư người. Đang định đi rửa mấy vết bầm trên người, Thường Sinh vừa bước được nửa bước thì bỗng cảm thấy ngực hơi nóng lên. Hắn ngược lại, đưa tay sờ xuống cổ. Viên ngọc nhỏ mà hắn đeo từ bé thứ vốn chẳng có gì đặc biệt lúc này không biết từ khi nào đã dính một vệt máu khô, màu sẫm bám ở mép ngoài. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì viên ngọc đống khẽ rung lên. Một tia sáng xanh lục cực nhỏ lướt qua, nhanh đến mức hắn tưởng mình hoa mắt vì bị đánh đến hoa mắt mới sinh ra ảo giác. Nhưng ngay giây tiếp theo, viên ngọc trên cổ hắn đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh ánh sáng, hóa thành một quả cầu màu xanh lục nhạt lơ lửng trước mặt hắn. Thường Sinh giật lùi nửa bước, tim đập mạnh. Cái quái gì thế này? Quả cầu ánh sáng im lặng trôi nổi giữa không trung, bề mặt như đang chảy động, tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo nhưng không hề mang ác ý. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì quả cầu đột ngột lao thẳng về phía hắn. Khoan, không kịp né tránh, ánh sáng xanh xuyên thẳng vào chắn hắn. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Thường Sinh như bị một vật nặng đập mạnh. Ý thức chấn động, vô số hình ảnh vỡ vụn hiện lên rồi tan biến. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo, máy móc vang lên trong đầu hắn, kích hoạt tu tiên hệ thống. Qua tân thủ đã sẵn sàng. Ký chủ xác nhận nhận thưởng. Giọng nói vang lên lần nữa. Vâng. Hắn trả lời theo bản năng. Ký chủ nhận được, một tẩy tùy đan, một quyển thổ nạp công pháp, thổ nạp căn nguyên, một quyển chiến kỹ, kiếm phong, 100 điểm tích lũy. Một bảng giao diện màu xanh xuất hiện trước mắt hắn, Thường Sinh tu vi, không, 10 cảnh giới, phàm nhân điểm tích lũy, 100. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một viên đan dược. Viên đan chỉ lớn bằng đầu ngón tay, toàn thân trong suốt như ngọc, bên trong mơ hồ có những tia sáng xanh nhạt chảy động, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt khiến người ta hít vào liền cảm thấy thoải mái. Cùng lúc đó, hai quyển công pháp lơ lửng bên cạnh. Trên bìa sách, hai chữ kiếm phong được viết bằng nét chữ sắc bén, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta da đầu tê dại. Quyển còn lại lại hoàn toàn trái ngược. Bìa sách mang màu xanh nhạt, khí tức ôn hòa, trên đó ghi bốn chữ thổ nạp căn nguyên khiến người nhìn vào không hiểu sao lại cảm thấy tâm thần dần lắng xuống. Thường Sinh nhìn chằm chằm viên đan trong tay. Hình dáng bình thường, nhưng hắn lại nghĩ thứ này không hề đơn giản. Ngay lúc đó, một dòng chữ hiện lên trước mắt, tẩy tùy đan, thanh trừ tạp chất trong thân thể, cải tạo kinh mạch, đánh thức tiềm lực tu hành. Nếu đây chỉ là ảo giác, hắn đưa tay cơ qua lại trước màn hình xanh, chữ rõ ràng đến mức không giống tưởng tượng. Hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ viên đan trong tay. Ảo giác có thể chân thật đến mức này sao? Thường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt dần trầm xuống. Nếu đây chỉ là ảo giác thì ta làm gì cũng có sao đâu nhỉ? Ngón tay siết chặt viên đan. Sống 19 năm chẳng có gì trong tay, hắn khẽ cười, nụ cười mang theo chút tự giễu, chút bất cần. Vậy thì, thử một lần nữa có mất gì đâu? Ngay khi chạm vào đầu lưỡi, một vị đắng nhạt lan ra, giống như vị thuốc bắc chưa kiểm sắc kỹ, vừa chát vừa khô. Hắn theo bản năng cắn thử một cái. Viên đan cứng đến mức răng va vào phát ra tiếng khẽ, bề mặt không hề mẻ đi chút nào, ngược lại còn khiến lợi hắn tê dại. Không còn cách nào khác, Thường Sinh nuốt thẳng viên đan xuống. Viên đan trôi qua cổ họng, để lại một cảm giác mát lạnh kỳ dị, như một dòng nước lạnh chảy ngược vào bụng. Chưa kịp để hắn cảm nhận rõ ràng hơn, bụng dưới đã chuyển tới một cảm giác nóng rực. Cơn nóng đó không lan chậm, mà bùng lên gần như ngay lập tức. Tim hắn đập mạnh. Chưa kịp đứng vững, một luồng đau đớn dữ dội từ trong cơ thể bộc phát, giống như có thứ gì đó đang cưỡng ép xé mở từng thớ thịt, từng đường kinh mạch. Thường Sinh quỵ gối xuống đất, hai tay chống sàn, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Đây là cơn đau khủng khiếp nhất trong đời hắn. Ý thức dần chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại, đã là buổi trưa. Thường Sinh mơ màng mở mắt, nhìn căn phòng quen thuộc, cười khổ, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi nhỉ. Một mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Thường Sinh nhíu mày, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình. Trên da hắn, một lớp chất đen sẫm như bùn, dính đầy cái tay, còn phát ra mùi khó chịu. Quần áo trên người hắn cũng dính đầy vết bẩn đen giống hệt. Không chỉ vậy, khi đứng dậy, cơ thể hắn nhẹ hơn rất nhiều, không phải lúc trước không có sức sống gì nặng trĩu. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nói thêm gì, Thường Sinh xoay người bước nhanh vào nhà vệ sinh. Nước lạnh xối xuống, cuốn trôi từng mảng chất bẩn đen sẫm trên da. Phải mất khá lâu, mùi hôi khó chịu mới dần biến mất, làn da lộ ra bên dưới trở nên sạch sẽ và săn chắc hơn hẳn. Sau khi tắm xong, hắn thay bộ quần áo sạch, vừa tròng áo thun xong. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rồn rập, âm thanh thô bạo khiến tim hắn chợt xiết lại. Ở ngoài cửa đã phát ra tiếng đập liên tiếp, âm thanh rất to dẫn đến hắn có chút kỳ quái nhìn ở phía cửa, đang chuẩn bị mở cửa nhưng lúc này da gà hắn nổi lên, trực giác đang cảnh báo hắn. Trực giác từng cứu mạng hắn nhiều lần khiến động tác mở cửa khựng lại. Hình ảnh buổi sáng chợt hiện lên trong đầu hắn, những nắm đấm giáng xuống không thương tiếc, tiếng cười khinh miệt, ánh mắt coi thường của bọn người kia. Nếu vừa rồi không phải bọn chúng đánh hắn chơi cho vui, mà là muốn làm thật thì sao? Ý nghĩ đó khiến bàn tay hắn siết chặt lại. Thường Sinh lặng lẽ lùi lại, xoay người đi vào khu bếp nhỏ trong phòng ký túc. Ánh mắt hắn dừng lại trên con dao phay đặt ở góc bàn. Hắn do dự đúng một nhịp thở, rồi đưa tay cầm lấy. Phòng thân thôi hắn tự nhủ, quay lại trước cửa. Thường Sinh hít sâu một hơi, tay phải vươn ra nắm lấy tay nắm cửa, tay trái cầm dao giấu ra sau lưng, cơ bắp căng cứng. Khi cửa mở tới một đoạn đủ để mắt có thể nhìn ở phía ngoài kia thì có một cánh tay dính đầy máu bám vào ở cửa dùng sức đẩy ra làm hắn phải lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn chằm chằm. Một kẻ cao khoảng 1m7 đứng khập khiễng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đầy vết án, máu me bê bết. Hắn gào thét chạy về phía Thường Sinh há to miệng cắn ở cổ tay Thường Sinh nhưng tên kia cắn hụt Thường Sinh. Thường Sinh theo bản năng rút tay phải lại tay trái cầm dao giấu ở đằng sau giơ lên đâm vào cổ tên kia. Phập. Tên kia giãy giụa một hồi rồi ngã xuống, không còn cử động. Hắn đứng chết lặng nhìn xác nằm dưới đất, cổ họng khô khốc, tay run rẩy, con dao trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Vừa rồi hắn đã giết người sao? Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hơi thở trở nên gấp gáp. Không phải người không thể là người được. Tên đó đã lao vào cắn hắn trước, ánh mắt đỏ ngầu, hành vi điên loạn như dã thú. Có lẽ là bệnh dại, hoặc thứ bệnh khủng khiếp nào đó đã phá hủy lý trí con người. Đúng vậy, chỉ là tự vệ thôi. Đợt cơn buồn nôn dâng lên khi hắn nhìn lại thi thể tên kia, mất hồi lâu hắn mới dịu lại. Ngay lúc đó, giọng nói vang lên trong đầu, "Điền, chúc mừng đã giết zombie cấp thấp 1 điểm tích lũy." Bảng thông tin hiện lên, Thường Sinh tu vi, không, 10 cảnh giới, phàm nhân điểm tích lũy, 101 zombie tận thế sao, hắn lẩm bẩm. Hắn ngẩn người thờ thẫn nhìn vào bảng màu xanh hiển thị trước mắt. Đợt có tiếng động sột soạt ở ngoài hành lang làm hắn giật nảy mình. Tim hắn chợt thốt lại. Không hiểu vì sao hắn nhặt lại dao, bàn tay đang nắm chặt con dao đông siết mạnh hơn. Một ý nghĩ mơ hồ, lạnh lẽo không biết từ đâu trồi lên trong đầu hắn thúc giục hắn đi ra ngoài. Một zombie quay lưng về phía hắn đang ăn xác một học sinh, có vẻ là sinh viên ở phòng ký túc gần bên. Đi giết nó. Ý nghĩ ấy không dữ dội, không gào thét, chỉ lặng lẽ len vào tâm trí của hắn, như thể đó vốn dĩ là việc hắn nên làm. Thường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều. Trước khi nhận ra, chân hắn đã tự động bước ra khỏi phòng. Hắn lại gần chậm rãi nhẹ nhàng không do dự cầm dao đâm xuống, một nhát chí mạng. Phúc. Điểm, chúc mừng đã giết zombie cấp thấp 1 điểm tích lũy. Thường Sinh đứng bất động, hơi thở gấp gáp. Lần này hắn không còn buồn nôn nữa. Nhìn cảnh sinh vật kia gặm nhấm thịt người, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ không phải sợ hãi. Nếu thứ đó có thể ăn con người, thì con người giết lại nó cũng chỉ là chuyện hợp lý mà thôi. Thậm chí, hắn cảm thấy hưng phấn. Ta bị điên rồi sao? Nhưng hệ thống này rõ ràng giống hệt một trò chơi. Hắn tiếp tục tiến lên, lặng lẽ quan sát tên sinh vật tiếp theo kia đang ăn thịt người ngoài hành lang. Ý nghĩ vừa nãy lóe lên thì trong đầu hắn lại dâng lên một cảm giác khó tả, như có thứ gì đó đang âm thầm thúc giục. Phải giết chúng. Thường Sinh không biết ý niệm đó đến từ đâu. Không phải giọng nói của hệ thống, cũng không hẳn là suy nghĩ của chính hắn. Nó chỉ tồn tại lặng lẽ trong đầu, từng chút một đẩy hắn tiến lên. Hắn tiếp tục bước dọc theo hành lang, lặng lẽ ra tay. Qua mấy lần quan sát, hắn dần nhận ra đám sinh vật kia tuy sức mạnh rất lớn, thính giác và khứu giác nhạy bén, nhưng thị giác lại cực kỳ kém, gần như không có tác dụng. Chỉ cần tránh phát ra tiếng động, tiếp cận từ phía sau, rồi một nhát dao chuẩn xác vào cổ, là có thể kết liễu. Hắn làm theo, từng lần một. Dao đâm xuống, thân thể ngã gục, bảng thông báo lóe lên rồi biến mất. Không biết từ lúc nào, nỗi sợ hãi ban đầu đã bị sự mệt mỏi và căng thẳng thay thế. Mỗi bước đi đều khiến thần kinh hắn như bị kéo căng đến giới hạn. Cuối cùng, khi hai tay bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề, hắn mới ép bản thân quay trở về phòng ký túc. Đóng cửa lại, lưng tựa vào tường, Thường Sinh trượt người ngồi xuống đất. Lúc này, trong đầu hắn mới dần yên tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào giao diện màu xanh đang lơ lửng trước mắt, tim đập thình thịch. Vừa rồi rốt cuộc là hắn đang giết những sinh vật đó hay là có thứ gì đó đang mượn tay hắn để giết? Ánh mắt Thường Sinh vô thức rời đi, rơi xuống chiếc giường phía trước. Hai bản công pháp vẫn nằm yên ở đó, kiếm phong và thổ nạp căn nguyên. Rõ ràng là không có gì thay đổi, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy bản kiếm phong như đang phát ra một loại khí tức sắc bén vô hình, giống hệt cảm giác khi hắn vung dao đâm xuống cổ zombie. Trái lại, quyền thổ nạp căn nguyên lại mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác, ôn hòa, trầm rãi, như muốn kéo ý thức hắn lắng xuống, áp chế thứ dao động trong lòng. Hai loại cảm giác đối lập khiến đầu hắn đau nhói. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh vừa rồi ở hành lang, khoảnh khắc lưỡi dao đâm xuyên qua cổ, thân thể đối phương gục xuống. Nếu như tiếp tục đối mặt với sinh vật ngoài kia trực diện lần nữa, không biết hắn có đủ sức có thể chống lại không. Bàn tay Thường Sinh run nhẹ, cuối cùng vẫn vươn ra lấy không phải là quyển mang lại cảm giác an toàn cho hắn, mà là quyển khiến tim hắn đập mạnh hơn, nắm chặt quyển công pháp kiếm phong. Lật trang đầu tiên, từng dòng chữ hiện ra như lưỡi dao cắt vào ý thức. Hắn càng đọc càng bị cuốn vào, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Cho đến khi đọc xong trang cuối cùng, giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong đầu, khiến hắn giật mình tỉnh lại. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã học được công pháp kiếm phong, nhập môn. Gần như theo bản năng, Thường Sinh nắm chặt con dao trong tay. Thân thể tự động chuyển động, từng chiêu được thi triển liên tiếp nhanh, chuẩn, dứt khoát, không thừa một động tác. Khi chiêu thức cuối cùng kết thúc, sức lực trong người hắn như bị rút cạn. Hai chân mềm nhũn, hắn ngã ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường, thở dốc, mệt mỏi đến cực hạn. Chương 2, vị khách không mời. Chương 2, vị khách không mời. Sau khi nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, Thường Sinh chậm rãi đứng dậy. Vừa nhúc nhích, hắn liền cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong thân thể. Các khớp xương linh hoạt hơn trước, sức lực trong tay mạnh mẽ hơn vài phần. Đặc biệt là cảm giác khi cầm dao quen thuộc đến kỳ lạ, như thể hắn đã tập luyện với nó suốt nhiều năm. "Cứu với, làm ơn có ai cứu tôi với!" Một tên nam sinh la hét cầu cứu giọng thảm thiết. Hắn đang bị một nhóm zombie đuổi ở đằng sau, chạy một hồi hắn bấp ngã khi chuẩn bị đứng dậy, nhưng một bàn tay bám vào chân hắn cắn bảo. "À, con mẹ ngươi thả ta ra vùng vây thoát khỏi bàn tay của tên giòm bị kiệt, nhưng có một tên từ đằng sau bám vào vai hắn tàn nhẫn cắn, tên nam sinh kia la hét cầu cứu nhưng không có một bóng ai cả, chỉ còn lại một đám giòm bị nhào vào cắn xé hắn. Dần dần tiếng nói không có nữa, chỉ nghe được tiếng bị xé nát. Im lặng nhìn qua cửa sổ hắn quan sát hết thảy, nhưng hắn không có ý định cứu tên kia, một là hắn không có thực lực để cứu tên kia thoát khỏi đám zombie, hai là hắn và tên kia không có quan hệ gì cả, tại sao hắn lại giúp tên kia, chính hắn cũng chả phải thánh mẫu. Hứng hờ nhìn xem xác của tên kia đã bị đám zombie ăn sạch, chỉ còn lại phần đầu, còn lại các bộ phận khác không biết đã đi đâu rồi, trong thời tận thế này kẻ không có thực lực thì là thức ăn của kẻ mạnh, mạnh làm vua thua làm giặc quy tắc tàn nhẫn như vậy. Vừa rồi hắn vừa thi triển chiến kỹ mới học kia chỉ có thể đủ sức thi triển một lần. Nếu gặp nhiều zombie cùng lúc, kết cục của hắn rất có thể cũng chẳng khác gì người kia. Hắn cần mạnh hơn, ánh mắt hắn chuyển sang quyển công pháp còn lại đặt trên giường. Thổ nạp căn nguyên. Không do dự nữa, hắn đưa tay cầm lấy, lật trang đầu tiên. Thời gian trôi qua từng chút một. Cuối cùng, khi đọc xong toàn bộ nội dung, Thường Sinh khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu vận chuyển khí tức theo đúng tâm pháp ghi chép trong sách. Một luồng khí ấm áp chậm rãi sinh ra trong cơ thể hắn, len lỏi khắp kinh mạch, thấm vào từng thớ thịt. Cảm giác đau nhức và mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày dần dần tan biến, tinh thần hắn trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Thường Sinh hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ấy, quên mất cả thời gian trôi qua bao lâu. Lúc hắn mở mắt ra thì trời đã trở tối, ngần ấy thời gian mà trôi qua nhanh vậy, sao đã tối rồi. Hắn lúc này mới đứng dậy, cảm nhận được cơ thể hắn thay đổi rõ rệt. Thân thể nhẹ hơn trước, các khớp xương vận động chân tru, từng thớ cơ ẩn chứa sức mạnh sung mãn. Hắn nắm chặt bàn tay, khẽ siết lại. Một cảm giác chắc chắn chuyển đến, như thể lực đạo trong cơ thể đã mạnh hơn gấp bội so với lúc trước. Ngay cả nhịp tim cũng ổn định, hơi thở kéo dài và sâu hơn. Những vết đau nhức còn sót lại từ trận bị đánh trước đó gần như đã biến mất. Hệ thống Thường Sinh tu vi, 0-100 cảnh giới, luyện thể, sơ kỳ, điểm tích lũy 103. Đây là luyện thể sao? Dù chỉ mới bước vào cảnh giới đầu tiên, nhưng sự chênh lệch giữa trước và sau tu luyện đã khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Lúc này cơn đói mới ập tới, như thể hắn đã nhịn đói cả tuần trời, hắn cần thức ăn để thỏa mãn cơn đói này. May thay ở trong phòng còn đồ ăn đủ, hắn dùng hết hôm nay. Đêm khuya yên tĩnh, dù ngoài hành lang kia hắn vẫn nghe được vài tiếng chân qua lại, nhưng mà hắn hiện tại không muốn ra ngoài mạo hiểm. Dãy ký túc lúc này hắn nhìn xung quanh các phòng, chỉ có phòng hắn mở đèn điện, hắn đoán lúc này chắc lúc này chỉ có chính bản thân ở lại đây. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, phần lớn sinh viên đã về quê từ sớm, ký túc xá vốn đã vắng người. Những người còn ở lại đa phần cũng chỉ là vài sinh viên học lại, thực tập hoặc vì hoàn cảnh đặc biệt. Mà theo tình hình trước mắt, e rằng những người đó hoặc đã rời đi, hoặc đã không còn là con người nữa. Nghĩ đến đây, Thường Sinh khẽ tắt bớt đèn trong phòng, chỉ trở lại một bóng nhỏ đủ để nhìn rõ xung quanh. Trong thời tận thế này, ánh sáng đôi khi cũng là một loại nguy hiểm. Ánh đèn trong phòng vừa tắt bớt, bóng tối lập tức nuốt chửng không gian. Thường Sinh nằm trên giường, tay vẫn đặt gần con dao, tinh thần không hề thả lỏng hoàn toàn. Dù thân thể mệt mỏi, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không dám ngủ quá sâu. Không biết qua bao lâu, giữa màn đêm tĩnh lặng, một âm thanh rất nhỏ vang lên, rất khẽ nhưng đủ để khiến Thường Sinh mở bừng mắt. Hắn nín thở lắng nghe, ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ, không phải kiểu lê lết nặng nề của zombie. Âm thanh ấy có tiết tấu, có ý thức, là người. Một giọng nói thì thầm vang lên, nhẹ thôi. Hai bóng người lén lút đi qua hành lang, trên tay cầm túi vải căng phòng. Họ dừng lại trước một căn phòng tối om, rắc, cánh cửa được đẩy ra, bên trong vang lên tiếng lục lọi rất nhỏ, xen lẫn hơi thở gấp gáp. Không có nước, chết tiệt, tìm tiếp đi. Khi đi ngang qua phòng của Thường Sinh, thấy bên trong tối om không một tia sáng, họ dừng lại. Ổ khóa vừa bị động vào. Bên trong, Thường Sinh đã đứng sẵn phía sau cánh cửa. Rắc, ổ khóa bị cạy mở. Cánh cửa hé ra một khe hẹp. Người đi trước lách vào trước, người còn lại theo sau, vừa khép cửa lại vừa quay lưng về phía hành lang. Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra. Lưỡi dao lạnh ngắt áp sát cổ người đi cuối. Đừng núp đích. Giọng nói trầm thấp vang lên sát hai. Cơ thể người kia cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Người phía trước giật mình quay đầu, suýt nữa hét lên nhưng bị ánh dao phản chiếu trong bóng tối làm nghẹn cứng cổ họng. Khoan, khoan đã. Hiểu lầm là hiểu lầm thôi. Thường Sinh đứng sau cánh cửa, nửa người chìm trong bóng tối, dao trong tay không hề run. Các người vào phòng tôi để làm gì? Người bị kề dao nuốt han, giọng run rẩy nhưng cố giữ nhỏ. Bọn tôi là sinh viên, chỉ đi tìm vật tư thôi, trong nhóm có người bị thương, cần nước và đồ ăn, nếu không thì không sống nổi. Người kia khẽ giơ hai tay lên, động tác chậm rãi, sợ kích thích kẻ phía sau. Bọn tôi tưởng phòng trống thấy không bật đèn nên mới không khí trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Chỉ cần lưỡi dao tiến thêm nửa tấc, máu sẽ chảy. Thường Sinh không nói gì, trong thời mặt thế, lời nói có thể là thật nhưng cũng có thể là bẫy chết người. Đại ca giọng người kia khàn đi vì sợ hãi. Có thể để dao xuống được không? Chúng tôi thật sự không có ý xấu với anh đâu. Thường Sinh vẫn đứng yên, ánh mắt tối lại. Nhóm các người có bao nhiêu người? Người bị kề dao lập tức trả lời, không dám chậm nửa nhịp. 12 người bọn tôi đi cùng nhau. Người còn lại vội vàng, là sinh viên trong ký túc xá này, lúc đầu chỉ có 6 người nhưng trên đường trốn chạy, gặp thêm người sống sót nên tụ lại. Thường Sinh im lặng một lúc lâu. Dao trong tay cuối cùng cũng hạ xuống, không còn kề sát cổ nữa, nhưng vẫn chưa rời tay. Trong phòng này không còn gì đâu. Hai người kia xứng lại. Các người đi tìm nơi khác đi. Ở đây không có vật tư cho các người. Nghe vậy, cả hai như chút được một hơi thở dài. Người bị uy hiếp khẽ cúi đầu. Được rồi. Chúng tôi sẽ rời đi ngay. Cảm tạ đại ca đã không ra tay. Hai người chậm rãi lùi ra cửa, không dám quay lưng quá nhanh. Trước khi đi hẳn, người đi trước đống dừng lại, do dự một chút rồi quay đầu. À, nếu đại ca không chê bọn tôi đang tập hợp người sống sót, mặt thế nguy hiểm thế này, đi một mình rất khó sống. Hay là đại ca gia nhập với bọn tôi? Căn phòng lại rơi vào im lặng. Thường Sinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó rất sâu xa. Cuối cùng, hắn lắc đầu, tôi sẽ không gia nhập. Hai người kia mở ra. Tại sao? Người kia không nhịn được hỏi. Trong thời tận thế chẳng phải đi cùng nhau mới an toàn sao? Thường Sinh cầm dao, ánh mắt lạnh lẽo nhưng bình tĩnh. Tôi có lý do riêng. Không giải thích thêm một câu nào. Hai người nhìn nhau, biết hỏi nữa cũng vô ích. Họ gật đầu, không ép buộc. Hiểu rồi, vậy chúc đại ca bình an. Cánh cửa khép lại, hành lang lại chìm vào yên tĩnh. Khi nghe bên ngoài hai người đi xa không còn tiếng động, lúc này mới thả lỏng cơ thể căng cứng, không còn những vị khách không mời màn đêm tối cuối cùng cũng yên tĩnh. Chương 3, ánh sáng sau một đêm máu. Chương 3, ánh sáng sau một đêm máu. Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh len qua khe cửa sổ, chiếu lên nền phòng lạnh lẽo. Thường Sinh mở mắt. Sau một đêm gần như không ngủ sâu, ý thức hắn vẫn tỉnh táo một cách bất thường. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận thân thể đã hồi phục phần nào, khí tức trong người vận chuyển tự nhiên hơn so với tối hôm qua. Trời đã sáng, một ngày mới trong tận thế bắt đầu. Ngày hôm nay hắn cần kế hoạch, vật tư đồ ăn, thức uống gần như hết rồi, hắn cần phải ra ngoài kiếm. Thường Sinh mang bạ lỗ có đầy đủ đồ vật hắn có hiện tại, chỉ có vài ổ bánh mì còn sót lại hôm qua, chai nước uống, đèn pin và dao phay để ngang hông. Khi mở cửa ra ngó xung quanh không có một zombie nào cả, lặng lẽ đóng cửa bắt đầu đi dọc hành lang xuống cầu thang mới bắt gặp vài con zombie. Hắn cứ như bóng ma lặng lẽ đi khẽ ở phía sau xử lý từng con một, bên hai lại vang lên vài tiếng máy móc của hệ thống, hắn cũng chả quan tâm đến khi xuống tầng trệt mới thấy tận thế khốc nghiệt như nào. Sắc người nằm lê lết không còn nguyên vẹn là đa phần, cũng có nhiều zombie hơn, Thường Sinh đi dọc hàng lang dẫn tới căn tin của ký túc. Hắn cũng đoán được ở đây chắc được người khác vơ vét hết rồi, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán không còn một móng, nếu không thì hai tên tối qua cũng không có tới mức đi lục các phòng ở ký túc. Bắt đầu đi khắp xung quanh không tìm được người nào còn sống, chỉ có đầy dây sát sống đi xung quanh, đi dọc đường Thường Sinh cũng giết khá nhiều zombie. Thường Sinh tu vi, không, 100 cảnh giới, luyện thể, sơ kỳ, điểm tích lũy, 115, mà nhìn vào hệ thống này hắn mới nhớ điểm này chẳng phải có thể mua gì đó sao. Thường Sinh mới nhìn bên cạnh có nút giỏ hàng nhấn vào màn hình lúc này mới đổi sang trang cửa hàng. Sau một hồi lục loại cửa hàng này chỉ bán những binh khí, công pháp, đan dược chứ không có vật gì khác. Lúc này có tiếng thét chói tai ở phía trước, đó là khu ký túc đối diện với khu ký túc hắn ở. Thường Sinh lập tức siết chặt con dao trong tay, ánh mắt nhìn về phía khu ký túc đối diện. Hắn tiến đến cửa sổ, khẽ hé rèm nhìn ra ngoài. Ở khu ký túc đối diện, vài bóng người đang chạy tán loạn dưới sân. Phía sau họ, hơn chục zombie lảo đảo đuổi theo, gào thét khàn khàn. Một người ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài chưa đến 2 giây. Sau đó bị tiếng xé thịt che lấp hoàn toàn. Thường Sinh nhắm mắt, khoảng cách hơi xa, zombie không ít, nếu xông qua lúc này rất dễ bị bao vây. Hắn quay đầu nhìn bảng hệ thống, ánh mắt dừng lại ở con số 115 điểm tích lũy. Muốn kiếm thêm điểm thì cũng phải xuống đã. Đột nhiên, ánh mắt Thường Sinh ngược lại. Trong đám người đang hỗn loạn kia, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến mức tim hắn đập lệch một nhịp. Mái tóc dài buộc gọn sau đầu, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn không giấu được nét thanh tú quen thuộc. Dù khoảng cách không gần, dù khung cảnh xung quanh đầy giấy zombie và máu me, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, hắn vẫn nhận ra là cô ấy, người mà trong suốt năm nhất hắn từng lén nhìn rất nhiều lần, nhưng chưa từng có dũng khí bước tới bắt chuyện. Ánh mắt Thường Sinh chợt lạnh đi. Đứng không xa cô ấy là một bóng người quen thuộc khác, Trần Phàm. Trên mặt hắn mang theo vẻ bình tĩnh giả tạo, miệng không ngừng lớn tiếng ra lệnh cho mấy người xung quanh, giống như hắn mới là người nắm quyền sinh sát. Chính gương mặt đó, chính cái tên đó, là kẻ đã khiến hắn bị vây đánh trong ký túc xá chỉ ngày hôm qua. Thường Sinh nắm chặt thành cửa sổ. Nếu bước ra ngoài hắn có thể sẽ chết, nhưng nếu không ra ngoài, ánh mắt hắn lại liếc về bóng dáng kia. Bên kia sân ký túc, một nhóm hơn chục thanh thiếu niên đang chật vật rút lui, hơi thở gấp gáp, mồ hôi hòa lẫn máu khô bết trên quần áo. Trên tay mỗi người đều cầm vũ khí thô sơ gậy sắt, tuyếp nước, dao bếp, thậm chí có người chỉ cầm một đoạn gỗ vỡ đầu. Đừng tách ra, giữ đội hình, chạy về khu ký túc phía trước. Giữa đám người, một nữ sinh được bảo vệ ở trung tâm, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cắn răng không để mình trở thành gánh nặng. Phía sau họ, tiếng gầm gừ trầm đục vang lên không ngớt. Chúng bị tiếng động và mùi máu hấp dẫn, từng bóng người méo mó từ các ngóc ngách ùa ra, tốc độ không nhanh nhưng số lượng ngày càng nhiều. Một người chạy chậm nửa bước bị kéo lại, tiếng kêu chỉ kịp bật ra một nửa đã bị nhấn chìm trong đám xác sống. Không ai dám quay đầu, không ai dám dừng lại. Họ đều hiểu rõ, nếu dừng lại cứu người kia, rất có thể kẻ tiếp theo chết sẽ là chính mình. Cả nhóm liều mạng lao về phía khu ký túc đối diện. Sau lưng, hơn chục xác sống gầm gừ đuổi sát, mùi tanh nồng của máu và thối rữa tràn ngập không khí. Mau vào đây. Một thiếu niên chạy lên trước, dùng toàn bộ sức lực đẩy cánh cửa sắt ở lối vào ký túc. Âm thanh kim loại cọ sắt vang lên chói tai, khiến đám zombie phía sau gào thét dữ dội hơn. Đẩy mạnh lên. Nhanh. Từng người một chen chúc lao vào bên trong, có kẻ suýt ngã, có kẻ bị chảy xước đến bật máu, nhưng không ai dám chậm lại dù chỉ một nhịp thở. Khi người cuối cùng vừa lăn vào hành lang, cánh cửa sắt lập tức bị kéo sập xuống. Ngay khoảnh khắc đó, mấy con zombie đã lao tới, thân thể đập mạnh vào cửa, móng tay cào loạn xạ lên kim loại, phát ra những âm thanh khiến da đầu tê dại. Khóa lại, mau khóa lại. Một người run rẩy kéo then cửa, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc. Khi then cài chặt, tất cả mới dám thở phào, lưng dựa vào tường, ngồi phịch xuống đất. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập dồn dập và tiếng cào cửa không ngừng vọng lại từ bên ngoài. Một lát sau, khi nhịp tim dần hạ xuống, tiếng nước nở yếu ớt bắt đầu vang lên trong hành lang. ban đầu chỉ là một tiếng hít mũi khẽ khẽ, rồi dần dần như bị châm ngòi, vài giọng nữ run rẩy bật ra, cố kìm nhưng càng kìm càng vỡ. Hu hu hu. Lâm vẫn còn ở phía sau mà một nữ sinh ôm chặt lấy ba lô trước ngực, bả vai run lên không kiểm soát được, nước mắt rơi xuống tay, ướt đẫm. Cậu ấy chỉ chậm có một chút thôi, nếu lúc đó có người kéo cậu ấy không phải họ không muốn an ủi, mà là không ai dám. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, chính họ cũng đã lựa chọn bỏ chạy. Một nữ sinh khác ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, gào lên trong tuyệt vọng, tớ không chịu nổi nữa, tớ muốn về nhà im đi. Muốn gọi hết mấy thứ bên ngoài vào đấy sao? Nữ sinh kia bị dọa đến mức ngước lên từng tiếng, nước mắt không ngừng trào ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn môi, cố nén lại tiếng khóc. Lúc này một bóng người bước lên phía trước. Trần Phàm. Hắn chỉnh lại cổ áo đã lấm bẩn, ánh mắt đảo qua đám người đang hoảng loạn, rồi hắng giọng một tiếng, cố tình để mọi người chú ý được rồi. Giọng hắn trầm xuống, mang theo vẻ trấn định cố ý khóc lóc, bây giờ không giải quyết được gì. Vài người ngẩng đầu lên nhìn hắn theo bản năng. Trước khi chạy tới đây, tôi đã liên lạc với người nhà. Cha tôi làm trong quân đội, đã báo tình hình rồi. Câu nói vừa dứt, trong đám đông lập tức xôn xao. Quân đội sao? Thật không? Vậy là sẽ có người tới cứu. Bao lâu nữa họ tới? Trần Phàm khẽ nhếch môi, tỏ ra bình tĩnh. Đường xá đang loạn, tín hiệu không ổn định, nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ mặc. Chỉ cần chúng ta trụ lại, giữ trật tự, đừng tự loạn thì sẽ an toàn. Những lời nói không có bằng chứng cụ thể, nhưng vào lúc này, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng đủ để khiến người ta bằng hữu. Ánh mắt hắn vô thức lướt sang một bóng dáng đứng ở phía bên kia hành lang. Nữ sinh kia ôm lấy bản thân, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn bước lại gần, giọng nói dịu đi rõ rệt. Thanh Giao, không sao đâu. Trần Phàm bước lên nửa bước, giọng nói trầm xuống, cố tỏ ra bình tĩnh và đáng tin. Chắc cậu cũng nghe rồi, bố tôi làm trong quân đội. Tôi đã liên lạc với người ở nhà, sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Hắn nói rất chắc chắn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh như muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy. Thanh Giao ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi sau cơn hoảng loạn, nhưng không hề rối loạn. Khẽ cong môi cười, nụ cười rất nhạt, giống như một phản xạ xã giao hơn là thật sự yên tâm. Ừ, mình biết rồi. Chỉ một câu đơn giản, đủ để đáp lại, cũng đủ để kết thúc câu chuyện. Sau đó, Thanh Giao xoay người, ôm lấy người bạn thân đang run rẩy bên cạnh, không sao đâu cậu, nghe mình nói này. Chúng ta còn sống, hít thở chậm thôi được không? Người bạn thân gật đầu, nước mắt vẫn rơi nhưng hơi thở đã dần ổn định. Trần Phàm đứng tại chỗ, nụ cười trên môi hắn chậm rãi cứng lại, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó chịu mơ hồ giống như vừa nói rất nhiều nhưng lại chẳng thật sự chạm được tới ai. Chương 4, đêm đầu tiên của lựa chọn chương 4. Đêm đầu tiên của lựa chọn thường sinh lặng lẽ rời khỏi cửa sổ, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, hắn nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Trong đầu, hình ảnh vừa rồi không ngừng hiện lên, cánh cửa sắt rung lên dưới móng tay sắt sống, những gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, và cả đám người chen chúc trong một không gian hẹp. Cửa sắt kia không bền. Chỉ cần bị vây đủ lâu, hoặc có thứ gì đó mạnh hơn xuất hiện, nó sớm muộn cũng sẽ bị phá. Mà nhóm người kia quá đông, trong tận thế, đông người không đồng nghĩa với an toàn. Đông người chỉ có nghĩa là nhiều biến số hơn, nhiều kẻ hoảng loạn hơn và nhiều cái chết hơn. Ánh mắt thường sinh lại vô thức hướng về phía khu ký túc đối diện. Giữa đám người hỗn loạn ấy, hắn nhìn thấy cô. Thanh Giao. Vẫn là dáng người đó, vẫn là cách cô đứng nghiêng che cho người khác, dù chính mình cũng run rẩy. Trong lồng ngực có thứ gì đó khẽ xiết lại, một cảm xúc rất quen rất ngu xuẩn. Thường sinh siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Hắn quay mặt đi, trong tận thế, cảm xúc là thứ xa xỉ nhất. Muốn sống thì không thể mềm lòng. Hắn đi dọc theo căn tin của ký túc, thấy phòng kho liền đẩy cửa vào. May thay trong này còn thừa thức ăn đóng hộp, nước uống khá đủ để hắn có thể sống một tháng nếu chỉ có một mình hắn dùng. Bắt đầu thu gom đồ ăn, nước uống sau khi thu thập xong còn thừa hắn cũng lười lấy, hắn cũng không có ý định ở đây quá lâu, hắn còn về nhà để xem bố, mẹ và anh trai nữa không biết họ còn sống không. Ban đầu hắn có cố liên lạc điện thoại, nhưng mà không có ai bắt máy đầu dây bên kia, hắn hiện tại đang rất lo hắn không thể ở lại đây quá lâu được. Mới đẩy cửa ra ngoài hắn liền bị một giọng nói làm hắn dừng động tắt lại. Thường sinh là ngươi hả? Thường sinh quay đầu nhìn bên phát ra tiếng động, trước mắt hắn là một gương mặt mà dù có hóa thành cho hắn cũng không quên được. Triệu Dương. Vẫn là cái dáng người cao to, tóc cắt ngắn, ánh mắt lộ rõ vẻ hùng hăng quen thuộc. Chỉ có điều, trên quần áo hắn lúc này dính không ít vết máu khô, khóe miệng còn chảy xước, trông chẳng khá hơn là bao. Rồi ngay sau đó, hắn bật cười lớn. Ha ha ha. Đệ thật, ta tưởng ngươi chết từ hôm qua rồi chứ. Thường sinh nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến mức lạnh lẽo. Triệu Dương chẳng để ý đến ánh mắt kia, trực tiếp bước tới, vươn tay khoác lên vai Thường sinh như thể hai người là anh em thân thiết nhiều năm. Ghê thật, sống dai ghê. Thường sinh hơi nghiêng người, tránh đi động tác kia, nhưng Triệu Dương vẫn cười cận, quay đầu hô lớn về phía sau hành lang. Ê! Lại đây xem chúng ta có ai này. Tiếng bước chân văng lên, vài bóng người lần lượt xuất hiện, trong đó có mấy kẻ quen mặt từng tham gia trận vây đánh hôm qua, và đứng sau là Trần Phạm. Hắn vẫn giữ bộ dạng chỉnh tề hơn người khác, ánh mắt lướt qua Thường sinh rất nhanh, khỏe miệng cong lên một nụ cười đúng mực. Cậu không sao là tốt rồi. Hôm qua loạn như vậy, ai cũng nghĩ là cậu không trụ nổi. Giọng nói ôn hòa, ánh mắt chân thành. Nếu là người khác, có lẽ đã tin. Hắn nhớ rất rõ ánh mắt lạnh lùng đứng nhìn ngày hôm qua, nhớ rõ ai là kẻ đứng sau sai khiến. Triệu Dương lúc này mới để ý tới chiếc bã lộ trên lưng Thường Sinh, hắn chau mày một chút, rồi định vơ lấy nhưng bị Thường Sinh tránh. Mặt Triệu Dương lạnh hẳn, gì đây, chúng ta là bạn mà, ta chỉ thấy bã lộ ngươi bị cộm lên thôi có vẻ nhiều đồ nhỉ. Không phải của chung. Chỉ bốn chữ, nhưng đủ để chặt đứt bầu không khí giả tạo. Không khí xung quanh chợt trùng xuống. Ở phía sau, Trần Phàm lặng lẽ quan sát toàn bộ. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tính toán rất nhanh, rồi lập tức bị che giấu dưới vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc. Thường Sinh liếc mắt qua đám người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn dừng lại nơi Thanh Giao đang đứng phía sau, được vài người vây quanh. Chỉ một thoáng thôi rồi hắn đã thu hồi ánh nhìn, xoay người rời đi, không chút do dự. Triệu Dương quay đầu gọi với theo. Mặt thế rồi, đi một mình chết nhanh lắm, gia nhập nhóm bọn ta đi. Trần Phàm cũng bước lên nửa bước, giọng nói hòa nhã hơn. Đúng đó, ở thời điểm này, nhiều người vẫn an toàn hơn. Nhưng Thường Sinh không hề quay đầu, hắn cứ thế bước đi, dáng lưng thẳng, như thể những lời kia hoàn toàn không tồn tại. Triệu Dương nhìn theo bóng lưng ấy, mặt tối sầm lại. Thằng con hoang chết tiệt, hắn siết chặt nắm tay, bước lên một bước, rõ ràng có ý định đuổi theo. Ngay lúc đó, Trần Phàm đưa tay chặn lại, lắc đầu khẽ khàng. Hắn nhìn theo hướng Thường Sinh rời đi, khoe miệng cong lên một nụ cười nhạt. Trong thời buổi này có những người, sớm muộn gì cũng phải quay lại. Thường Sinh quay lưng, không ngoái đầu thêm lần nào nữa. Hắn trở về căn phòng ký túc quen thuộc của mình. Cánh cửa vừa khép lại, toàn bộ ồn ào bên ngoài lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại sự yên tĩnh nặng nề. Hắn đặt bã lô xuống giường, tháo dây quai, mở ra kiểm tra lại từng món đồ bên trong, thức ăn đóng hộp, nước uống, đèn tin, dao phay. Không nhiều, nhưng đủ để hắn sống sót trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn kéo bàn ghế chăn trước cửa, dùng dây buộc cố định lại, rồi mới ngồi xuống mép giường, thở ra một hơi dài. Không phải vì mệt, mà vì hắn đang tính toán. Không thể ở đây lâu, dòm bỉ trong khu ký túc sẽ ngày càng nhiều, con người cũng vậy, so với sát sống, lòng người còn khó đoán hơn. Ánh mắt hắn rơi vào bã lô, dừng lại vài giây, rồi chậm rãi ngẩng lên. Phải rời khỏi trường, nhưng không phải bây giờ, ít nhất trước khi đi, hắn cần thêm sức mạnh. Thường Sinh quanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thổ nạp căn nguyên, khí tức quen thuộc dần dâng lên trong cơ thể. Ngoài hành lang, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng bước chân lê liết, cao cấu khô khốc, nhưng trong căn phòng nhỏ, tâm hắn dần tĩnh lại. Màn đêm lại kéo tới, lúc này hắn mới thoát khỏi vận chuyển thổ nạp. Thường Sinh tu vi 20, 100 cảnh giới, luyện thể, sơ kỳ, điểm tích lũy 115. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận thân thể đã rắn chắc hơn trước không ít. Cảm giác đói cồn cào kéo tới, hắn vừa đứng dậy chuẩn bị lấy đồ ăn thì bịch bịch, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Thường Sinh lập tức dừng động tác, ánh mắt lạnh xuống. Tay hắn chậm rãi đặt lên chuôi dao bên hông, ngoài cửa vang lên giọng nói thì thào, "Phòng này đúng không?" Rắc. Tay nắm cửa bị vặn mạnh, không mở được, bên ngoài im lặng một nhịp, rồi giọng nói kia vang lên, không còn giữ vẻ lịch sự ban ngày nữa, "Này, Thường Sinh, ta biết ngươi ở trong đó, mở cửa ra đi." Thường Sinh không trả lời, hắn bước nhẹ sang một bên cửa, lưng dựa sát tường, hô hấp khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Ngoài cửa, Triệu Dương cười khẩy, "Đừng giả chết ban ngày ngươi vác cái bã lỗ to như vậy, tụi ta nhìn thấy hết rồi." Một giọng khác xen vào, "Trong nhóm đồ ăn sắp hết rồi, có người bị thương, không có ăn uống thì không cầm cự nổi." Dầm. Hắn đập mạnh tay lên cửa, "Chia ra cho tụi ta một ít, coi như góp vào nhóm, bằng không tụi ta phải tự lấy." Trong phòng, Thường Sinh nhíu mắt, tính huống này hắn đã sớm đoán trước rồi. Hắn liếc nhìn bã lỗ đặt trên giường, rồi nhìn cánh cửa gỗ mỏng trước mặt. "Chương 5, đêm nhuốm máu chương 5, đêm nhuốm máu." Thường Sinh đứng im trước cánh cửa gỗ đã bạc màu, không lập tức trả lời. Ngoài hành lang, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng giày dép ma sát trên nền gạch và tiếng xì xào của những kẻ đang đứng sát cửa truyền vào rất rõ. Hắn nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận nhịp tim đang đập bình ổn một cách lạ thường. Tay hắn siết chặt lấy cán dao bên hông, cảm nhận hơi lạnh của kim loại truyền qua lòng bàn tay, rồi mới chậm rãi mở miệng. "Cút đi nếu không muốn chết." Giọng hắn không lớn, nhưng đủ nghe nhưng lạnh đến mức không có chút thương lượng, bên ngoài sững lại một nhịp. Rồi ngay sau đó, tiếng cười bật lên phá tan bầu không. "Ha ha ha," Triệu Dương cười lớn như vừa nghe phải một câu chuyện cười. "Này, Thường Sinh, ngươi tưởng bây giờ vẫn là lúc đóng vai anh hùng hả? Ta không có thời gian nghe nói nhảm." Hắn đập mạnh tay lên cánh cửa. "Trong này có đồ ăn đúng không? Mở cửa ra đi, chia cho mọi người một chút, coi như nể tình cũ." Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng kéo dài khiến không khí dần trở nên khó chịu. Triệu Dương nhíu mày, giọng trầm xuống, "Đừng ép ta, trong thời buổi này, một mình ngươi giữ được bao lâu?" Bên trong, Thường Sinh đứng dựa sát tường cạnh cửa, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không có chút dao động. Hắn hiểu rất rõ, ngoài kia không còn là bạn học, chỉ là những kẻ đói khát đã bắt đầu lộ nanh bước. Thở dài một hơi, hắn lúc này mới dẹp đồ ra mở cửa. Bên ngoài nghe vậy chưa kịp hài lòng, "Ha ha, biết điều là," lời còn chưa dứt, ánh lạnh lóe lên trong bóng tối. Phập. Con dao trong tay Thường Sinh đâm thẳng vào cổ họng kẻ đứng trước mặt. Lưỡi dao xuyên sâu, máu phun trào nóng hổi. Triệu Dương trợn to mắt, miệng há ra nhưng không phát ra được âm thanh nào. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, rồi ngã sụp xuống sàn, hai tay ôm cổ trong vô thức. Ánh mắt hắn tràn đầy không thể tin nổi. Hắn không tin Thường Sinh dám ra tay với hắn. Chưa kịp để những người phía sau phản ứng, Thường Sinh đã động. Xẹt. Một đường dao gọn gàng lướt qua cổ tên đứng bên cạnh. Máu bắn lên tường, thân thể tên kia cứng lại một nhịp rồi đổ gục xuống đất, không kịp kêu lấy một tiếng. Chỉ đến lúc này, giết người rồi. Tiếng hét hoảng loạn mới bùng lên, hành lang lập tức rối loạn. Có kẻ lùi lại, có kẻ hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, có kẻ sững sờ đứng chết chân tại chỗ. Thường Sinh đứng trước cửa, tay cầm dao còn nhỏ máu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người. Giọng hắn trầm thấp, không mang theo một chút dao động, "Ta đã nói rồi, không muốn chết thì cút." Hắn bước tới kẻ vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, người kia còn chưa kịp hoàn hồn, con dao trong tay Thường Sinh đã vung lên. Xẹt. Lưỡi dao rạch ngang cổ họng, gọn gàng và lạnh lẽo. Máu phun ra, thân thể run lên một cái rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Sự vô tình ấy, trong hoàn cảnh này, khiến những kẻ còn lại dùng mình từ trong xương sống. Thường Sinh chậm rãi xoay người, con dao nhỏ máu từng giọt xuống sàn, ánh mắt lạnh tanh quét qua hành lang. Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, như lưỡi dao cắt thẳng vào tai từng người, "Ta nhắc lại lần nữa, nếu không muốn chết, thì đừng đặt chân lên tầng này. Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến những kẻ còn lại mặt tái mét, tim đập loạn nhịp. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, không cần thêm lời đáp. Đám người kia lập tức quay đầu, chen lấn nhau chạy xuống cầu thang, tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong hành lang tối tăm, rất nhanh liền biến mất. Hành lang lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Thường Sinh đứng một mình. Dưới chân hắn, máu tươi chảy loang ra, kéo dài thành vệt đỏ sẫm trên nền gạch lạnh lẽo, không khí nồng mùi tanh. Hắn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống, rồi chậm rãi quay người trở về căn phòng tối phía sau. Sau khi trở lại phòng, Thường Sinh mới buông lỏng toàn thân, lưng tựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Bàn tay dính đầy máu run nhẹ, cảm giác dính nhớt khiến da đầu hắn tê dại, nổi lên từng đợt gai lạnh. Phải dọn sạch, nếu không mùi máu sẽ kéo đám xác sống xuống đây. Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh, lau qua loa những vết máu còn sót lại, rồi mở cửa sau, kéo những thứ không nên tồn tại ném thẳng xuống tầng dưới. Trong màn đêm, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa sổ đánh thức hắn tỉnh dậy. Trong khoảnh khắc mở mắt, ký ức đêm qua hiện lên mơ hồ như một cơn ác mộng chưa kịp tan. Nhưng mùi máu nhạt còn vương trong không khí nhắc nhở hắn đó không phải mơ. Một ngày mệt mỏi nữa lại bắt đầu. Kế hoạch hôm nay của Thường Sinh rất đơn giản, lên tầng trên của khu ký túc. Hắn lờ mờ đoán được, ở những tầng cao hơn vẫn còn không ít zombie. Với hắn bây giờ, đó không chỉ là mối nguy, mà còn là điểm tích lũy, không thể lãng phí. Hơn nữa, chính hắn cũng cần thực chiến nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với zombie. Hệ thống Thường Sinh tu vi, 65, 100 cảnh giới, luyện thể, sơ kỳ, điểm tích lũy, 131. Cả đêm qua hắn chỉ chợp mắt được một lát. Phần lớn thời gian đều ngồi thổ nạn, cố ép bản thân quên đi chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Khi Thường Sinh đang lặng lẽ kiểm tra từng căn phòng, từng hành lang, xử lý những zombie còn sót lại, thì phía sau đông vang lên tiếng bước chân. Anh bạn là người ở tầng dưới hôm đó phải không? Thường Sinh lập tức xoay người lại, trước mặt hắn là một nhóm người tầm khoảng 5-6 người trên tay cầm vũ khí. Trong nhóm đó, có hai gương mặt hắn nhận ra ngay, hai kẻ đã từng lẹn vào phòng hắn ngày hôm trước. Ánh mắt Thường Sinh lạnh xuống, bàn tay khẽ siết lấy cán dao, không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Một nam sinh đứng phía trước giơ tay lên, giọng nói hạ thấp, "Khoan đã, chúng tôi không có ác ý. Một trong những người của nhóm tôi thấy cậu một mình chiến đấu với zombie, chắc hẳn cậu là người thức tỉnh đúng không?" Hắn hoàn toàn không hiểu những gì đối phương đang ám chỉ. Hệ thống, tu luyện, thổ nạp, những thứ đó rõ ràng khác hẳn với cái gọi là thức tỉnh trong miệng bọn họ. Chưa kịp để Thường Sinh mở miệng, nam sinh kia đã tiếp tục, "Thật ra nhóm chúng tôi cũng có người thức tỉnh." Câu nói vừa dứt, mấy người phía sau theo bản năng nhìn về một nữ sinh đứng hơi khuất. Cô gái kia sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại khá bình tĩnh. Dị năng của cô ấy là trị liệu nam sinh kia nói nhanh, có thể cầm máu, giảm đau, giúp vết thương hồi phục nhanh hơn bình thường. Ánh mắt hắn lại quay về phía Thường Sinh, trở nên nghiêm túc, nhưng chỉ có trị liệu thôi thì không đủ. Chúng tôi cần người có thể chiến đấu. Người như cậu. Hắn hít sâu một hơi, như thể đang đánh cược, nếu cậu gia nhập nhóm, chúng ta có thể phối hợp. Cậu tiên phong, chúng tôi yểm trợ, có trị liệu đi cùng thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Trong thời buổi này một mình rất khó đi xa. Thường Sinh vẫn không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn, lần đầu tiên xuất hiện một gợn sóng thật sự. Không chỉ mình hắn mà hóa ra bên ngoài còn tồn tại thứ gọi là dị năng. Đó là khoảnh khắc đầu tiên Thường Sinh nhận ra thế giới này không phải mình hắn khác biệt. Chương 6, Kiếm Phong chương 6, Kiếm Phong. Ánh mắt Thường Sinh vẫn lạnh lùng nhìn nhóm người trước mặt. Hai chữ thức tỉnh khiến hắn khẽ nhíu mày trong lòng, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì nam sinh đứng phía trước đã tiếp tục hạ thấp giọng nói. Không chỉ vậy, chúng tôi còn có thông tin. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp, phía nam, cách đây hơn 200 km, có một khu quân sự được lập nên. Có binh lính trấn giữ, đang tiếp nhận người sống sót. Nghe đến đây, Thường Sinh thoáng sững lại. Phía nam trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một địa danh quen thuộc Dương Nam. Nhà hắn cũng ở hướng đó. Nếu gia đình hắn còn sống, khả năng rất lớn đã được quân đội sơ tán về khu vực đó. Chúng tôi dự định ngày mai sẽ xuất phát, nếu như cậu đi cùng chúng tôi thì nhóm chúng ta có hai người thức tỉnh, sẽ an toàn hơn rất nhiều khi đi trên đoạn đường đến đó. Thường Sinh trầm mặc. Gia nhập với nhóm người này đồng nghĩa với ràng buộc, nhưng con đường tới phía nam quá dài, nếu đi bộ một mình thì rủi ro cực lớn. Sau một lúc cân nhắc, hắn ngẩng đầu. Được. Câu trả lời khiến mấy người kia cảm thấy vui mừng, nhưng chưa kịp để họ nói tiếp Thường Sinh nói tiếp, giọng bình thản. Nếu muốn tôi đi với các người, có điều kiện. Khi gặp zombie, hãy để tôi ra tay. Cả nhóm im lặng. Một người nhíu mày hỏi lại, ý cậu là sao? Tôi sẽ đi trước giết zombie, nhưng mà nếu hoàn cảnh không khốn cùng các người không được chen vào. Yêu cầu đơn giản đến mức kỳ quái. Không đòi chia vật tư, không tranh quyền chỉ huy, chỉ yêu cầu được giết bọn sát sống đó. Sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng họ gật đầu đồng ý không vấn đề gì, miễn là không gây nguy hiểm cho nhóm chúng ta là được. Thường Sinh gật nhẹ, xem như đạt được thỏa thuận. Trong mắt nhóm người kia, hắn chỉ là tên có năng lực có hành vi biến thái giết zombie thôi. Không ai biết rằng, đối với Thường Sinh, zombie không chỉ là mối nguy, mà còn là con đường để hắn trở nên mạnh hơn. Người đứng đầu nhóm bước lên trước một bước. Để tiện xưng hô, tôi giới thiệu một chút. Hắn chính là người đã đột nhập vào phòng Thường Sinh đêm hôm đó đầu tiên, Lưu Hạo. Dáng người không cao nhưng chắc, vai rộng, ánh mắt luôn quan sát xung quanh rất nhanh. Rõ ràng là kiểu người quen sinh tồn hơn là sinh viên an phận. Người từng bị Thường Sinh kề dao vào cổ đứng ngay sau hắn, Chu Minh. Sắc mặt hơi tái, cổ vẫn còn vết chảy mờ mờ. Hắn ít nói hơn trước, nhìn Thường Sinh luôn giữ một khoảng cách an toàn, trong mắt mang theo sự dè chừng không che giấu. Hai người đứng bên trái là Vương Khải và Tô Lâm. Cả hai đều có thân hình cao lớn, bắp tay nổi rõ dù mặc áo rộng, cổ tay quấn băng thể thao cũ. Chỉ cần nhìn tư thế đứng cũng biết là dân chơi thể thao, ra tay đánh nhau chắc chắn không yếu. Người thứ năm là Hứa Thành, dáng người gầy, đeo kính, trên lưng đeo ba lô nặng trĩu. Hắn phụ trách quan sát và thu thập vật tư, ánh mắt luôn đảo liên tục, giống như đang tính toán đường lui cho cả nhóm. Cuối cùng là Trần Tuyết, cô gái đứng phía sau cùng. Quần gọn gàng, tóc buộc cao để lộ gáy trắng. Thân hình không cao, nhưng tỷ lệ cân đối. Người thức tỉnh dị năng trị liệu của nhóm. Sắc mặt hơi nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng và tỉnh táo. Trên cổ tay đeo một vòng vải đã sờn, bàn tay sạch sẽ, không bấy máu, rõ ràng là người được cả nhóm bảo vệ cẩn thận nhất. Thường Sinh liếc qua bọn họ một lượt, ghi nhớ từng gương mặt. Tôi là Thường Sinh, hắn chỉ nói đúng một câu, không giới thiệu thêm, cũng không hỏi ngược lại. Lưu Hạo gật đầu, không nói gì thêm, ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển. Cả nhóm men theo cầu thang bộ đi lên tầng trên của khu ký túc. Trên đường đi, hai người cầm vũ khí đi trước mở đường, phía sau là những người mang theo bã lộ vật tư. Trần Tuyết được giữ ở giữa đội hình. Căn cứ tạm thời của họ nằm ở tầng 6. Đó là một dãy phòng liên nhau đã được dọn dẹp. Cửa sổ bị che bớt ánh nắng bằng vải tối màu, bàn ghế chắn sát cửa, hành lang được giữ yên tĩnh. Bên trong có hơn chục người, đa phần đều là sinh viên, sắc mặt mệt mỏi. Tổng cộng khoảng 12 người. Có người đang phân loại vật tư, có người ngồi dựa tường nghỉ ngơi, cũng có vài ánh mắt tò mò nhìn Thường Sinh khi hắn bước vào. Hứa Thành đặt bã lộ xuống, liếc nhìn Thường Sinh rồi lên tiếng, "Anh Thường, dị năng của anh là gì vậy?" Không khí trong phòng khẽ lắng lại. Một vài người ngẩng đầu lên, dù không nói ra, nhưng rõ ràng họ đều muốn biết. Trong tận thế, năng lực của một người quyết định giá trị và vị trí của người đó trong đội. Thường Sinh im lặng vài giây. Hắn không có ý định để người khác biết quá nhiều về bản thân, hệ thống, tu luyện những thứ đó tuyệt đối không thể lộ ra. Cơ thể tôi mạnh hơn người khác, phản xạ nhanh hơn, sức lực lớn hơn. Hứa Thành nghe xong thì khẽ gật đầu, đẩy gọng kính lên, vậy thì khả năng là hệ cường hóa, tiểu tăng cường thể chất, nhưng loại cận chiến trực diện như anh thì rất hữu dụng. Vài người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đó không phải loại dị năng kỳ quái hay nguy hiểm tới đồng đội. Cứ thế màn đêm lại lần nữa buông xuống khu ký túc, bóng tối dày đặc nuốt trọn từng dãy hành lang. Trong những căn phòng được chọn làm căn cứ tạm thời, phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Ở một góc khuất, Thường Sinh ngồi xếp bằng, lưng tựa tường, hai mắt khép lại. Hắn không ngủ, nhịp thổ nạp đều đặn, từng luồng khí chạy khắp kinh mạch. Đột nhiên, a a a a, một tiếng hét xé toạc màn đêm, vang vọng cả tầng lầu. Thường Sinh mở mắt trong nháy mắt, chưa kịp suy nghĩ, tiếng gào trầm đục quen thuộc nối tiếp vang lên, không phải tiếng người mà là zombie. Hắn bật người dậy, lao ra khỏi phòng, dưới hành lang nhấp nháy. Cảnh tượng trước mắt khiến không khí đông cứng lại. Ba, bốn thi thể nằm rải rác ở sàn hành lang, trong đó có một xác sống đang ăn thịt một thi thể trợn mắt sợ hãi đang thoi thóp không thể phát ra tiếng động. Ngay giây tiếp theo, những thân thể ấy cựa mình đứng dậy, khớp xương phát ra tiếng răng rắc ghê người. Bọn chúng đã hóa thành zombie. Tiếng cửa phòng bị đẩy bật ra từ hai bên hành lang, vài người vừa tỉnh ngủ hoảng loạn chạy ra ngoài. Âm thanh bước chân lập tức thu hút chú ý của đám zombie. Chúng quay đầu, gào lên rồi lao điên cuồng về phía con mồi. "Đừng chạy lung tung." Giọng Lưu Hạo vang lên gấp gáp nhưng cố giữ bình tĩnh. Cầm vũ khí lên, tập trung lại. Nhưng hoảng loạn đã lan ra, ngay lúc một con zombie lao tới, Thường Sinh đã xuất hiện trước mặt nó, chỉ thấy một ảnh dao lóe lên giữa màn đêm. Phập, dao cắm thẳng vào thái dương, thân thể zombie khựng lại rồi đổ sập xuống sàn, máu bắn tung tóe, hai con zombie còn lại đồng thời gào lên, thân thể méo mó lao thẳng về phía hắn. Khoảng cách chưa đầy hai bước chân, ánh mắt Thường Sinh trầm xuống, không lùi, không tránh. Hắn nghiêng người nửa nhịp, bàn chân đạp mạnh xuống sàn hành lang. Một luồng lực nóng rực trong cơ thể bỗng bùng lên, theo cánh tay dồn thẳng vào lưỡi dao, không có động tác dư thừa, dao chém đúng ra. Xoẹt. Âm thanh mỏng và lạnh, như lưỡi dao rút ra khỏi vỏ trong đêm tĩnh mịch. Không phải tiếng chém chúng vật thể, mà là tiếng không khí bị xé toạc, bị ép thành một đường thẳng chết chóc. Gió rít lên trong tích tắc, bén đến mức khiến da người dựng đứng. Trong khoảnh khắc đó, hai con giòm bị cực lại giữa không trung. Một nhịp sau, đầu chúng tách khỏi cổ, máu phun ra thành hai vệt đỏ sẫm, thân thể nặng nề đổ sập xuống sàn. Thi thể trượt dài, để lại vệt máu loang lổ trên nền gạch, hành lang chìm vào im lặng. Những người còn lại đứng chết chân tại chỗ. Thường Sinh thu dao về, lưỡi dao vẫn sạch, chỉ có máu nhỏ giọt từ tay áo. Hơi thở hắn đều đặn. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những cái xác nằm dưới chân, như đang nhìn mấy khối thịt vô tri. Đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm dùng tuyệt kỹ kiếm phong trong thực chiến, uy lực không ngoài dự đoán của hắn mạnh, gọn và đặc biệt là nhanh đến mức đối phương còn chưa kịp phản ứng. Với thực lực hiện tại hắn có thể thi triển tuyệt kỹ này tối đa 3 lần. Chương 7, Quỷ Ảnh Mê Tung. Chương 7, Quỷ Ảnh Mê Tung là đám Minh Phong. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc, thì vài người trong nhóm nhận ra gương mặt đám sát sống sợ hãi mà nói. Cả nhóm lặng im, mới hồi chiều họ từng cười đùa nhau, mà giờ đây chỉ còn lại những xác sống ăn thịt người như những con thú đói. Trong lòng mọi người xung quanh nặng trĩu, có người không đành lòng nhìn thẳng, còn kẻ thút thít khóc sợ hãi. Hứa Thành cố gắng nén đi bi thương nhìn thi thể zombie, giọng trầm, đừng để nó lại đây, mùi máu sẽ thu hút zombie khác. Cả nhóm cùng nhau dọn dẹp, di chuyển những gì không nên tồn tại ở hành lang, sát người, mau me. Trong quá trình không ai nói gì, chỉ là những ánh mắt trao nhau, vừa sợ hãi, vừa thương xót. Sáng hôm sau, ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, nhuộm nền gạch còn vết máu trận chiến tối qua. Lưu Hạo là người dẫn đầu đoàn người theo sau là Thường Sinh đi bên cạnh, tối hôm qua đối với hắn giờ là chuyện bình thường. Không có vẻ thương tiếc đối với họ, chỉ là người qua đường vô tình biến thành sát sống hắn chỉ dọn dẹp thôi. Khi cả nhóm đi xuống tầng, không có chuyện gì xảy ra, cả mọi người đều tránh Thường Sinh một khoảng cách nhất định. Chuyện tối hôm qua vẫn in rõ trong tâm trí của mọi người, mặc dù có hắn ở đây có thể bảo vệ an toàn trong nhóm nhưng vẫn e rẻ một phần. Nếu như có khi một ngày chính bản thân cũng bị giết bởi hắn ta không chừng. Đối với chuyện này Thường Sinh lờ mờ thấy được hắn chẳng thèm để tâm, khoảng khắc này hắn hơi hối hận khi gia nhập nhóm này, mặc dù gia nhập vì có khả năng đi một mình khá là nguy hiểm, nhưng mà chưa chắc đã an toàn khi có thể trong nhóm có người biến thành zombie lúc nào không hay, biết như tối hôm qua thì không ổn. Khi cả nhóm xuống sảnh khu ký túc, họ gặp một nhóm người cầm đầu là Trần Phạm đứng trước mặt họ, gương mặt tươi cười liếc qua từng thành viên khi chạm mắt thường sinh mới sợ hãi rời ánh mắt đi. Lưu Hạo thấy nhóm đối diện đông người, lại cầm vũ khí thô sơ, liền tiến phía trước chắn cho nhóm, giọng cảnh giác, các người là ai? Trần Phạm nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, chúng tôi là sinh viên ở khu đối diện. Tôi là Trần Phạm. Bọn tôi định phá vây cổng chính để tìm kiếm vật tư, các người cũng định rời đi sao? Lưu Hạo không trả lời, hắn liếc nhìn trang bị của nhóm Trần Phạm, gậy gỗ, chân bàn, xô chậu, một nhóm người đông nhưng ố hợp như mày. Phía trước rất nhiều zombie, đi đông thế này chỉ gây ra động tĩnh thôi. Thanh Giao đứng trong nhóm Trần Phạm, ánh mắt lướt qua những người xa lạ rồi dừng lại trên người thường sinh. Nàng ta thấy hắn đứng đó, lặng lẽ như cái bóng, gương mặt không chút cảm xúc, khác hẳn với vẻ rụt rè mà cô từng thấy hắn ở thư viện hay trên giảng đường. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Trần Phạm thấy không thuyết phục được Lưu Hạo đành tung ra con bài cuối, gã giơ ra hai chiếc chìa khóa xe buýt có gắn logo của trường. Chúng tôi có lấy được hai chìa khóa xe buýt, nếu như các người giúp chúng tôi băng qua sân trường đến chỗ đổ xe trường, chúng tôi sẽ đưa các người một chìa, lúc đó chúng ta tách ra nước sông không phạm nước giếng, thấy sao? Lưu Hạo nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay Trần Phạm, rõ ràng một phương tiện di chuyển có giá trị hơn bất cứ lời hứa hẹn nào. Mọi người thấy sao, chúng ta có nên mạo hiểm không? Không ai trả lời, sảnh ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Ánh mắt họ lướt qua hai chiếc chìa khóa xe buýt trong tay Trần Phạm, rồi lại nhanh chóng rời đi, như sợ nhìn lâu sẽ bị cuốn vào cái bẫy vô hình nào đó. Hứa Thành là người phá vỡ im lặng, đi đến khu giữ xe là phải băng qua sân trường. Chỗ đó hiện giờ zombie đông nhất, một khi bị bao vây có thể chúng ta sẽ không thoát ra được. Mọi người trầm mặc suy nghĩ, Lưu Hạo lúc này mới nhìn Thường Sinh cậu thấy sao, chúng ta có nên đi mạo hiểm lấy xe rồi mới chạy phía nam không? Tiếng nói vừa xong mọi người đều đổ dồn ánh mắt đến Thường Sinh. Thường Sinh đứng im lặng một chút, ánh mắt nhìn qua nhóm Trần Phạm rồi quét trở lại các thành viên trong nhóm mình. Đi hay không không chỉ là đánh cược với zombie, mà còn với chính bọn họ. Chìa khóa trong tay bọn họ có thể đúng như lời hắn nói, nhưng cũng có thể là mồi nhử. Cả sảnh ký túc xá yên lặng đến mức có thể nghe thấy tim đập. Thường Sinh nhìn quanh mọi người trong nhóm, rồi đưa mắt trở lại Lưu Hạo, quyết định là của cậu. Nếu đi, tôi sẽ đi phía trước kiểm tra đường đi. Có chuyện bất chắc, chúng ta rút lui theo đúng kế hoạch ban đầu. Lưu Hạo nhíu mày, giọng nghiêm nghị, được. Chúng ta đi cùng. Nhưng có một điều kiện duy nhất. Trần Phàm hơi khự, ánh mắt dõi theo Lưu Hạo. Chiếc chìa khóa xe buýt Lưu Hạo nhấn mạnh từng từ, giọng sắc lạnh, các người phải đưa cho tôi một cái như đã hứa. Khi chìa khóa được giao, chúng ta sẽ đi cùng các người. Không có chìa khóa, không ai di chuyển. Trần Phàm cắn môi, gật đầu, được, chúng tôi sẽ giao chìa khóa. Một thành viên trong nhóm Trần Phàm nhanh chóng bước tới, trao cho Lưu Hạo một chiếc chìa khóa sáng loáng. Lưu Hạo nhận lấy, liếc mắt nhìn nhóm Trần Phàm, ánh mắt như muốn nói, một sai lầm thôi, đừng trách tôi. Trần Phàm đứng đó, nụ cười vẫn giữ, trong lòng hắn đang âm thầm tính toán. Theo kế hoạch, bố hắn đã nói sẽ cử người đến để cứu hắn trong vòng một tuần, nhưng mà lương thực, nước uống đang hết dần không đủ có thể sống tới ngày hôm nay nữa chứ đừng nói là một tuần, lúc đó người sẽ tới. Đúng lúc này, Trần Phàm nghe tin có nhóm người đang di chuyển xuống từ tầng trên. Một nụ cười thoáng qua khóe mắt của hắn. Sau khi chiếc chìa khóa được bàn giao, cả hai nhóm bắt đầu sắp xếp đội hình, chuẩn bị hành trang. Hai nhóm gộp lại, tổng cộng khoảng gần 30 người, tạo nên một đoàn di chuyển đông đúc nhưng vẫn cẩn trọng. Thường Sinh đi ở hàng đầu, mắt quan sát mọi hướng, từng bước đi đều thận trọng. Những người còn lại chia thành hai hàng, giữ khoảng cách vừa đủ để theo sát nhau, nhưng vẫn có thể phản ứng nhanh nếu gặp nguy hiểm. Không khí căng thẳng, nhưng sự đông đủ khiến mọi người phần nào yên tâm hơn. Cả nhóm bắt đầu di chuyển, từng bước nhẹ nhàng vang lên trong sảnh ký túc xá, ánh sáng bình minh chiếu qua cửa sổ, soi rõ từng mảnh vỡ và vết máu khô từ trận chiến hôm trước, nhắc nhở họ về cái giá của sự chủ quan. Khi đứng trước cổng sắt của khu ký túc, nhóm Trần Phàm lúc đầu chạy vào, lúc này tất cả mọi người đều căng thẳng. Lưu Hạo mới hít một hơi thật sâu mới bắt đầu mở khóa cửa rồi đẩy cửa sắt lên, tiếng động từng miếng kim loại va vào nhau tạo nên tiếng chói tai. Làm các xác sống bên ngoài kinh hãi, chúng chưa kịp định thần đã bị âm thanh chói tai của cánh cổng va chạm quấy động. Một vài con quay lại, rên rỉ trong cơn đói khát vô tận. Thường Sinh lao ra đầu tiên, thân hình thoát tận thoát hiện giữa những xác sống. Mỗi bước chân như lướt trên không, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ. Từng đòn đánh của hắn chính xác tuyệt đối, zombie nào lọt vào tầm mắt cũng chết tại chỗ. Đều là nhờ công pháp quỷ ảnh mê tung công pháp tối hôm qua hắn vừa mua phát huy tối đa. Hắn như bị nhân bản thành vô số bóng ma, di chuyển chớp nhoáng, thoát đến thoát đi. Một cú đá, một nhát chém, những xác sống trước mặt lập tức gục ngã, không kịp phản ứng. Cảnh tượng này làm tất cả kinh ngạc tới cực độ, nhìn Thường Sinh di chuyển như bóng ma giữa biển xác sống. Những xác sống từng hung hãn, giờ lần lượt gục ngã trước nhịp điệu tấn công thần tốc của hắn. Thấy Thường Sinh lao như bóng ma giữa biển xác sống, Lưu Hạo hít một hơi sâu, giọng nghiêm nghị vang lên, đi cùng nhau, bảo vệ đồng đội. Ngay lập tức, nhóm của Lưu Hạo lao lên, phối hợp nhịp nhàng. Họ không có tốc độ thần tốc như Thường Sinh, nhưng với số lượng đông và vũ khí, đúa, vậy họ cũng hạ gục vài con zombie lao tới. Lưu Hạo cầm búa, ra đòn dứt khoát. Mỗi cú vung đều trúng đầu xác sống, khiến chúng ngã gục tại chỗ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, quyết đoán, vừa tấn công, vừa quan sát đồng đội. Thường Sinh lướt qua, tạo khoảng trống, còn Lưu Hạo và đồng đội nhanh chóng tận dụng, vừa bảo vệ các thành viên phía sau, vừa dọn lối đi. Nhịp độ chiến đấu trở nên nhịp nhàng, hỗn loạn nhưng vẫn có trật tự, mỗi người đều biết vị trí và nhiệm vụ của mình. Nhóm của Lưu Hạo, nhờ từng có kinh nghiệm chiến đấu nhiều lần với zombie ở tầng trên, nhanh chóng thích nghi với tình huống. Họ biết cách phối hợp và xử lý những con zombie lao tới. Trong khi đó, nhóm Trần Phàm đứng nhìn, bối rối. Họ chưa bao giờ chiến đấu với chúng bao giờ và chỉ chạy trốn chứ chưa thực sự chống trả lần nào, và cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến họ chần chừ. Một tên trong nhóm run rẩy lên tiếng, hay là chúng ta giúp họ một tay? Ngay lập tức, Trần Phàm liếc về phía hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao, nếu muốn thì ngươi đi đi. Tiếng nói lạnh lùng của Trần Phàm khiến cả nhóm im bặt. Không ai dám tiến lên mạo hiểm tính mạng của bản thân để đối đầu với zombie. Trong khi đó, Thường Sinh và nhóm Lưu Hạo tiếp tục lướt qua, tấn công dứt khoát, tiến từng bước, như thể cả biển zombie đang bị chia thành những mảnh nhỏ, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của họ. Chương 8, khoảng nghỉ ngắn ngủi chương 8, khoảng nghỉ ngắn ngủi Hứa Thành tay cầm gậy bóng chày, cơ bắp cánh tay gồng lên cuộn cuộn. Hắn vung một cú cực mạnh, tiếng gió rít lên xé toạc không gian trước khi đầu gậy đập trúng thẳng vào thái dương một con zombie đang lao tới. Tiếng xương sọ vỡ vụn rắc rắc vang lên khô khốc, con quái vật đổ gục xuống như một bao tải rách. Hắn không thèm nhìn cái xác, mà liếc mắt về phía nhóm Trần Phàm với vẻ khinh bỉ lộ liễu. Thư Hứa Thành nổ một ngụm nước bọt xuống đất, vẻ mặt đầy thách thức. Lúc này Thanh Giao tay cầm gậy gỗ cùng một vài người bạn đi ra, có ý định giúp đỡ. Trần Phàm cau mày vội lên tiếng. "Này, Thanh Giao, đừng đi ra ngoài, ở ngoài đó không an toàn." Thanh Giao không hề nhúc nhích, ánh mắt kiên định, "Chúng ta không thể cứ đứng đây nhìn đồng đội chiến đấu một mình được. Họ đang bảo vệ chúng ta, tôi sẽ giúp sức." Bên cạnh Thanh Giao lúc này là bạn thân từng khóc lóc lúc trước mới nắm chặt gậy gỗ, giọng run rẩy nhưng cứng cỏi, "Ngươi chết cái thì cứ ở đó đi đi, Trần Phàm." Trần Phàm nhíu mày, giọng tức giận, "Ngươi, Ngọc Hân." Thấy Thanh Giao kiên định tiến ra, Trần Phàm đành hậm hực đi theo cùng nhóm của hắn. Họ bước ra, vũ khí trong tay, nhưng ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng, thậm chí sợ hãi. Nhưng bi kịch ngay lập tức xảy ra. Những người này chưa từng thực chiến với zombie. Khi vài con sát sống lao tới, họ sợ hãi đến mức đứng cứng, không cử động. Chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng rên rỉ và hét lên vang lên, vài người bị cắn cố dây rủa trước mắt đồng đội, máu tung tóe khắp nơi. "Trần thiếu gia, cứu tôi với!" Cảnh tượng trước mắt khiến những người còn lại trong nhóm Trần Phàm sợ hãi tột độ. Một vài người cố gắng chạy lùi, nhưng vẫn bị zombie áp sát, gào thét, vung gậy gỗ vụng về không đủ uy lực để ngăn con sát sống lao tới. Chỉ trong chốc lát, thêm vài người nữa bị cắn. Trần Phàm đứng lặng, mặt hậm hực, giây phút này ánh mắt hắn vừa lo lắng, vừa tính toán. Hắn nhận ra rõ ràng nếu cứ tiếp tục để nhóm mình lao ra kiểu này, sẽ mất gần hết lực lượng. Nhưng bản tính tiểu nhân khiến hắn vẫn chưa dám nhúng tay trực tiếp, nhìn phía trước nhóm của Lưu Hạo gấp gáp, nhanh bám theo nhóm của tên kia. Trong khi đó, Thanh Giao và Ngọc Hân, sau khi hạ được con zombie đầu tiên, nhanh chóng kéo nhau ra sau, lùi về phía Thường Sinh và nhóm Lưu Hạo. Họ hít một hơi dài, nhìn quanh, nhận ra khoảng trống nhỏ do Thường Sinh tạo ra chính là cơ hội duy nhất để tiến lên. Thường Sinh vẫn như bóng ma ở phía trước, từng bước di chuyển, đánh gọn những con zombie lao tới, mở đường an toàn cho Thanh Giao, Ngọc Hân và nhóm Lưu Hạo. Hắn đi nhanh đến mức ánh mắt mọi người không kịp theo hết, nhưng từng cú bung tay, từng bước nhảy của hắn đều chính xác tuyệt đối, không để zombie nào có cơ hội phản công. Thanh Giao thở hổn hển, quay sang Ngọc Hân, "Cố lên, chỉ cần bám sát, chúng ta sẽ ra khỏi đây được." Cả nhóm, dù thấm mệt và run sợ, vẫn tiếp tục tiến lên, nhờ Thường Sinh dẫn lối, từng bước một tiến về hướng sân trường, nơi mà chiếc xe buýt và kế hoạch vật tư đang chờ phía trước. Khi vượt qua khỏi sân ký túc, trước mặt họ hiện ra tòa nhà lớp học chính, những cửa sổ vỡ lở lói ánh sáng bình minh chiếu qua, phía sau là đoàn zombie bị đuổi theo như những con thú. Lưu Hạo vừa chạy, giọng nghiêm nghị vang lên, "Mọi người, chạy vào bên trong tòa nhà lớp học." Mọi người lập tức đổi hướng, lao vội vào lớp học cuối hành lang, cửa nhanh chóng được đóng lại phía sau, chắn tạm dòng zombie đang đuổi theo. Tiếng va chạm khi khóa cửa kêu chát vang, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của zombie phía sau, khiến tim mọi người thắt lại. Thanh Giao và Ngọc Hân bám sát Lưu Hạo, tay vẫn nắm chặt gậy gỗ, thở hổn hển. Nhóm Trần Phàm, sau trận thảm họa vừa rồi, chỉ còn vài người đủ sức theo kịp, ánh mắt hoảng loạn, đứng nép bên cửa lớp học, nhìn ra phía sau. Thường Sinh đứng phía trước, quan sát xung quanh, sẵn sàng lao ra nếu zombie cố phá cửa. Nhờ hắn, nhóm tạm thời có được khoảng trống an toàn, vừa hít thở, vừa chuẩn bị cho bước di chuyển tiếp theo ra sân trường để tới xe buýt. Hệ thống Thường Sinh tu vi, 0-200 cảnh giới, luyện thể, trung kỳ, chiến kỹ, kiếm phong, nhập môn, quỷ ảnh mê tung, nhập môn, điểm tích lũy, 24. Nhờ cảnh giới đột phá hôm qua, hắn hoàn toàn tự tin lao vào đám sát sống. Nhưng điểm mấu chốt còn nhờ thân pháp vừa đổi từ cửa hàng, giúp hắn di chuyển nhanh hơn người thường gấp nhiều lần. Mỗi bước chân, hắn thoát đến thoát đi, như bóng ma, khiến bất kỳ kẻ nào muốn tiếp cận cũng khó lòng chạm tới. Lưu Hạo thở dài, giọng nghiêm nghị vang lên, "Được rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây một chút, khôi phục thể lực. Khi mọi người đã ổn, chúng ta sẽ tiếp tục đi tới khu giữ xe." Các thành viên trong đoàn đều nhanh chóng tản ra nghỉ ngơi ở các phòng học, không khí căng thẳng giảm bớt, nhưng ai cũng hiểu, khoảng nghỉ này chỉ là tạm thời. Thường Sinh đứng dậy, nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi sẽ đi cùng cậu." Lưu Hạo lên tiếng bên cạnh một vài người Bương Khải, Tôn Lâm và Hứa Thành cũng gật đầu bước theo. Lúc này, Trần Tuyết nhanh chóng tiến lại bên một vài bạn học trong nhóm Trần Phàm bị thương sau trận hỗn chiến. Cô đưa tay lên, một màu hào quang xanh lá nhạt tỏa ra, bao phủ những vết chảy sức và cầm máu cho họ. Những vết thương từ từ liền lại, máu ngừng chảy, cơ thể bất đau nhức. Cảnh tượng khiến tất cả mọi người trong nhóm Trần Phàm sững sờ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trần Phàm đứng lặng, không giấu nổi sự bất ngờ, giọng trầm hỏi, "Cậu làm thế nào có thể làm được điều này?" Trần Tuyết chỉ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, "Đây là năng lực chữa trị. Nó không mạnh mẽ lắm, nhưng đủ giúp các người hồi phục vết thương cấp tốc để tiếp tục đi." Chu Minh lúc này lên tiếng, giọng nghiêm túc, "Đó là dị năng. Dị năng là khả năng đặc biệt mà một số người có thể sở hữu, không phải ai cũng có được." Ngọc Hân và Thanh Giao nhìn nhau, rồi Thanh Giao thốt ra, hơi ngạc nhiên, "Vậy Thường Sinh cũng có dị năng à?" "Đúng rồi, cậu ta cũng có dị năng cậu ta là loại cường hóa, Trần Phàm lúc này bước tới gần Trần Tuyết, ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị, vậy làm sao để thức tỉnh dị năng? Trần Tuyết khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhưng thành thật, thật ra tôi cũng không biết. Khi tận thế xảy ra, tôi vô tình bị thương và rồi nhận ra mình có thể tự chữa lành. Từ đó mới phát hiện ra năng lực này. Trần Phàm ánh mắt kiêng dè nhìn bóng lưng nhóm Thường Sinh, trong lòng lạnh dần, hắn cắn môi, trong lòng ghen ghét, nếu như hắn có năng lực như vậy, thì sao bọn chúng dám xem thường ta? Các ngươi cứ đắc ý đi đợi đến khi lấy được xe rồi mới phát hiện ra không phải chìa khóa thật các ngươi mới tuyệt vọng. Chiếc chìa khóa hắn đưa ra chỉ là chìa khóa xe của Triệu Dương kẻ đã chết thôi. Logo trưởng bên trên chẳng qua chỉ là miếng hình dán hắn bóc từ thẻ xe cũ, dán lên cho giống thật. Một chìa khóa của người chết đổi lại mạng các ngươi mở đường. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhanh đến mức không ai nhận ra, ánh mắt lóe lên một chút hiểm độc. Trong khi đó, Trần Tuyết vẫn tập trung chữa trị cho những người còn bị thương, ánh hào quang xanh nhạt nhấp nháy như cảnh báo cả nhóm thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ sẽ phải sớm tiếp tục di chuyển ra sân trường để đối mặt biển zombie phía trước. Chương 9, khởi động trước vực sâu chương 9, khởi động trước vực sâu. Lúc này Thường Sinh và nhóm người Lưu Hạo đi xung quanh các phòng học xung quanh, kiểm tra một lượt mới phát hiện ở đây chẳng có ai cũng chẳng có zombie nào, ngày bùng phát bệnh dịch là ngày nghỉ nên là chẳng có ai ở đây cũng phải. Anh Hạo, xem ta tìm được thứ gì nè. Lưu Hạo nghe được có người gọi mình, chất giọng lanh chanh đó không lẫn vào đâu được của Hứa Thành. Hắn nhanh chóng đi tới, phát hiện tên này đang đứng cạnh một chiếc bàn cuối lớp, vẻ mặt đê tiện cười hì hì nhìn hắn. Nào ngờ dưới ngăn bàn học lộn xộn, Hứa Thành lại tìm thấy vài cuốn sách cấm, tà thư, những ấn phẩm tạp chí mát mẻ mà thời bình các sinh viên nam thường chuyển tay nhau giấu giếm. Ngươi có thôi đi không, tên biến thái chết tiệt này. Hứa Thành không thèm quan tâm mà đọc từng trang của sách, trợn mắt trắng mà nhìn hắn. Thư giả thanh cao gì, ngươi không biết ta đã biết ngươi có những cuốn này ở đầu giường ngươi sao? Câm miệng, ngươi đừng có vu khống ta. Cả đám người bật cười, không khí vốn nặng nề vì zombie thoáng chốc nhẹ đi không ít. Lưu Hạo mặt đỏ bừng, bí mật mà hắn giấu lâu nay bị bạch trần, làm hắn tức giận chuẩn bị giật sách trong tay Hứa Thành, nhưng mà bị hắn tránh được. Ngươi còn nói nữa ta đập chết ngươi bây giờ. Chu Minh ôm bụng cười, xen vào, Hạo ca à, lúc này còn giữ hình tượng làm gì, tận thế tới nơi rồi mà. Vương Khải cũng lắc đầu, cười bất lực, thôi bỏ đi, coi như tìm được vật tư tinh thần trước giờ xuất phát. Thường Sinh đứng giữa cạnh cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không nhịn được bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra đã rất lâu rồi hắn mới thấy bầu không khí thoải mái như vậy. Không phải tiếng gào của zombie, không phải mùi máu tanh, chỉ là vài câu đùa cợt của những người còn sống. Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại trong chốc lát. Lưu Hạo hít sâu một hơi, thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt nghiêm lại, được rồi, đùa đủ rồi. Kiểm tra xong thì quay lại tập hợp. Nghỉ không còn nhiều thời gian đâu. Tiếng cười dần tắt. Mọi người gật đầu, ai nấy đều hiểu rõ bước ra khỏi tòa nhà này, phía trước vẫn là sân trường đầy giấy zombie, và mỗi sai lầm đều có thể trả giá bằng mạng sống. Sau khi kiểm tra xong các phòng học, Thường Sinh và nhóm Lưu Hạo quay trở lại điểm tập hợp. Nhóm Trần Phàm đã ngồi sẵn trong một phòng học lớn ở tầng 1, cửa sổ bị che bớt, bàn ghế được kéo chắn tạm thời làm bậc cản. Không khí trong phòng yên tĩnh hơn trước, nhưng vẫn mang theo sự dè chừng. Hai nhóm ngồi đối diện nhau, dù tạm thời hợp tác, khoảng cách vô hình vẫn tồn tại. Lưu Hạo đặt ba lô xuống, nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng, báo cáo tình hình trước. Tòa nhà này an toàn, không có zombie, cũng không có người khác. Trần Phàm gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua Thường Sinh rồi rời đi rất nhanh, khu này đúng là ngày nghỉ nên ít người lui tới, xem ra chúng ta chọn đúng chỗ nghỉ tạm. Hứa Thành lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, đặt lên bàn. Đó là sơ đồ đơn giản của khuôn viên trường, vẽ vội bằng bút bi, nhưng vẫn có thể phân biệt được các khu vực chính. Chúng ta đang ở đây. Hắn chỉ vào một góc bàn vẽ. Tòa nhà học tập khu A còn khu đậu xe ở phía tây nam, sát sân thể thao. Ngọc Hân hơi cau mày, muốn tới đó phải băng qua quảng trường trung tâm và nửa sân trường chỗ đó lúc nãy dòm bị khá nhiều. Hứa Thành chép miệng, không tránh được đâu. Đường vòng thì xa hơn, lại phải đi qua mấy khu cây rậm càng nguy hiểm. Lưu Hạo khuỵu tay, suy nghĩ một lúc rồi kết luận, không nên đi ngay. Mọi người vừa trải qua chiến đấu, thể lực chưa hồi phục hoàn toàn. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay đã trời xước, đợi đến trưa. Nghỉ ngơi, ăn uống, sắp xếp lại đội hình. Trưa nay chúng ta xuất phát. Không ai phản đối. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng xuống sàn lớp học, bụi bay lơ lửng trong không khí. Mọi người tranh thủ ăn lương khô, bánh quy, uống từng ngụm nước nhỏ. Không ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ là những câu trao đổi ngắn ngủi, đủ để giữ tỉnh táo. Trần Tuyết tiếp tục kiểm tra những người bị thương nhẹ, đảm bảo không ai bị nhiễm trùng. Thanh Giao và Ngọc Hân ngồi sát nhau, tay vẫn không rời vũ khí. Thường Sinh dựa lưng vào tường, nhắm mắt điều tức, cảm nhận nhịp thở chậm rãi. Trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán tuyến đường, vị trí có thể phục kích và khoảng trống để rút lui nếu gặp tình huống xấu. Cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ đúng giữa trưa, Lưu Hạo đứng dậy, giọng trầm nhưng rõ ràng, "Được rồi, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát." Bàn ghế được đẩy sang hai bên, cửa lớp học mở ra. Ánh nắng chói chang tràn vào hành lang yên tĩnh. Từng người một đứng lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Cánh cửa kim loại của tòa nhà học tập chậm rãi bị đẩy ra. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe rõ đến mức khiến vài người vô thức nín thở. Ánh nắng chưa gay gắt, làm mọi người phải nheo mắt lại trong giây lát. Không khí bên ngoài nóng hầm hập, mang theo mùi tanh nhàn nhạt quen thuộc mùi máu khô trộn lẫn với mùi sát thối chưa tan hết. Thường Sinh là người bước ra đầu tiên. Hắn đứng ngay bậc thềm, ánh mắt quét nhanh một vòng sân trường. Trước mặt là quảng trường rộng, nền xi măng nứt nẻ, vài vũng máu đã sẫm màu in loang lổ. Xa hơn nữa là những dãy ghế đá bị xô lệch, cờ trường rũ xuống, đung đưa yếu ớt trong gió. Zombie không nhiều nhưng cũng không ít. Chúng lác đác rải rác khắp quảng trường, có con đứng im bất động như tượng đá, có con lảo đảo đi vòng vòng, va vào cột cờ hay bùn hoa rồi lại tiếp tục lê bước vô định. Thường Sinh giơ tay lên, ra hiệu dừng lại. Cả đội lập tức đứng cựng, giữ nguyên vị trí ngay ngưỡng cửa. Không được hấp tấp. Giọng hắn thấp, nhưng đủ để tất cả nghe rõ. Ra ngoài là không có đường quay lại dễ dàng đâu. Lưu Hạo đứng sát bên trái hắn, ánh mắt sắc bén hơn hẳn so với lúc nghỉ ngơi, đội hình giữ nguyên như đã bàn. Hai người đi trước dò đường, trung tâm bảo vệ người không có khả năng chiến đấu, phía sau tuyệt đối không được rối loạn. Trần Tuyết hít sâu một hơi, nắm chặt ba lô trước ngực. Ánh hào quang xanh nhạt lúc gần lúc hiện dưới làn da, nhưng cô cố gắng ép nó xuống, không để lộ ra ngoài. Trần Phàm đứng ở rìa đội hình, ánh mắt lướt qua quảng trường rồi dừng lại trên bóng lưng Thường Sinh. Hắn nuốt khan một cái. Trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh chiếc xe buýt, tiếng động cơ không thể khởi động và gương mặt tuyệt vọng của đám người phía trước. Hắn cúi đầu, che giấu biểu cảm, lặng lẽ siết chặt chìa khóa trong túi áo. Đi. Thường Sinh hạ tay. Cả nhóm lần lượt bước ra khỏi tòa nhà. Bước chân vừa chạm xuống sân trường, vài zombie ở xa bỗng cực lại. Đầu chúng chậm rãi xoay về phía phát ra tiếng động, cổ phát ra những tiếng rắc rắc khô cứng. Một con há miệng, phát ra tiếng gào khàn đủ. Như tín hiệu truyền đi. Những cái đầu khác lần lượt quay lại. Không cần ai nói, mọi người đều hiểu, đã bị chú ý Lưu Hạo nắm chặt vũ khí, giọng trầm xuống, giữ nhịp bước, không được chạy. Chạy là chết. Cả đội di chuyển chậm nhưng chắc, men theo mép quảng trường, hướng thẳng về phía dãy cây dẫn sang sân thể thao nơi khu đậu xe nằm phía sau. Sau lưng họ, tiếng gào dần nhiều lên. Zombie bắt đầu tụ lại. Cuộc di chuyển chính thức bắt đầu. Chương 10, giữa vòng vây chương 10, giữa vòng vây dưới cái nắng chói chang, Thường Sinh và cả nhóm di chuyển chậm chạp nhưng cẩn trọng. Bên ngoài trông có vẻ trật tự, nhưng thực tế mỗi bước chân đặt xuống đều khiến thần kinh mọi người căng như dây đàn. Sân trường quá rộng, trống trải đến mức không có chỗ nào đủ an toàn để ẩn nấp lâu dài. Dù đã cố giữ đội hình, tiếng giày va xuống nền xi măng vẫn vang lên từng nhịp. Cục cục cục. Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh này, nó giống như từng nhát búa gõ thẳng vào tai. Zombie ở xa ban đầu chỉ lảo đảo vô định, nhưng khi tiếng bước chân dồn lại thành một nhịp đều, vài cái đầu bắt đầu nghiêng sang một bên, như thể đang cố lắng nghe. Chúng nghe thấy rồi thanh giao khe nói, cổ họng khô khốc. Thường Sinh không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào phía trước. Hắn giơ tay ra hiệu giảm tốc, đội hình lập tức chậm lại thêm một nhịp. Nhưng đã muộn. Một zombie gần buồn hoa bất chợt ngẩng phát đầu lên, miệng há to phát ra tiếng gào khàn đủ. Ngay sau đó, thêm một tiếng khác vang lên ở phía đối diện quảng trường. Rồi một tiếng nữa. Tiếng gào nối tiếp nhau, vang vọng khắp sân trường như hồi chuông báo tử. Bị kéo rồi. Lưu Hạo nghiến răng, giọng trầm xuống. Zombie bắt đầu tụ lại, không còn lẻ tẻ như trước. Chúng từ các góc sân, sau ghế đá, quanh cột cờ, từng con một hướng về phía nhóm người, bước chân lảo đảo nhưng mục tiêu lại vô cùng rõ ràng. Không đổi hướng. Thường Sinh lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ. Tiếp tục đi. Nếu loạn đội hình bây giờ, sẽ chết nhanh hơn. Lưu Hạo nhìn hắn một cái thật sâu, rồi gật đầu, nghe theo cậu ấy. Đội hình tiếp tục di chuyển, men sát dãy cây xanh ven sân. Tán lá tạo ra chút bóng râm hiếm hoi, nhưng đồng thời cũng che khuất tầm nhìn. Một zombie từ sau gốc cây đột ngột lảo đảo bước ra, suýt nữa va thẳng vào đội hình phía trước. Tránh! Chu Minh hô lên. Thanh dao theo phản xạ giơ gậy gỗ lên, đập mạnh vào đầu zombie. Cú đánh không đủ chí mạng, nhưng khiến nó loạn choạng ngã sang một bên. Lưu Hạo lập tức bổ thêm một nhát, kết liêu gọn gàng. Đừng dừng lại. Mùi máu tươi lập tức lan ra trong không khí nóng nực, như đổ thêm dầu vào lửa. Ở xa, vài zombie gào lên dữ dội hơn, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Thường Sinh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình tăng dần, không phải vì sợ, mà vì sự tập trung đang bị kéo căng tới cực hạn. Hắn bắt đầu nhận ra một điều, không phải tất cả zombie đều phản ứng giống nhau. Có con vẫn chậm chạp như cũ, nhưng cũng có những con, sau khi nghe tiếng động và ngửi thấy mùi máu, lại di chuyển nhanh hơn rõ rệt. Thậm chí có con còn nghiêng đầu, như thể đang xác định phương hướng chính xác hơn. Ngay lúc đó, một tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên. Keng, âm thanh chói tai. Mọi người đồng loạt quay đầu. Hứa Thành mặt tái mét, nhìn xuống dưới chân một con dao găm trượt khỏi tay hắn, nằm chỏng chơ trên nền xi măng. Chỉ một giây im lặng, rồi như thể cả sân trường bùng nổ. Zombie đồng loạt gào lên, nhiều con quay hẳn về phía âm thanh, bắt đầu tăng tốc, bước đi chuyển thành chạy lảo đảo. Chạy! Có người hoảng hốt hét lên. Không được chạy. Lưu Hạo quát lớn, nhưng tiếng của hắn bị lấn át. Đội hình bắt đầu rối loạn. Thường Sinh quay phát lại, ánh mắt lạnh hẳn đi. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được luồng cảm giác quen thuộc trỗi dậy thứ thôi thúc lạnh lẽo từng xuất hiện trước đó. Phải cắt nhịp của chúng. Nếu cứ để thế này, đội hình sẽ tan vỡ trong vòng chưa đầy một phút. Dừng lại 3 giây. Thường Sinh hét lớn, giọng gần như gần ra. Che trung tâm. Hắn không chờ ai trả lời. Dao trong tay siết chặt. Thường Sinh xoay người, lao ngược lại nửa bước, đối diện với zombie dẫn đầu. Trong đầu hắn, những động tác của kiếm phong tự động hiện ra, rõ ràng đến kỳ lạ. Một nhát. Không hoa mỹ. Không dư thừa. Lưỡi dao cắt ngang cổ zombie, lực vừa đủ, góc vừa chuẩn. Phúc. Thân thể ngã xuống, máu bắn ra, nhưng Thường Sinh đã lướt sang bên, tránh khỏi tầm văng. Hắn không dừng lại. Nhát thứ hai, thứ ba nối tiếp, từng bước chặn đứng đợt zombie đầu tiên, ép nhịp truy đuổi chậm lại đúng vài giây ngắn ngủi. Bây giờ, hắn gầm lên. Lưu Hạo lập tức hiểu ý, kéo đội hình khép chặt lại, đẩy nhanh tốc độ về phía rìa sân thể thao. Tim Thường Sinh đập dữ dội. Hắn biết rõ chính mình vừa làm một việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu không làm thế, đội hình này sẽ tan nát ngay tại đây. Phía trước, hàng rào sắt của sân thể thao đã hiện ra trong tầm mắt, còn phía sau tiếng gào của zombie ngày càng gần. Khoảng cách giữa hai bên bị kéo ngắn với tốc độ mắt thường có thể cảm nhận được. Những bước chân kéo lê hỗn loạn, tiếng móng tay cào xuống mặt đất, xen lẫn tiếng thở gấp gáp của mọi người xung quanh, tạo thành một âm thanh hỗn tạp khiến da đầu tê dại. Không kịp nữa rồi. Chu Minh vừa chạy, vừa ngoái đầu, giọng khàn hẳn đi. Hàng rào sắt cao hơn 2 mét, bên trên còn những mũi nhọn cong vào trong. muốn leo qua trong tình trạng này, gần như không khác gì tự sát. Thường Sinh đảo mắt nhìn xung quanh. Bên trái là khán đài xi măng của sân thể thao, bậc thềm cao thấp đan xen kẽ. Bên phải là dãy phòng dụng cũ cũ, cửa sắt kéo đã reset, nửa khép nửa mở. Rẽ phải hắn hét lên không do dự là mọi người ngoái đầu nhìn phải. Vào phòng dụng cụ. Lưu Hạo chỉ mất chưa đầy một giây đã quyết định. Nghe cậu ấy. Rẽ phải. Cả đội lập tức đổi hướng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khi mọi người lao về phía dãy phòng thấp lẻ tẹt kia. Do bị phía sau phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng số lượng đông khiến chúng nhanh chóng bù lại khoảng cách. Chết tiệt bị khóa rồi. Lưu Hạo dùng sức giật mạnh cánh cửa sắt một lần nữa, nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng ken khô khốc vang lên. Sợi dây sắt dày cuốn chặt qua tay nắm, ổ khóa đã gỉ sét nhưng vẫn chắc chắn, hoàn toàn không có dấu hiệu lỏng ra. Khốn kiếp, hắn nghiến răng, bàn tay đập mạnh vào cửa. Bên ngoài, một zombie đập thẳng đầu vào cánh cửa sắt, phát ra tiếng ầm nặng nề. Cánh cửa rung lên dữ dội, bụi gỉ sắt rơi lả tả xuống sàn. Không giữ được lâu đâu. Thường Sinh lên tiếng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua căn phòng. Không gian không lớn, dụng cụ thể thao vứt bừa bãi, xà đứng gãy, tạ sắt nghỉ, vài cây gậy kim loại quanh bên. Góc tường có một chiếc bàn gỗ mục, bên trên là hộp dụng cụ đã mở nắp. Thường Sinh bước nhanh tới, túi xuống lật tung. Keng, vài chiếc cờ lê, tua vít rơi ra, lăn lóc trên sàn. Có thể cắt dây không? Chu Minh hỏi, giọng căng thẳng. Thường Sinh nhặt lên một cây kim nhỏ, lắc đầu, không đủ lực. Ngay lúc đó, Trần Phàm tiến lên một bước, từ trong ba lô rút ra một vật dài được bọc vải. Hắn tháo lớp vải ra, lộ ra một xà ben bằng thép, đầu con còn dính vết reset. Không khí trong phòng chợt lặng đi. Ta lấy được từ kho công trình gần cổng sau. Trần Phàm nói ngắn gọn. Không ai hỏi thêm. Lưu Hạo lập tức đưa tay nhận lấy, giữ cửa cho ta. Hắn cắm mũi xà ben vào khe ổ khóa, dùng hết sức bẩy mạnh. Keng, ổ khóa rung lên, nhưng chưa bung. Bên ngoài, tiếng gào đột ngột trở nên rồn rập hơn. Cánh cửa sắt lồi hẳn vào trong một chút, móc méo rõ ràng. Không kịp đâu. Ngọc Hân hoảng hốt, lùi lại. Thường Sinh quắc khẽ. Hắn bước lên phía trước, nắm chặt dao. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được luồng khí lạnh quen thuộc dâng lên trong lòng bàn tay, dù mỏng manh nhưng vô cùng rõ ràng. Kiếm phong không phải chém zombie, mà là chém sắt. Thường Sinh điều chỉnh hơi thở, ánh mắt tập trung vào sợi dây sắt đang căng chặt. Toàn bộ tạp niệm trong đầu bị ép xuống đáy, chỉ còn lại một đường thẳng duy nhất. Dao vung lên, không nhanh, không mạnh theo kiểu liều mạng, chỉ một nhát, gọn gàng. Keng. Âm thanh chói tai vang lên, sợi dây sắt rung mạnh, bề mặt xuất hiện một vết cắt sâu, mép kim loại còn vào trong. Chưa đứt. Chu Minh hét lên. Thường Sinh không trả lời. Hắn bước nửa bước lên trước, cổ tay xoay nhẹ, dao hạ xuống lần thứ hai, góc chém gần như trùng khớp với vết cắt ban nãy. Két, rắc. Sợi dây sắt đứt phực. Ổ khóa rơi xuống sàn, phát ra tiếng choang nặng nề. Cùng lúc đó, cánh cửa chính phía sau lưng họ bị một lực cực mạnh đập trúng. Ầm. Bản lề rung lên dữ dội, một khe hở xuất hiện. Đi. Lưu Hạo gầm lên. Thường Sinh là người đầu tiên kéo cửa sắt lối ra sân sau bật mở. Ánh sáng chói chang tràn vào căn phòng tối, kèm theo một luồng không khí nóng hầm hập. Bên ngoài là một lối đi hẹp, cỏ dại mọc um tùm, phía xa thấp thoáng hàng đồ dùng trong bãi đậu. Hy vọng vẫn còn. Nhưng khi Thường Sinh vừa bước ra, hắn bỗng ngược lại. Ngay trước mặt, trong bóng râm một bóng người đứng thẳng bất động. Đầu hơi cúi, không đảo, không lảo đảo, chỉ đứng đó. Tim Thường Sinh chợt nặng trĩu. Cảm giác nổi da gà lại nổi lên cảnh báo hắn, trực giác đang cảnh báo hắn tên trước mặt rất nguy hiểm. Nó không giống những zombie khác hắn từng đối đầu. Chương 11, hy vọng sau cánh cửa sắt chương 11, hy vọng sau cánh cửa sắt cả đám sượng lại trong thoáng chốc. Trong bóng râm giữa, tên zombie kia vẫn đứng im, cúi đầu thấp, thân thể không hề lảo đảo như những con khác. Không có tiếng gào, cũng không có mùi điên cuồng quen thuộc. Chính vì thế, phần lớn mọi người đều vô thức lơ là cảnh giác. Chỉ có một con thôi một nam sinh trong nhóm khẽ thở phào, giọng run nhưng mang chút nhẹ nhõm. Giết nó là xong, ở đây an toàn rồi. Hắn siết chặt cây gậy sắt trong tay, bước lên từng bước chậm rãi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người kia. Thường Sinh đứng phía sau, tim bỗng đập mạnh một nhịp. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc bò dọc sống lưng hắn, rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đó. Thứ đứng trước mặt họ không giống con mồi. Khoan. Thường Sinh bật thốt lên. Cẩn thận. Nhưng đã muộn. Do bị kia đột ngột ngẩng đầu, miệng nó há ra quá mức bình thường, hàm dưới chật khớp xuống một cách quái dị. Ngay trong khoảng khắc ấy, từ trong họng nó, một vật thể nhấp nháp, thon dài phóng vọt ra như một mũi lao. Phập. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì vật thể đó đã xuyên thẳng qua đầu nam sinh cầm gậy sắt. Thân thể hắn cứng đờ. Cây gậy rơi khỏi tay, va xuống đất phát ra tiếng ken khô khốc. Hai mắt trợn trừng, miệng hé ra như muốn hét lên, nhưng không còn âm thanh nào thoát ra được. Hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể co giật nhẹ rồi bất động. Mọi thứ diễn ra chưa tới một giây, không gian như bị đông cứng. A! Một tiếng hét hoảng loạn xé toạc bầu không khí. Có người lùi mạng về sau, ba cánh cửa sắt phía sau suýt nữa ngã xuống. Có kẻ mặt trắng bệch, tay run rẩy đến mức không cầm nổi vũ khí trên tay. Quái quái vật gì thế này? Do bị kia thu lại thứ vừa phóng ra một chiếc lưỡi biến dạng, dài bất thường, mặt ngoài sâm máu, run rẩy nhẹ như sinh vật sống độc lập. Nó vẫn cung gạo, chỉ hơi nghiêng đầu, như đang quan sát con này có thị lực. Thường Sinh hít sâu một hơi, ép cảm giác chấn động trong lòng xuống. Hắn bước lên trước một bước, đứng chắn giữa mọi người và con giòm bị kia. Lùi lại. Giọng hắn trầm thấp nhưng dứt khoát. Đứng yên ở đây, Lưu Hạo còn chưa kịp mở miệng. Các người không phải là đối thủ của nó đâu. Hắn không quay đầu, ánh mắt khóa chặt con quái vật trước mặt, không phải là trấn an mà hắn nói sự thật. Giòm bị kia hơi nghiêng người, chiếc lưỡi co rút lại trong miệng, thân thể căng lên như đang chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo. Trong đầu Thường Sinh lúc này, bảng hệ thống đột ngột bật lên, phát hiện sinh vật đặc biệt phân loại tạm thời, giọt bị dị biến mức độ nguy hiểm, cao tim hắn trầm xuống nặng trĩu. Dao trong tay hắn siết chặt. Thường Sinh bước thêm nữa bước về phía trước, toàn thân thả lỏng một cách kỳ lạ, giống hệt trạng thái khi hắn mới học kiếm phong. Lần này, hắn không có đường lùi, sau lưng là những người chưa kịp thích nghi với thế giới tận thế này. Còn trước mắt hắn là thứ săn mồi biết chờ đợi. Zombie dị biến hơi cong lưng. Rồi, con zombie dị biến lao tới. Không có tiếng gào, chỉ là sát ý trần trụi bộc phát trong khoảnh khắc. Miệng nó há to, hàm dưới kéo căng đến mức biến dạng. Từ trong khoang miệng tối om, chiếc lưỡi kéo dài như một cây lao thịt sống bắn ra, xé gió lao thẳng tới mục tiêu chính xác là cổ họng Thường Sinh. Nhanh, quá nhanh. Thường Sinh không lùi. Ngay trong tích tắc mũi lao sắp chạm tới da thịt, hắn nghiêng mạnh người sang phải, thân thể lướt đi như trượt trên mặt đất. Gió lạnh quét sát cổ, mang theo mùi tanh nồng. Cùng lúc đó, hắn lao về phía trước, bước chân bỗng trở nên nhẹ bẫng. Quỷ ảnh mê tung Thường Sinh như hóa thành một cái bóng nhóm mó, quỹ đạo di chuyển mở đi trong mắt người ngoài. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã áp sát được zombie dị biến. Tay phải vẫn giấu phía sau lưng, đến khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay xoẹt, lưỡi dao rút ra trong nháy mắt, kiếm phong một nhát chém ngang, dứt khoát, sắc lạnh như gió lùa qua cổ. Nhưng zombie dị biến không phải loại đứng yên chờ chết, nó cong chân bật mạnh về sau, thân thể nhảy lùi lại trong gang tấc, lưỡi dao chỉ kịp xé gió, chém trượt trong không trung, chiếc lưỡi dài nhanh chóng thu lại vào miệng, hai bên tách ra, khoảng không ngắn ngủi giữa bãi xe im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt zombie đỏ chót, trong mắt gần như không còn lòng trắng, dán chặt lấy Thường Sinh. Trong ánh nhìn đó không có điên loạn mà là tính toán. Thường Sinh cũng nhìn thẳng vào nó, hơi thở chậm lại. Một cành lá khô trên tán cây bên ngoài, không chịu nổi cái nóng, khẽ đứt khỏi cành, rơi. Lá vừa chạm đất, cả hai đồng thời động. Zombie lao thẳng tới, không vòng vo. Thường Sinh cũng xông lên, nhưng chỉ được vài bước, hắn đột ngột đổi hướng, thân thể lệch sang phải, quỹ đạo chạy cong đi như vẽ một vòng tròn. Thay vì đối đầu trực diện, hắn vòng sang bên trái của zombie. Khoảnh khắc đó, zombie khựng lại, ánh mắt đỏ chót đảo nhanh theo quỹ đạo của Thường Sinh. Chiếc lưỡi lần nữa phóng ra, nhắm thẳng vào vị trí mà nó dự đoán Thường Sinh sẽ xuất hiện. Phập, lưỡi cắm mạnh xuống nền xi măng nhưng trượt mục tiêu. Ngay giây đó, thân ảnh Thường Sinh tan mở, quỷ ảnh mê tung. Lần nữa, hắn cúi người cực thấp, lướt sát mặt đất, tránh khỏi đường lao trong căng tấc. Gió lùa qua tóc, nền xi măng lướt qua dưới tầm mắt. Thường Sinh không chần chừ, hai tay siết chặt cán dao, toàn bộ lực từ chân, hông, vai dồn thẳng vào một nhát chém duy nhất. Lưỡi dao vung lên, chém thẳng xuống chiếc lưỡi dài đang cắm dưới đất. Xoẹt, chiếc lưỡi bị chém đứt phăng, đoạn trước giật mạnh một cái rồi nằm bất động trên nền xi măng. Do bị dị biến lảo đảo lùi lại nửa bước. Lần đầu tiên nó phát ra tiếng gào đau đớn, không còn yên lặng, không còn bình thản. Ánh mắt đỏ chót co rút lại, sắc ý bùng lên dữ dội. Do bị dị biến há miệng gào lên, không còn phun lao nữa. Hàm nó mở rộng đến mức nhòm mó, như thể toàn bộ khuôn mặt bị xé toạc ra. Trong tiếng gió rít chói tai, nó lao thẳng về phía Thường Sinh. Nhanh, nhanh đến mức vượt xa tất cả những gì trước đó. Khoảng khắc nguy hiểm ập tới, Thường Sinh chỉ kịp nghiêng người sang trái theo bản năng, nhưng không kịp. Một mảng lớn thịt ở vai trái bị con zombie kia cắn mất. Vai phải nóng rát, đau đến mức tê dại, máu thấm nhanh quanh tay áo. Cơn đau làm hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, lùi nhanh ra xa tạo khoảng cách an toàn. Hắn chống dao xuống đất, thở gấp. Cánh tay phải run nhẹ. Đau, rất đau. Bị thương rồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi đối đầu với zombie mà hắn bị thương. Zombie dị biến không hề dừng lại. Chỉ một cú bật nhảy, thân hình nó đã lại xé gió lao tới, sát khí như áp lực vô hình đè xuống toàn bộ không gian. Trong khoảnh khắc đó, cơn tức giận của Thường Sinh bùng nổ. Con quái vật gớm ghiếc này. Hắn ngẩng đầu gào lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Chết đi. Chân hắn đạp mạnh xuống đất, khí tức toàn thân bộc phát dữ dội. Kiếm phong, cấp tốc. Lần này, kiếm phong không còn luồng khí đơn thuần. Ánh sáng mỏng manh màu xanh nhạt như lớp bao phủ lưỡi dao, sắc bén đến mức không khí cũng bị xé toạch. Một nhát chém bung ra, không hoa mỹ, không dư thừa. Kiếm phong như vũ bão bùng nổ trong tích tắc, cuốn thẳng về phía zombie dị biến. Với hình, hàm miệng đang há rộng của nó bị xé toạc trong ánh chém. Lực chém quá mạnh khiến toàn bộ chuyển động trên không trung của nó bị đứt đoạn, như con diều được cánh. Cơ thể nặng nề rơi xuống đất. Thường Sinh lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi, sức lực như bị rút cạn trong nháy mắt. Hai chân hắn mềm nhũn, thân người loạn choạng rồi ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Thường Sinh, cả nhóm giật mình, vài người vội vàng chạy tới, đỡ lấy hắn trước khi đầu và xuống đất. Máu từ vai phải đã thấm đẫm một màn áo, sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Trần Tuyết, Lưu Hạo lên tiếng. Trần Tuyết quỳ xuống bên cạnh Thường Sinh, hai tay đặt lên vai phải đang bê bết máu của hắn. Ánh sáng màu lục hiện lên bao phủ lên vết thương. Dị năng vận chuyển, máu đang thấm ra ngoài lập tức bị chặn lại, cảm giác đau nhói cũng theo đó giảm đi rõ rệt. Những người còn lại đứng vây quanh, ánh mắt không giấu nổi chấn động. Vừa nãy họ đã tận mắt chứng kiến một kẻ dị biến khủng khiếp bị một mình Thường Sinh chém ngã. Sợ hãi vẫn còn đó, nhưng xen lẫn trong đó là sự kính phục không thể che giấu. Có vài người nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, giống như đang nhìn một trụ cột duy nhất giữa mặt thế hỗn loạn này. Hứa Thành lúc nào cũng miệng lưỡi không đứng đắn đột nhiên ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng. Khu nói gì thì nói, hắn đưa tay gãi đầu, miệng cười. Tuy chúng ta xui xẻo suýt thì bỏ mạng ở đây, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cuối sân thể thao. Nhưng ít ra vận may vẫn chưa bỏ rơi chúng ta. Mọi người theo hướng hắn chỉ mà nhìn sang. Là một chiếc xe buýt ở góc khuất, thân xe phủ đầy bụi, bánh xe xẹp nhẹ, vài ô kính nứt vỡ, rõ ràng đã bị bỏ ở đây không ít ngày. Nhưng toàn bộ khung xe vẫn còn nguyên, nằm gọn trong khu kho mở rộng phía sau sân thể thao. xem ra đây là xe dùng cho đội tuyển thể thao, nhưng do ngày nghỉ lại gặp tận thế chắc chưa kịp đưa ra bãi xe. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt từng người sáng lên rõ rệt. Dù không phải bãi đỗ xe như dự tính ban đầu, nhưng thứ họ cần cuối cùng cũng đã tìm thấy. Chương 12, con đường chỉ một mình ta đi. Chương 12, con đường chỉ một mình ta đi. Hứa Thành cùng vài người nhanh chóng chạy về phía chiếc xe buýt. Cửa xe không khóa. Hắn bước lên trước, tim đập thình thịch, ánh mắt quét nhanh khoang lái. Ngay bên cạnh ghế tài xế, một chùm chìa khóa đang treo lủng lẳng. Có chìa. Giọng hắn run lên vì mừng rỡ. Một người khác lập tức leo lên, tra chìa, vặn mạnh. Rầm, động cơ rung lên, kim đồng hồ bật sáng. Tiếng máy nổ vang lên trong kho dụng cụ rộng lớn, nghe như tiếng nhạc giữa tận thế. Khởi động được rồi. Cả đám mừng như vỡ được vàng, có người thở phào, có người suýt bật khóc. Chu Minh lập tức nói lớn, mọi người mau lên xe. Xe này đủ chỗ cho tất cả. Nhưng đúng lúc ấy, đợi đã. Giọng Trần Phàm vang lên, lạnh và rõ ràng, cả kho lập tức im bặt. Hắn bước ra từ đám đông, ánh mắt dừng thẳng trên người Thường Sinh. Thường Sinh, ngươi bị cắn rồi, đúng chứ? Không khí như đông cứng. Vương Khải cau mày, lập tức phản bác, nhưng Trần Tuyết đã trị liệu rồi mà. Vết thương đã cầm máu, chắc không sao đâu. Trần Phàm khẽ cười, nụ cười không có chút nhiệt độ. Chắc. Một chữ đó đủ để đánh cược tính mạng của tất cả người trong xe sao? Hắn nhìn quanh, giọng chậm rãi nhưng đầy sức ép, nếu giữa đường hắn biến thành zombie thì sao? Ngay trên xe, trong không gian kín như vậy, ai chịu trách nhiệm? Lời vừa dứt, nhóm người của Trần Phàm lập tức lên tiếng phụ họa. Đúng đó, ai dám đảm bảo? Chúng ta không thể mạo hiểm vì một người. Vài người bên phía Lưu Hạo tức giận. Các ngươi nói kiểu gì vậy? Hắn vì cứu chúng ta mới bị cắn, lấy oán trả ơn còn là người không? Tiếng gai vã dâng lên, không khí căng như dây đàn. Thường Sinh đứng nhìn hết tất cả cảnh này vào trong mắt, hắn cũng nghĩ tới trường hợp có thể xảy ra một ngày nào đó. Nếu như một ngày đi với nhóm người đó mà chính bản thân bị cắn thì phải làm gì? Họ có cô lập ta hay giết ta không? Hắn nở nụ cười tự rêu đủ rồi. Thường Sinh lên tiếng. Giọng hắn cũng lớn, nhưng vừa cất lên, cả kho lập tức yên lặng. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt bình thản quét qua từng khuôn mặt. Đúng như hắn nói, ta đã bị cắn. Câu nói như một nhát dao lạnh. Có khi chỉ một lát nữa thôi, ta sẽ biến thành như đám sát sống đó. Không ai nói được lời nào, chỉ có Trần Phàm khẽ mỉm cười, nụ cười gần như không che giấu. Thường Sinh hít sâu một hơi. Các người đi trước đi, từ lúc này ta sẽ đi riêng. Chu Minh tiến lên một bước, đứng trước mặt Thường Sinh, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Thường Sinh à, chúng tôi không thể bỏ mặc cậu như vậy được. Giọng hắn có chút gấp gáp, ánh mắt nhìn thẳng vào vết thương ở vai phải đã được băng lại, máu vẫn còn thấm ra đỏ sẫm. Vương Khải cũng bước lên theo, trầm giọng nói, đúng vậy, cậu không phải loại người như thế. Nếu không có cậu, chúng ta đã chết mấy lần rồi. Không khí trong kho lại bắt đầu dao động, nhưng Thường Sinh chỉ lắc đầu. Hắn giơ tay lên, ra hiệu dừng lại. Không cần nói nữa. Giọng hắn rất bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ánh mắt hắn lướt qua nhóm Trần Phàm, rồi quay lại nhìn nhóm Lưu Hạo. Nếu đổi vị trí, ta không dám chắc mình có thể thản nhiên đứng cạnh một quả bom hẹn giờ. Chu Minh cứng họng, hắn mở miệng nhưng không thể thốt ra lời nào. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo. Cho nên ta không trách các ngươi, cũng không cần ai thương hại. Một câu nói, dập tắt mọi lời phản bác còn sót lại, không phải hy sinh cao cả, chỉ là lựa chọn tỉnh táo trong thời tận thế. Lưu Hạo quay lưng về phía Thường Sinh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, giọng trầm thấp, chúng ta không còn thời gian. Cửa xe buýt bị kéo mở, từng người một bước lên xe. Có người quay đầu lại nhìn Thường Sinh lần cuối, có người cúi đầu, không dám nhìn, cũng có người thậm chí thở phào nhẹ nhõm. Cửa xe buýt đóng lại. Ầm. Động cơ gầm lên, bánh xe lăn chậm rồi nhanh dần. Chiếc xe buýt rời khỏi kho dụng cụ, biến mất sau khúc cua sân thể thao. Trong kho rộng lớn, chỉ còn lại một mình Thường Sinh. Gió nóng thổi qua, mang theo mùi máu và sát khí, hắn đứng yên rất lâu, rồi cúi đầu nhìn vết thương ở vai phải. Máu vẫn rỉ ra. Da thịt xung quanh không có dấu hiệu hoại tử. Ngược lại, sâu trong cơ thể hắn, một luồng nguyên khí nhàn nhạt đang âm thầm lưu chuyển theo kinh mạch, chậm rãi nhưng vững vàng. Luồng khí ấy đang đối chọi trực diện với thứ lực lượng lạnh lẽo, hỗn loạn xâm nhập từ vết cắn virus kia. Một bên là virus, ăn mòn huyết đủ. Một bên là nguyên khí, tinh thuần và ổn định. Hai cỗ lực lượng va chạm trong cơ thể hắn, giằng co không ngừng. Mỗi lần nguyên khí vận chuyển qua vết thương, cơn đau lại bùng lên dữ dội, nhưng đồng thời, cảm giác lạnh lẽo đáng sợ kia cũng bị ép lùi từng chút một. Thường Sinh siết chặt hàm răng, hắn có thể cảm nhận rất rõ virus thâm nhập cơ thể hắn đang bị áp chế. Nếu không phải tu luyện thổ nạp căn nguyên, chỉ sợ lúc này ta đã không còn là người nữa rồi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi điều động nguyên khí, tiếp tục điều tức. Luồng nguyên khí trong cơ thể vận hành theo kinh mạch, dần dần tập trung về vai phải, nơi virus đã xâm nhập. Cảm giác nóng rực và lạnh lẽo va chạm lẫn nhau, đau đớn như bị thiêu đốt từ bên trong. Mỗi vòng vận hành, nguyên khí lại ép sát thêm một chút, từng tấc bào mòn thứ tà dị kia. Thời gian trôi qua rất chậm, không biết đã bao lâu. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, hơi thở trên nên nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Thường Sinh không dám dừng lại, ý thức giữ chặt luồng hân khí trong người. Cuối cùng một cảm giác trống rỗng xuất hiện tại vết thương, luồng lạnh leo vốn bám chặt trong huyết nhục lúc này biến mất. Nguyên khí vận hành qua vai phải, không còn gặp phải bất kỳ vật cản nào nữa. Nguyên khí tuy lưu chuyển thông suốt, nhưng so với trước kia, chậm hơn nửa nhịp. Thường Sinh lúc này mở mắt, cúi đầu nhìn vết thương, máu đã ngừng chảy từ lúc nào, da thịt xung quanh vết thương tuy vẫn đau nhức, nhưng không còn cảm giác tê lạnh như trước. Xong rồi, hắn thở dài một hơi dài, cơ thể như được chút bỏ gánh nặng vô hình. Thường Sinh chống tay đứng dậy, bả vai vẫn đau, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Vì rút giòm bị kia hoàn toàn bị nguyên khí triệt tiêu hoàn toàn, hắn nắm chặt bàn tay, cảm nhận luồng khí yếu ớt nhưng đang chuyển động trong cơ thể, khóe miệng khẽ cong lên. Lúc này có vài con zombie nghe được mùi máu tươi còn lại từ xác sống zombie biến dị, những bóng đen lảo đảo từ cửa kho đi vào, cổ họng phát ra những âm thanh khàn đặc. Chúng kéo lê thân thể mục giữa, cổ họng phát ra những âm thanh khàn đặc, ghê rợn. Chúng đã bị mùi máu dẫn tới. Thường Sinh liếc mắt nhìn xuống con dao trong tay. Lưỡi dao đã mẻ nặng, cán gây mất một nửa sau cú chém trước đó với con zombie biến dị kia. Hệ thống Thường Sinh tu vi, 0-200 cảnh giới, luyện thể, trung kỳ, chiến kỹ, kiếm phong, nhập môn, quỷ ảnh mê tung, nhập môn, điểm tích lũy, 85. Ánh mắt hắn dừng lại ở con số điểm tích lũy. Chỉ giết một con zombie biến dị đã hơn 30 điểm. Không do dự nữa, Thường Sinh đưa ý niệm chạm vào biểu tượng cửa hàng. Giao diện chuyển đổi, danh sách vũ khí hiện ra trước mắt. Danh sách vũ khí hiện ra trước mắt, ngay khi đó, ánh mắt hắn khẽ ngưng lại. Một thanh kiếm nằm lặng lẽ ở vị trí trung tâm. Trường Sinh kiếm phẩm chất, phàm binh thượng phẩm hiệu quả, gia tăng độ dung hợp chân khí, ổn định khí tức giá, 80 điểm tích lũy hình ảnh phóng đại hiện ra. Thanh kiếm thân dài thẳng tắp, lưỡi kiếm mảnh mà sắc, toàn thân phủ một tầng quang mang xanh lục nhàn nhạt, giống như sinh cơ đang lưu chuyển bên trong. Chôi kiếm cổ phát, hoa văn xoắn khắc sâu, khi nhìn lâu có cảm giác như đang hô hấp. Một thanh kiếm mang sinh mệnh. Khóe miệng Thường Sinh khẽ cong lên. Phù hợp với ta. Xác nhận mua, xác nhận. Đinh, tiêu hao 80 điểm tích lũy nhận được. Trường Sinh kiếm một luồng sáng xanh lóe lên. Thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngay khoảnh khắc nắm chặt chuôi kiếm, Thường Sinh cảm nhận được nguyên khí ít ỏi trong cơ thể vận chuyển chân chu hơn, như thể thanh kiếm này sinh ra là để dành cho hắn. Có kiếm rồi, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa kho. Những bóng đen lảo đảo đang tiến lại gần, tiếng gầm khàn đặc vang vọng trong không khí. Thường Sinh khẽ nghiêng kiếm. Đến lúc đi săn rồi. Chương 13, áp lực vô hình chương 13, áp lực vô hình. Những tiếng gầm khàn đặc cuối cùng cũng tắt hẳn. Thân thể mục rữa của đám zombie ngã rải rác khắp kho dụng cụ, mùi máu tanh nồng trộn lẫn mùi sắt gỉ khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thường Sinh đứng giữa đống xác, hô hấp hơi nặng, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. Hắn cúi đầu lau lưỡi kiếm dính máu lên mảnh vải xé từ áo, rồi đeo Trường Sinh kiếm ngang hông, bên ngoài quấn thêm một vòng băng vải che kín chuôi kiếm và cả vết thương ở vai phải. Từ xa nhìn lại, chỉ giống như một thanh sắt cũ được mang theo phòng thân. Không ai biết bên dưới lớp vải kia là một thanh kiếm mang sinh cơ. Thường Sinh bước ra khỏi kho. Trước mặt hắn là khu sân tập rộng lớn của trường học. Đường chạy loang lổ vết máu khô, cỏ dại mọc chen giữa các vạch sơn trắng đã bong chóc. Hắn đứng lại một chút, ánh mắt quét nhanh địa hình. Muốn rời khỏi ngôi trường này, chỉ có hai con đường. Một là đi vòng theo hướng chiếc xe buýt vừa rời đi, men theo lối chạy cũ của nhóm người kia. Con đường này tương đối an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thể đụng phải thứ bọn họ đã bỏ lại phía sau. Hai là đi thẳng, băng qua hàng rào chắn phía trước sân tập, tiến vào tòa nhà chính của trường, từ đó xuyên thẳng ra cổng lớn. Nguy hiểm hơn, nhưng nhanh hơn. Thường Sinh chỉ nhìn lướt qua hướng thứ nhất một giây, rồi thu lại ánh mắt. Ta không quen đi theo dấu chân người khác. Hắn bước thẳng về phía hàng rào sắt cao gần 2 mét. Chân hơi khuỵu xuống, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển dồn xuống hạ bàn. Thường Sinh bật người, cơ thể hắn nhẹ như bị ném lên không trung, hai tay bám mép rào, mượn lực xoay người. Soạt. Hắn lật qua rào, đáp xuống mặt đất bên kia một cách gọn gàng, không tiếng động dư thừa. Phía trước, tòa nhà chính của trường học hiện ra, cửa kính vỡ nát, hành lang tối om như một cái miệng há rộng. Thường Sinh chỉnh lại băng vải nơi hông, tay đặt lên chuôi kiếm. Ở một bên khác, bên trong tòa nhà chính, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những ô cửa kính vỡ, kéo dài thành từng mảng loang lộ trên nền hành lang. Một nhóm bốn người đang di chuyển chậm rãi, hai nam, hai nữ. Người đi đầu là một nam thanh niên dáng người và bỡ, tóc ngắn, trên mu bàn tay trái thỉnh thoảng lóe lên một tia đỏ nhạt như tàn lửa. Hắn nắm chặt một thanh dao dựa, mỗi bước đi đều rất chắc. Ngay phía sau hắn, một cô gái khẽ dừng lại. Cô quỳ một gối xuống, đặt bàn tay áp sát nền gạch lạnh, nhắm mắt. Không khí xung quanh như chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rung động nhỏ nhất truyền qua mặt đất đều hội tụ vào ý thức cô, bước chân, nhịp đi đều, khoảng cách đang rút ngắn, không phải lảo đảo và cũng không kéo lê. Cô nàng mở mắt, có tiếng động. Giọng cô rất khẽ, nhưng dứt khoát. Nam thanh niên phía trước lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại. Zombie. Cô gái lắc đầu. Không giống. Bước chân rất đều, ổn định không có dấu hiệu mất kiểm soát. Cô ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghiêm lại. Là người. Nam còn lại nuốt han, một mình hay nhiều. Cô nhắm mắt lần nữa, cảm nhận thêm vài giây. Một. Chỉ có một người. Không khí lập tức trở nên vi diệu, nam dẫn đầu khẽ cau mày, bàn tay siết chặt chôi dao dựa. Một mình mà dám vào tòa nhà chính. Hắn khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia cảnh giác. Hoặc là kẻ ngu hoặc là rất mạnh. Cô gái đặt tay xuống đất lần nữa, giọng chậm rãi khoảng cách chưa tới 30 mét. Hướng đang đi thẳng về phía chúng ta. Nữ sinh còn lại bất giác lùi nửa bước, tay ôm chặt ba lô. Vậy chúng ta có nên đọc không? Câu hỏi vừa dứt, ở cuối hành lang, một tiếng kim loại khẽ va vào gạch văng lên. Keng. Rất nhẹ. Nhưng trong không gian yên tĩnh, lại rõ ràng đến đáng sợ. Nam dẫn đầu nghiêng người sang một bên, bàn tay bùng lên một tầng hỏa diễm mỏng manh, chỉ đủ bao lấy năm đấm, nhiệt độ làm không khí xung quanh bặm bẹo nhẹ. Cẩn thận. Nếu không phải bạn thì là địch. Ở đầu bên kia hành lang, một bóng người cao gầy bước ra khỏi vùng tối. Ánh sáng lờ mờ rọi lên thanh kiếm cuốn vải ngang hông hắn, và ánh mắt bình thản không chút dao động. Một nhóm bốn người, một kẻ đơn độc. Bên này, cả nhóm bốn người đều căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh đang tiến tới. Một nam thanh niên cao gầy khoảng 1m7, mặc áo thun trắng đã lấm tấm vết máu khô, quần jean sẫm màu dính bụi. Bề ngoài nhìn qua chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn có chút bình thường đến mức không hợp với hoàn cảnh mà thế. Nhưng ánh mắt hắn thì khác, bình tĩnh, quá mức bình tĩnh. Ngang hông hắn treo một vật được quấn kín bằng vải băng, chỉ lộ ra phần trôi một mạc, không rõ là kiếm hay dao. Lớp vải thấm máu đã khô sẫm, nhưng được cuốn rất gọn, như thể chủ nhân không muốn ai chú ý tới nó. Bàn tay hắn đặt hờ lên trôi vũ khí, không phải tư thế tấn công, mà là tư thế sẵn sàng có thể giết người bất cứ lúc nào. Nam dẫn đầu khe nhíu mắt. Một mình. Hắn thật sự chỉ có một mình. Nam còn lại thấp giọng chửi thề, chết tiệt vậy có phải dị năng giả không? Cô gái lắc đầu, chần chừ một chút. Không cảm nhận được dao động dị năng. Câu này khiến cả nhóm càng thêm căng thẳng, không có dị năng, nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm. Ở phía đối diện, Thường Sinh dừng lại cách họ chưa đầy 10 mét. Hắn không rút kiếm, cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt quét qua từng người, dừng lại lâu hơn một nhịp ở cô gái đang quỳ gối đặt tay xuống đất. Nhưng thứ hắn chú ý nhất là tên nam dẫn đầu của nhóm kia trên tay hắn phát ra ngọn lửa, một ngọn lửa nhỏ đang dập dờn, đỏ sẫm như than hồng, dù quy mô không lớn, nhưng rất ổn định, rõ ràng là tên này đã nắm giữ dị năng ở mức cơ bản, không phải vừa thức tỉnh. Mặc dù vậy trong mắt Thường Sinh, ngọn lửa ấy không hề đáng sợ, không phải vì hắn khinh thường dị năng, mà là cách đối phương sử dụng nó. Ngọn lửa bị ép buộc bám quanh bàn tay, tiêu hao không ít thể lực, lại lộ rõ ý đồ uy hiếp. Với người chưa từng trải qua sinh tử cận kề, thứ đó có thể rất đáng sợ. Nhưng với Thường Sinh, kẻ vừa chém chết một con giòm bị dị biến chỉ với một con dao thì đó chỉ là lựa cho trẻ con tập chơi thôi. Dị năng hệ hỏa, hắn thầm đánh giá. Ánh mắt hắn rất nhanh rời đi, không dừng lại trên ngọn lửa lâu hơn một nhịp. Chính phản ứng đó làm có tên nam dẫn đầu khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng nhận ra đối phương không hề bị uy hiếp. Cô gái có dị năng quan sát nhíu mày sâu hơn, bàn tay vẫn đặt trên nền gạch. Cẩn thận. Giọng cô nàng thấp xuống đột ngột. Áp lực từ hắn không đến từ dị năng, nam còn lại nuốt khan, vậy đến từ đâu cơ chứ? Cô nàng lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy trên thái dương. Tôi không biết, hắn chỉ đứng im đó thôi mà năng lực của tôi đang báo động không được lại gần hắn. Thường Sinh lúc này mới mở miệng, giọng không cao nhưng cũng không lạnh. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, không muốn gây phiền phức. Câu nói rất đơn giản nhưng trong không gian yên tĩnh lại mang theo một loại sức nặng khó giải thích. Người nam dẫn đầu nhìn chằm chằm hắn vài giây, ngọn lửa trên tay vẫn bùng lên thêm một chút. Đi ngang qua. Nơi này không phải chỗ ai cũng dám đi một mình. Thường Sinh khẽ gật đầu, cho nên tôi mới đi một mình. Câu nói rơi xuống hành lang vắng lặng, không mang theo uy hiếp. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác khó chịu hơn cả. Cả hai bên đều im lặng đến đáng sợ. Ngọn lửa trên tay nam dẫn đầu vẫn cháy, nhưng không bùng lên thêm. Hắn không dám tiến, cũng không dám lùi, chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt. Nếu như thật sự đánh nhau, hắn không dám chắc bản thân có thể nắm phần thắng. Đối phương không lộ ra địch ý gì cả, nhưng mà lại mang cho hắn cảm giác áp lực vô hình không diễn tả bằng lời. Nam dẫn đầu liếc nhìn cô gái đang quỳ gối, ánh mắt như nói, có phải kẻ đó không? Cô gái kia khẽ lắc đầu. Không giống bọn cướp. Cô nói rất khẽ. Người này cảm xúc gần như không gợn, tôi không phát hiện được các ý. Câu ngừng lại, hàng mày khẽ nhíu, cũng không phát hiện ra thiện ý. Màu của hắn là màu xám. Không khí lặng đi vài giây, tên nam dẫn đầu siết nhẹ bàn tay, ngọn lửa trong lòng bàn tay khẽ dao động, rồi chậm rãi tắt hẳn. Hắn nghiêng người sang một bên, lùi nửa bước. Chúng tôi cũng không có ý gây sự. Anh đi đi. Hai người phía sau cũng theo đó né sang hai bên hành lang, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho người đi qua. Thường Sinh không nói lời cảm ơn, hắn chỉ gật đầu nhẹ, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm, bước thẳng qua hành lang đẫm mùi máu khô. Hắn cứ thế đi ngang qua họ, trước mặt vẫn là đoạn hành lang dài dẫn tới sảnh chính. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt, bóng hắn kéo dài trên nền gạch loang lổ vết máu khô. Mỗi bước chân vang lên đều đặn, không nhanh, cũng không chậm. Cô gái quỳ gối đặt tay xuống đất, dị năng vẫn mở, cảm nhận từng dao động nhỏ còn sót lại trong không gian, cho đến khi thân ảnh kia đi xa thêm vài mét, rồi vượt khỏi phạm vi cảm nhận của cô nàng. Khẽ mở mắt, hắn đi rồi. Tên dẫn đầu nhíu mày nhìn về hướng hành lang nơi Thường Sinh rời đi, hắn quay đầu lại, ra hiệu cho cả nhóm đi tiếp, giữ cảnh giác. Bốn người nhanh chóng thu đội hình, bước sâu hơn vào dãy lớp học, tiếng bước chân dần bị nuốt chửng trong không gian tối om. Chương 14, đường về phía nam. Chương 14, đường về phía nam. Ở phía bên này, Thường Sinh đã bước ra khỏi hành lang. Trước mắt hắn, sảnh chính của tòa nhà mở rộng ra, cửa kính vỡ nát. Ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua nền nhà loang lổ vết máu và dấu kéo lê. Thường Sinh khẽ thở dài, mới mấy ngày trước nơi này còn đầy sinh biên, tiếng cười nói, tất cả như vừa mới hôm qua, vậy mà giờ đây, chỉ còn lại máu, mùi tử khí nồng nặng. Hắn bước tiếp về phía cửa chính, ngay khi đặt chân ra ngoài, tiếng động gầm rú đột ngột vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Thường Sinh cực lại, ánh mắt có rút. Ngoài cổng trường, một chiếc Jeep sơn loang lổ đang rú ga điên cuồng, bánh xe cán nát sắt dọm bị dưới đất, máu đen bắn tung tóe khắp nơi. Trên thùng xe, mấy tên người đứng cười hô hố, tay cầm gậy sắt, dao phay, có kẻ còn hơ hơ chai xăng, ánh mắt điên dại như đang chơi trò giải trí. Ha ha ha, chạy nữa đi lũ chó chết. Rẽ trái, rẽ trái, kéo thêm bọn nữa coi. Chiếc Jeep đột ngột đánh lái, vòng qua quảng trường trước cổng trường, cố tình kéo theo một đám dọm bị lảo đảo phía sau, tiếng gầm gừ hòa lẫn tiếng cười cuồng loạn. Lũ điên. Đúng lúc đó, một tên trên xe đột nhiên nhìn thấy bóng người dưới mái sảnh. Hắn sửng sốt trong chớp mắt, rồi khoe miệng kéo lên thành một nụ cười méo mó. Ê, có người kìa. Cả chiếc xe lập tức náo loạn, một tên khác thò nửa người ra ngoài, chỉ thẳng về phía Thường Sinh. Ha, có con mồi mới rồi. Dù đám giòm bị qua đó, cho hắn chạy chơi coi. Tiếng cười rộ lên đầy hưng phấn. Chiếc Jeep bẻ lái, động cơ rú lên một lần nữa, hướng thẳng về phía sảnh chính. Đám giòm bị phía sau lập tức đổi hướng, gào giống, kéo lê thân thể mục giữa lao theo. Thường Sinh đứng ở giữa sân ngoài sảnh, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh lẽo. Tự tìm đường chết. Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ ngoài cổng, chiếc Jeep lao tới như một con thú sắt điên cuồng, ba tên ầm gậy nhảy xuống trước khi xe kịp dừng hẳn, gót giày nện mạnh xuống nền xi măng. Trên tay chúng là những cây gậy sắt dài, đầu gậy còn dính máu khô. Ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn bệnh hoạn, như thể trước mặt không phải người sống, mà là một món đồ chơi mới. Đánh gãy chân hắn trước. Một tên cười khặc khặc. Đừng giết, để hắn bỏ. Chúng tản ra rất thô sơ, nhưng đủ để khóa hướng rút lui. Ba cây gậy giơ cao, đồng loạt ép tới. Thường Sinh không lui mà tiến, tay hắn đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo. Khoảng khắc cây gậy đầu tiên vung xuống, thân ảnh hắn mở đi. Uy ảnh mê tung không phải biến mất, mà là dịch chuyển trong tích tắc, để lại một tàn ảnh mỏng manh tại chỗ cũ. Tên ở giữa còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt lóe lên một đường kiếm quang xanh nhạt. Xoẹt, hắn ngã gục xuống đất, gậy sắt rơi leng keng. Tên bên trái hoảng hốt quay đầu, gậy vừa giơ lên, kiếm đã tới. Không tiếng hét, không kịp phản ứng, thân thể đổ sập như bị rút cạn lực sống. Tên cuối cùng trợn to mắt, miệng vừa há ra. Cái, một nhịp thở. Kiếm phong lướt qua. Mọi thứ kết thúc. Ba thân thể nằm rải rác trên nền sảnh, máu nhanh chóng loang ra, thấm vào những vết bẩn cũ đã khô từ lâu. Chỉ trong chưa đầy 5 giây, tên ngồi trên xe dịp chết lặng, hắn còn chưa kịp đặt ga. Một bóng người đã áp sát. Không. Ẩm. Một cú đá thẳng mặt. Cơ thể hắn văng khỏi ghế lái, lăn dài trên nền xi măng, đầu va mạnh, choáng váng chưa kịp đứng dậy. Thường Sinh lúc này đã ngồi vào ghế lái. Động cơ gầm lên, chiếc xe dịp lao đi, để lại phía sau tiếng gào tuyệt vọng, tiếng gào nhanh chóng bị nuốt chửng. Những bóng đen lảo đảo từ xa đã tới gần zombie nào lên, âm thanh xương thịt va chạm, tiếng rít gào méo mó vang lên phía sau. Thường Sinh hắn không quay đầu, hắn lái xe rời khỏi sân trường, ánh mắt bình thản như làm xong một việc không đáng nhắc tới, cứ thế hắn lái xe đi tới phía nam. Chiếc Jeep lao vun vút trên con đường nhựa nứt nẻ dẫn về phía nam. Hai bên đường, xe cộ bỏ hoang nằm trống trơ, cửa xe mở toang. Có chỗ còn vương vãi hành lý, giày dép, dấu vết của một cuộc tháo chạy hỗn loạn đã kết thúc từ lâu. Thường Sinh điều khiển chiếc xe chạy ngang qua, hắn không tăng tốc, cũng không giảm, chỉ lái đều đều, như đang rời khỏi giấc mộng kéo dài. Sau hơn nửa giờ, kim xăng bắt đầu tụt xuống mức nguy hiểm. Phía trước, một trạm xăng nhỏ hiện ra bên lề đường. Biển hiệu nghiêng lệch, chữ sơn bong chóc, nhưng khu vực xung quanh khá trống trải. Thường Sinh giảm tốc, cho xe chuyền vào, hắn không có xuống xe ngay mà ngồi yên lắng nghe vài giây. Không có tiếng gào, tiếng kéo lên lúc này hắn mới xuống xe. Tiếng gió thổi qua những bảng kim loại kêu kẹt, nghe lạnh lẽo đến mức khiến người ta nổi da gà. Thường Sinh vừa đặt chân bước xuống, cơ thể vẫn còn hơi mệt, vai phải nhức âm ỉ mỗi khi hít sâu, nhưng so với trước kia thì đã nhẹ hơn rất nhiều. Hắn đi vòng quanh khu trạm xăng một lượt, kiểm tra nhanh không có zombie, cũng không có dấu vết gì khác, lúc này hắn mới cầm vòi, đổ xăng. Mùi xăng nồng nặc lan trong không khí, hắn tranh thủ uống vài ngụm nước, tựa lưng vào thân xe nghỉ ngơi. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống làm hắn hơi nheo mắt, đầu óc cuối cùng cũng có cảm giác tỉnh táo. Ngay lúc đó, một tiếng động khẽ rất vang từ đằng sau cửa hàng tiện lợi của trạm xăng. Soạn. Thường Sinh lập tức thẳng người, tay đặt lên thanh kiếm. Chỉ vài giây sau, cánh cửa kính phía sau mới dần khẽ hé mở một khe nhỏ. Một khuôn mặt người phụ nữ gầy gò hiện ra trước mắt, tóc rối bù, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nửa người bà chắn trước cửa, phía sau lộ ra một bé gái chừng 6, 7 tuổi, đang ôm chặt áo mẹ, ánh mắt vừa sợ hãi vừa cảnh giác. Người phụ nữ run giọng, "Cậu cậu là người sống sao?" Thường Sinh liếc nhìn hai mẹ con họ vài giây. Không có mùi thối, không có dấu hiệu mắt đỏ ngầu, không có dấu hiệu nhiễm bệnh, lúc này hắn mới buông lòng cảnh giác, gật đầu. Ừ, người phụ như gần như sụp xuống vì nhẹ nhõm, vội vàng kéo con ra ngoài nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Xin lỗi, chúng tôi ở đây 2 ngày rồi." Nghe tiếng xe tôi sợ là bà không nói hết câu, Thường Sinh ngầm hiểu. "Ở đây an toàn tạm thời," hắn nói, giọng không mang nhiều cảm xúc, nhưng không nên ở lâu. Người phụ như gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía xe dịp với chút do dự, rồi đánh liêu hỏi, "Cậu có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn được không? Chỉ cần ra khỏi khu này là được. Tôi có thể đổi đồ ăn." Bà mở ba lô, lộ ra vài gói bánh méo mó. Đứa bé phía sau khẽ kéo áo mẹ, thì thầm gì đó, ánh mắt nhìn về phía Thường Sinh không sợ hãi như người lớn, mà tò mò xen lẫn hy vọng. Thường Sinh im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua đôi tay run của người phụ nữ, rồi dừng lại trên đứa bé đang nép sau lưng mẹ. Cuối cùng, hắn mở cửa xe. "Lên đi, nhưng nhớ kỹ không được gây tiếng động, không được tự ý hành động." Người phụ nữ sững người, rồi cúi đầu thật thấp. Cảm ơn cậu." Đứa bé leo lên xe, ngồi im re, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Chiếc xe dịp khởi động lại, rời khỏi trạm xăng. Trên con đường hướng nam, lần này, trong xe không còn chỉ một mình hắn nữa. Chương 15, một đêm yên tĩnh. Chương 15, một đêm yên tĩnh trong khoang xe dịp, không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng động cơ gầm đều đều. Gió đêm thổi qua cửa kính vỡ một nửa, mang theo mùi máu khô và bụi đất. Thường Sinh một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thả lỏng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng con đường tối phía trước. Hắn không nói gì. Người phụ nữ ngồi ghế phụ cũng im lặng. Bà ôm chặt ba lô vào lòng, thân thể hơi nghiêng về phía sau như vô thức muốn giữ khoảng cách. Cô bé ngồi ghế sau co chân lại, hai tay nắm chặt dây đeo, ánh mắt len lén nhìn lên lưng ghế trước. Im lặng kéo dài. Quá lâu. Thường Sinh khẽ nhíu mày. Không phải vì khó chịu mà vì cảm giác này quá lạ. Từ lúc mặt thế bùng nổ đến giờ, hắn quen với tiếng gào, tiếng kim loại va chạm, quen cả mùi máu. Đột nhiên ngồi trong một chiếc xe, có người sống bên cạnh, lại không ai nói gì, cảm giác ấy khiến hắn hơi không quen. Người phụ nữ cuối cùng lên tiếng. Giọng bà không lớn, có chút khàn vì căng thẳng. "Cậu ăn chút gì không?" Bà cẩn thận mở ba lô, lấy ra một gói bánh quy còn nguyên bao bì và một chai nước khoáng đã bị mót. "Tôi còn ít đồ, không nhiều, nhưng cậu lái xe cũng mệt rồi." Thường Sinh liếc sang. Một thoáng im lặng, rồi hắn lắc đầu. "Không cần." Giọng hắn bình thản, không lạnh, nhưng cũng mang theo ý cảm kích. Người phụ nữ khựng lại, tay cầm gói bánh dừng giữa không trung. Bà vội thu tay về, hơi lúng túng. "À, xin lỗi." "Không phải vậy." Thường Sinh nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn đường. "Đồ ăn ở mặt thế rất quý, bà giữ cho con đi. Cô bé phía sau nghe vậy, ngẩng đầu lên. Đôi mắt to hơi sợ sệt, nhưng lại rất trong. Người phụ nữ mím môi, một lúc sau mới khẽ thở ra, như để tự trấn an mình. Bà chỉnh lại tư thế ngồi, rồi chủ động lên tiếng. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, hai mẹ con tôi chắc đã bà không nói hết câu. Thường Sinh không đáp. Người phụ nữ do dự một chút, rồi hạ giọng. Tôi tên là Lâm Uyển. Còn đây là con gái tôi, Trần Nghiên. Cô bé nghe được gọi tên, vội ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đầu gối. Dù gương mặt còn tái, nhưng vẫn cúi đầu rất lễ phép. Con chào chú. Giọng nhỏ, nhưng rõ ràng. Chú sao? Thường Sinh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Ánh mắt hắn dừng lại trên cô bé trong nửa giây, rồi khẽ gật đầu. Chào. Chỉ một từ, nhưng đủ. Cô bé rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vai thả lỏng ra một chút. Lâm Uyển nhìn phản ứng đó, trong lòng nhẹ đi không ít. Bà lấy thêm can đảm. Cậu tên gì vậy? Lần này Thường Sinh không im lặng quá lâu. Thường Sinh. Hắn nói ngắn gọn. Thường Sinh. Lâm Uyển lặp lại, gật đầu. Tên rất hay. Thường Sinh không đáp lại lời khen ấy. Hắn nhìn về con đường phía trước, giọng đều đều. Tôi cũng đang đi về phía nam. Nghe nói bên đó có một khu quân sự vẫn còn hoạt động. Không khí trong xe thoáng chốc thay đổi. Lâm Uyển sững người, rồi ánh mắt bà sáng lên rất rõ. Thật sao? Cậu cũng nghe được tin đó à? Chúng tôi cũng đang định tìm đường tới phía nam, nhưng không có xe, lại không dám đi ban đêm. Bà nói nhanh hơn một chút, nhưng rồi chợt nhận ra mình nói quá nhiều, vội dừng lại. À, ý tôi là nếu tiện thì tôi không đảm bảo an toàn. Thường Sinh vẫn nhìn thẳng, hắn nói trước. Trên đường sẽ gặp zombie, có thể gặp cả người. Đi cùng tôi, đồng nghĩa với việc phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Hắn không phải cảnh báo mà là sự thật. Lâm Uyển siết chặt quai ba lô, trầm mặc vài giây, rồi gật đầu thật mạnh. Tôi hiểu. Cô bé Trần Nghiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường đã tắt từ lâu. Chiếc Jeep tiếp tục lao về phía nam. Trong bóng tối, ba người xa lạ ngồi chung một chiếc xe, mỗi người mang theo một nỗi sợ khác nhau. Còn Thường Sinh, tay vẫn bung trên vô lăng, ánh mắt lạnh và tỉnh, hắn không biết quyết định này đúng hay sai. Bóng đêm dần nuốt trọn con đường phía trước. Chiếc Jeep lao ra khỏi khu nội thành, ánh đèn đường thưa thớt dần rồi biến mất hẳn. Những tòa nhà đổ nát bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là một con đường nhựa cũ kỹ kéo dài thẳng tắp. Hai bên là đường là đồng bằng. Xa xa, cỏ dại lay động trong đêm, qua khỏi đồng bằng, bóng cây bắt đầu dày lên, rừng thấp chen lẫn bụi rậm, che khuất cả bầu trời. Chỉ còn một con đường duy nhất, không có lối rẽ, không có ánh đèn, không có dấu hiệu sự sống, trong xe, không ai nói gì. Động cơ gầm đều đều, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường trở thành âm thanh duy nhất. Lâm Uyển ngồi ghế phụ ôm chặt ba lô trước ngực, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu. Cô bé Trần Nghiên phía sau có người, chán tựa vào cửa kính lạnh. Thường Sinh giữ tay trên vô lăng, hắn không nói chuyện. Không phải vì lạnh lùng, mà không biết nên nói gì. Chạy thêm hơn một giờ, kim xăng bắt đầu hạ thấp. Thường Sinh liếc mắt nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, rồi nhìn về phía trước. Con đường phía trước bị rừng cây nuốt chửng, bóng tối dày đến mức đèn pha cũng chỉ chiếu sáng được vài chục mét. Hắn chậm rãi giảm tốc. Chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Giọng hắn vang lên trong xe, không lớn, nhưng đủ rõ. Lâm Uyển hơi giật mình, quay sang nhìn hắn. Một lát sau, cô khẽ gật đầu. Chiếc Jeep rẽ khỏi mặt đường chính, dừng lại ở một khoảng trống nhỏ ven rừng. Động cơ tắt, im lặng ập tới gần như ngay lập tức. Không phải là sự yên tĩnh dễ chịu, mà là thứ im lặng khiến người ta phải nín thở để nghe tiếng gió thổi, côn trùng rúc rích. Thường Sinh xuống xe trước. Hắn đứng một lúc, mắt quen dần với bóng tối, tay đặt lên chuôi kiếm giấu dưới lớp vải. Xác nhận xung quanh không động tĩnh, hắn mới ra hiệu. "Xuống đi." Lâm Uyển dắt cô bé xuống xe, động tác rất nhẹ, như sợ làm ồn cả khu rừng. Hắn bật đèn pin vốn đã có sẵn ở đai lưng, chiếu rọi cả cánh rừng xung quanh, những thân cây thấp, bụi rậm xung quanh, lá khô phủ dày dưới chân. Không có dấu hiệu chuyển động nào quanh đây, ít nhất là trong phạm vi ánh sáng chiếu tới. Thường Sinh thu lại ánh đèn lại, quay đầu ngắn gọn, ở yên gần xe. Hắn không chờ câu đáp lại, xoay người bước vào rìa rừng. Ban ngày nắng gắt, nhưng ban đêm ở vùng này nhiệt độ hạ rất nhanh. Gió đêm mang theo hơi lạnh luồn qua quần áo mỏng, nhất là đối với trẻ con chỉ cần một đêm nhiễm lạnh, trong tình cảnh hiện tại cũng đủ nguy hiểm. Lựa trại là thực sự cần thiết, không phải để sưởi ấm, mà để giữ nhiệt cơ thể và giữ tinh thần tỉnh táo. Thường Sinh chỉ nhặt những nhánh cây đã khô, gãy rời từ trước, vỏ sâm màu, dễ bén lửa. Khoảng 10 phút sau, hắn đã gom được một bó củi vừa đủ không nhiều, nhưng đủ cho đống lửa nhỏ duy trì đến sáng. Quay lại bãi trống, Lâm Uyển đang ngồi ôm cô bé sát xe, mắt luôn hướng phía rừng. Thấy Thường Sinh trở về, ánh mắt cô có vẻ thả lỏng hơn một chút. Hắn bắt đầu đặt bó củi xuống, túi người xếp lại gọn gàng, không dựng lửa lớn, chỉ là một đống lửa thấp, sát mặt đất trong bán kính vài mét. Lửa bén lên, ánh lửa cam nhạt lay động, xua đi phần nào cái lạnh đang thấm dẫn trong cơ thể. Không khí xung quanh đó lập tức khác hẳn, ấm hơn, sống hơn và ít đáng sợ hơn. Trần Nghiên nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhấp nháy. Lâm Uyển kéo áo khoác cho con, khẽ nói, "Cảm ơn cậu." Thường Sinh không đáp. Hắn ngồi xuống ở vị trí chết ra ngoài rìa ánh lửa, mặt hướng về lối rừng, một bên là ánh sáng, một bên là bóng đêm. Nếu như có thứ gì đó tới gần, hắn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Trong khoảng khắc ngắn ngủi hiếm hoi này, thế giới như chậm lại, không còn tiếng gào, không còn truy đuổi, chỉ có ba người sống sót. Chương 16, Dương Nam chương 16, Dương Nam trời vừa hửng sáng. Sương mỏng còn đọng trên lá cây ven đường, ánh nắng nhạt xuyên qua tầng mây. Đống lửa đêm qua chỉ còn lại là cho tàn. Thường Sinh mở mắt ra trước, hắn đứng dậy, dùng mũi giày dập tắt hoàn toàn phần than đỏ còn sót lại cào nát cho vào đất. Hắn quay người nhìn chiếc xe. Lâm Uyển đã tỉnh từ lúc nào không hay, đang kéo lại áo khoác cho cô bé. Trần Nghiên vẫn còn cuộn tròn người ngủ, khuôn mặt dính chút cho mở. Thường Sinh không nói gì, hắn mở cửa xe, kiểm tra nhiên liệu. Kim xăng vẫn còn hơn nữa, đủ để có thể đến tới thành phố tiếp theo. Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe, động cơ nổ lên. Trần Nghiên giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xe. Trời sáng rồi ạ. Thường Sinh lên tiếng, giọng thấp không quay đầu, ăn gì thì ăn trên xe. Không phải là quan tâm, cũng không phải ra lệnh mà là chỉ một câu thông báo. Chiếc Jeep lăn bánh, con đường đất vắng kéo dài về phía nam. Vượt qua cánh rừng dài một đoạn có biển báo gì xét nghiêng ngả, chữ mở gần như hết, chỉ còn mũi tên chỉ hướng nam. Thường Sinh không giảm tốc, 2 giờ sau, đường nhựa xuất hiện trở lại. Các tòa nhà cao tầng trước mặt bắt đầu lộ ra, cuối cùng cũng tới nơi. Thành phố Dương Nam. Chiếc xe Jeep tiến thẳng vào lòng thành phố. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không thể nhầm lẫn, đây từng là một thành phố sống, nhưng giờ chỉ còn lại là xác. Cửa kính vỡ nát, bảng hiệu treo siêu mẹo, xe cộ bỏ lại giữa đường như bị đông cứng trong khoảng khắc hỗn loạn cuối cùng. Điều khác thường là không có zombie, không có tiếng gào, không có bóng dáng lảo đảo kéo lê thân thể, quá sạch. Sạch đến mức khiến người ta bất an. Thường Sinh liếc mắt nhìn hai bên đường. Những vết đạn ở trên tường, hố cháy đen, xác zombie bị thiêu đen nằm rải rác các góc phố, dấu vết của cuộc thanh trừng. Quân đội chỉ có họ mới làm được điều này, xe chạy sâu thêm một đoạn, bóng người bắt đầu xuất hiện lác đác. Những người sống sót đứng nép sau cửa hàng, hoặc ngồi bên lề đường, ánh mắt dõi theo chiếc Jeep lăn bánh. Có cảnh giác, có tò mò. Thường Sinh không nhìn lại, xe tiếp tục tiến về phía trước. Qua ba ngã rẽ, cuối cùng một tấm biển lớn hiện ra phía trước. Khu quân sự khu vực quản chế dân thường xếp hàng kiểm tra cấm gây rối bên dưới là mũi tên chỉ dẫn. Thường Sinh rẽ theo, khu quân sự nằm ở rìa phía nam thành phố, chiếm trọn một khu đất rộng lớn. Hàng rào thép gai nhiều lớp dựng cao, tháp canh bố trí đều đặn, trên cao còn có lính cầm súng quan sát bốn phía. Cổng chính mở rộng, trước cổng là một dòng người rất dài đang xếp hàng. Già trẻ, nam nữ, đủ loại trang phục. Có người bị thương, có người được băng bó sơ sài, có người chỉ còn ánh mắt trống rỗng vô hồn. Tiếng loa quân đội vang lên đều đặn, lạnh lùng, không cảm xúc, giữ khoảng cách, chuẩn bị kiểm tra thân nhiệt và vết thương. Người bị cắn, tự giác báo cáo. Binh lính mang súng thật đứng dọc hai bên, ánh mắt sắc lạnh, không giống người bảo vệ mà giống người canh giữ. Thường Sinh giảm tốc, cho xe dừng ở cuối hàng, hắn nhìn dòng người đông đúc ở phía trước, rồi nhìn vào hàng rào thép gai, tháp canh, họng súng đen ngòm. Một nơi gọi là trú ẩn, nhưng cũng rõ ràng đây cũng là một cái lồng. Thường Sinh tắt máy, trong xe không ai lên tiếng, chỉ có tiếng động cơ vừa ngồi dần. Hắn mở cửa, bước xuống xe. Gió thổi qua khu quân sự mang theo mùi khói thuốc súng, khiến da người tê dần. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt lướt nhanh một vòng. Sau đó hắn quay đầu lại. Đi đi. Giọng hắn thấp, ngắn gọn. Lâm Viễn khựng lại một nhịp, rồi hiểu ra. Cô gật đầu, nắm tay con gái, mở cửa xe bước xuống. Cứ xếp hàng phía trước. Lâm Viễn hơi sững sờ, nhưng không hỏi thêm. Cô kéo cô bé tiến về phía dòng người. Trần Nghiên ngoái đầu nhìn lại Thường Sinh một lần, ánh mắt có chút do dự, rồi nhanh chóng quay đi khi mẹ siết tay. Thường Sinh đứng lại bên chiếc Jeep, hắn không nhập hàng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn hai mẹ con hòa vào dòng người, bị nuốt chửng giữa những khuôn mặt xa lạ, mệt mỏi và bất an. Thường Sinh đứng tựa lưng vào thân xe, ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng dòng người phía trước, cho đến khi một cái bóng chậm rãi tiến vào tầm nhìn. Một người đàn ông không còn trẻ, vóc người gầy, lưng hơi quòng, trên đầu đội chiếc mũ xanh bạc màu, vành mũ kéo thấp che gần nửa khuôn mặt, quần áo chỉnh tề nhưng không phải quân phục tiêu chuẩn. Ông ta không biết từ đâu xuất hiện, chỉ đứng cách Thường Sinh chừng hai bước, ánh mắt bình thản quan sát hắn từ trên xuống dưới. Xe của cậu? Giọng hàn, không cao không thấp. Thường Sinh liếc qua, không trả lời ngay. Phải. Người đàn ông gật đầu, ánh mắt dừng lại ở tay lái, rồi quét nhanh qua thùng xe phía sau. Không xếp hàng. Chờ. Thường Sinh đáp gọn. Người kia khẽ cười, nụ cười mỏng như một vết cắt. Ở đây, chờ sai chỗ cũng chết người. Ông ta đưa tay chỉ về phía cổng sắt nơi dòng người đang chậm chạp tiến lên. Muốn vào Dương Nam, có ba thứ bắt buộc. Thân thể sạch. Lý lịch rõ. Và có giá trị. Thường Sinh hơi nhíu mắt. Không có thì sao? Người đàn ông đội mũ xanh không trả lời thẳng. Ông ta chỉ liếc về phía bên phải nơi một nhóm binh lính đang áp giải một người đàn ông khác rời khỏi hàng, miệng bị bịt, chân loạn choạng. Tiếng kêu bị bóp nghẹt rất nhanh. Thì đi lối khác. Ông ta quay lại nhìn Thường Sinh, ánh mắt như nhìn một món hàng. Cậu có gì? Không khí giữa hai người bỗng trùng xuống. Thường Sinh im lặng vài giây. Rồi hắn nói, giọng bình thản, tôi lái xe. Người đàn ông khựng lại một nhịp. Ánh mắt lần đầu tiên có chút thay đổi. Rồi ông ta cười. Không phải kiểu cười thân thiện, càng không phải cười vui. Chỉ là khóe miệng nết lên rất nhẹ, như thể vừa nghe được một câu trả lời đúng ý lái xe à. Ông ta lặp lại, giọng trầm xuống. Ánh mắt đảo về phía chiếc Jeep, dừng lại ở vết chảy sức trên thân xe, lớp bùn khô bằng bánh, rồi quay lại nhìn Thường Sinh. Trong thời buổi này, biết lái xe không chết đã là một loại năng lực. Ông ta rút một tấm thẻ mỏng từ túi áo, trên đó chỉ có một con số đỏ và dấu mực mờ. Đi theo tôi, không cần xếp hàng. Thường Sinh không nhúc đích. Còn hai người kia? Người đàn ông đội mũ xanh liếc về phía dòng người. Phụ nữ và trẻ con thì cứ theo quy trình, cậu thì khác. Ông ta quay lưng, bước đi chậm rãi. Nếu cậu thật sự chỉ là người lái xe thì tôi sẽ trả cậu về cuối hàng. Còn nếu không, ông ta dừng lại nửa bước, không quay đầu. Dương Nam thiếu rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ thiếu chỗ cho người có ích. Không đợi câu trả lời, ông ta tiếp tục bước đi, như thể đã chắc chắn Thường Sinh sẽ theo sau. Thường Sinh đứng yên thêm một nhịp, rồi hắn nhìn về phía hàng người một lần cuối, nơi Lâm Viễn và Trần Nghiên đã sắp đến cổng kiểm tra. Bàn tay hắn khẽ siết, cuối cùng, hắn rời khỏi thân xe, bước theo bóng lưng đội mũ xanh. Chương 17, siêu phàm. Chương 17, siêu phàm thường sinh đi theo người đàn ông đội mũ xanh, rẽ khỏi dòng người đông đúc. Chỉ cần bước lệch vài mét, không khí đã hoàn toàn khác. Bên này không có tiếng ồn nào, không chen lấn, không tiếng trẻ con khóc. Chỉ có một quầy kiểm tra dựng tạm bằng container sắt, phía trước xếp lác đác vài người không quá năm. Mỗi người đứng cách nhau một khoảng, im lặng tuyệt đối. Hai binh lính mang súng đứng hai bên lối vào, báng súng đặt trước ngực, ánh mắt không hề rời khỏi hàng người. Người đàn ông đội mũ xanh dừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ, chờ ở đây. Rồi ông ta bước lên trước, nói gì đó ngắn gọn với binh lính gác quầy. Không to, nhưng đủ để người đối diện lập tức đứng thẳng người hơn. Thường sinh để ý thấy những người trong hàng này, không ai nhìn nhau. Mỗi người đều cúi mắt, như đang cố giấu đi thứ gì đó. Đến lượt người đầu tiên. Một người đàn ông trung niên được gọi tên. Vừa bước vào quầy, cánh cửa kim loại khép lại ngay sau lưng. Không đầy một phút, cửa mở ra. Người đó bước ra, sắc mặt tái nhợt, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên tay đã có một miếng thẻ kim loại màu xám. Hắn được một binh lính dẫn đi theo hướng khác không phải hướng vào khu dân cư. Người thứ hai bảo, lần này lâu hơn. Có tiếng kim loại va chạm nhẹ, rồi một tiếng bíp ngắn vang lên từ trong container. Khoảng 2 phút sau, người đó đi ra nhưng không có thẻ. Hai binh lính lập tức kẹp hai bên, không nói một lời, dẫn hắn rẽ sang một lối nhỏ có hàng rào che khuất. Hắn không phản kháng, chỉ cúi đầu. Thường sinh nhìn cảnh đó, ánh mắt không đổi, nhưng trong lòng đã có đáp án, nơi này không chỉ kiểm tra thân phận, mà là phân loại người. Người đàn ông đội mũ xanh quay lại, nhìn Thường sinh một cái. Đến lượt cậu. Cửa container mở ra, bên trong sáng trắng. Một chiếc ghế kim loại đặt giữa phòng, xung quanh là các thiết bị đơn giản nhưng lạ mắt dây dẫn, màn hình nhỏ, ống quét hình vòng cung. Một binh sĩ ngồi sau bàn, không ngẩng đầu. Ngồi xuống. Thường sinh làm theo. Không cần căng thẳng. Chỉ là kiểm tra tiêu chuẩn. Một thiết bị được đặt lên cổ tay hắn, màn hình sáng lên. Dòng số chạy qua rất nhanh, đột nhiên màn hình cực lại. Người binh sĩ dừng tay, người đàn ông đội mũ xanh nheo mắt, bước tới gần. Có vấn đề. Binh sĩ do dự nửa giây. Chỉ số sinh lý bình thường, nhưng có phản ứng năng lượng rất yếu không giống dị năng giả. Căn phòng im lặng trong một nhịp. Người đàn ông đội mũ xanh nhìn Thường Sinh, ánh mắt sâu hơn trước. Cậu từng tiếp xúc với thứ gì không nên tiếp xúc chưa? Thường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản. Do bị tính không? Một thoáng yên lặng. Rồi người đàn ông bật cười. Lần này, tiếng cười rõ ràng hơn. Hà thú vị. Ông ta phất tay. Đi chú, quan sát đặc biệt. Rồi quay sang Thường Sinh. Chào mừng đến Dương Nam, nhưng từ giờ trở đi cậu không còn là người bình thường nữa. Thường Sinh bước ra khỏi căn phòng kiểm tra. Cánh cửa kim loại sau lưng khép lại, phát ra một tiếng cạch khô khốc, như thể cắt hắn ra khỏi một thế giới khác. Người đàn ông đội mũ xanh lúc này đứng chờ cách đó không xa. Ông ta không nhìn hắn ngay, chỉ cúi đầu ghi chép gì đó lên tấm bảng kim loại trong tay. Thường Sinh bước tới, dừng lại cách ông ta một bước. Phòng vừa rồi là để làm gì? Người đàn ông khựng bút một nhịp. Rồi ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Thường Sinh, lần này không còn là ánh nhìn đánh giá lạnh lùng ban đầu, mà mang theo chút thận trọng. Phân loại người vào khu trú ẩn. Thường Sinh nhíu mày. Người thường, hắn hỏi. Dị năng giả. Người đàn ông gật đầu. Đúng. Ông ta dừng lại một chút, rồi bổ sung, và một loại khác. Thường Sinh không nói gì, chỉ chờ. Những người không khớp với hai loại trên. Người đàn ông mũ xanh tiếp tục bước đi, giày đạp lên nền bê tông phát ra tiếng khô khốc. Hành lang này hẹp hơn khu đăng ký chính, ánh đèn trắng treo cao, lạnh lẽo, mỗi bóng người đi qua đều bị kéo dài thành những vệt đổ xin trên tường. Không dị năng, nhưng cũng không phải người thường. Ông ta liếc sang Thường Sinh một cái rất nhanh, nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng chỉ là vô tình. Ông dừng lại trước một cánh cửa thép xám, trên đó chỉ dán một mảnh giấy nhỏ, đi chú, quan sát đặc biệt. Các chỉ số sinh học lại vượt chuẩn. Thường Sinh khẽ nhíu mày vượt chuẩn. Sức mạnh, phản xạ, sức chịu đựng, khả năng thích nghi. Giọng ông ta đều, không mang cảm xúc, như đang đọc một bản báo cáo. Có người bị cắn 3 lần, không biến dị. Có kẻ không ngủ 4 ngày vẫn giữ được tỉnh táo. Có người tay không giết zombie. Ông ta quay hẳn người lại, ánh mắt lần này không còn lơ đãng. Thường Sinh chợt hiểu. Cho nên chúng tôi không dám gọi đó là tiến hóa. Chỉ dám gọi là. Siêu biệt cánh cửa thép mở ra, bên trong không phải phòng thí nghiệm, mà là một phòng kiểm tra năng lực. Không gian rộng hơn Thường Sinh tưởng, trần cao, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống nền sàn. Dọc hai bên tường là và cả căn phòng toàn làn đèn màu trắng lát tấm kim loại. Ông ta bước sang một bên, ra hiệu cho Thường Sinh đi vào. Ông ta cười nhẹ, nụ cười rất mỏng. Thường Sinh bước vào phòng, không quay đầu. Vậy tôi thuộc loại nào? Người đàn ông mũ xanh đứng ngoài cửa, tay đặt lên khung thép, đáp gọn, hiện tại. Loại thứ 3. Cửa khép lại. Rầm. Các thiết bị đồng loạt sáng lên, từng đèn chỉ thị chuyển từ đỏ sang vàng. Một giọng điện tử lạnh lùng vang lên, đối tượng kiểm tra, Thường Sinh. Phân loại tạm thời, siêu biệt. Nội dung kiểm tra bắt đầu. Đèn trong phòng đồng loạt đổi sang màu trắng nhạt. Một khung kim loại từ sàn trồi lên, cao ngang ngực, bề mặt phủ lớp cao su dày. Trên đó hiện lên các con số đếm ngược. Kiểm tra sức mạnh đánh trực diện đánh toàn lực. Thường Sinh đứng yên một giây. Hắn không hít sâu, cũng không siết nắm tay thật chặt như người bình thường trước khi dồn sức. Chỉ đơn giản điều chỉnh tư thế, bước lên nửa bước. Bịch. Cú đấm trông rất bình thường, nhưng khung kim loại khẽ rung lên, các con số trên màn hình nhảy vọt rồi dừng lại đột ngột. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện bên dưới, lực ổn định, không bộc phát. Đèn chuyển sang vàng. Khung kim loại hạ xuống. Chưa kịp để Thường Sinh suy nghĩ, sàn nhà dưới chân hắn đông tách ra, các tấm kim loại trượt đi, lộ ra một khoảng trống. Kiểm tra phản xạ né tránh tự động từ bốn phía, các cánh tay cơ giới bật ra, đầu gắn vật thể mềm nhưng tốc độ cực nhanh. Không có tiếng đếm ngược, không có cảnh báo. Ngay khoảnh khắc đầu tiên lao tới, thân thể Thường Sinh đã di chuyển. Không phải nhảy lùi, không phải lăn né, chỉ là những bước dịch rất nhỏ, rất tiết kiệm, vừa đủ để các vật thể sượt qua sát ra. Các cánh tay tăng tốc. Thường Sinh vẫn giữ nhịp thở đều, ánh mắt không dao động, thân thể di chuyển như đã quen với kiểu tấn công này từ lâu. Đèn chuyển sang xanh nhạt. Các cánh tay thu lại. Cuối cùng, một chiếc mũ kim loại mỏng từ trên chân hạ xuống, dừng cách đầu hắn vài cm. Kiểm tra thần kinh áp lực tinh thần âm thanh thấp, đều, gần như không thể nhận ra vang lên khắp căn phòng. Ánh sáng bắt đầu thay đổi chậm rãi, không theo quy luật. Nếu là người thường, thần kinh sẽ rối loạn. Nếu là dị năng giả, năng lượng sẽ dao động. Nhưng trên màn hình giám sát bên ngoài, đường biểu đồ của Thường Sinh gần như phẳng. Không phát hiện sóng dị năng, không phát hiện kích hoạt ngoài ý thức, khả năng chịu áp lực cao. Rồi giọng điện tử vang lên lần nữa, lần này chậm hơn, hoàn tất giai đoạn 1. Đánh giá sơ bộ, đối tượng không thuộc dị năng giả. Thể chất vượt chuẩn, phản xạ vượt chuẩn, thần kinh ổn định vượt chuẩn. Bên ngoài, người đàn ông đội mũ xanh nhìn màn hình, nét mặt không thay đổi. Chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên rất nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đèn trong phòng kiểm tra tắt dần, ánh sáng trắng rút đi, chỉ còn lại ánh đèn vàng mở trên trần. Xoẹt. Cánh cửa thép mở ra một khe hẹp. Giọng ông ta vang vào trong, đều đều, không mang theo cảm xúc, chúc mừng. Chỉ là một câu thông báo. Thường Sinh đứng yên, không bước ra ngay. Xong rồi. Giai đoạn đầu. Ông ta đáp. Hồ sơ của cậu sẽ được đánh dấu. Trong thời gian ở Dương Nam, cậu không cần xếp hàng phân phối. Ông ta nhìn Thường Sinh, ánh mắt như đang đánh giá một vật thể cần đặt đúng vị trí. Nhưng mỗi hành động của cậu sẽ được ghi lại. Thường Sinh bước ra khỏi phòng. Nghe giống quả thuốc. Không. Người đàn ông nói. Là theo dõi. Ông ta quay người, ra hiệu đi theo hành lang. Ở đây, chúng tôi không đối xử cậu như dị năng giả. Cũng không xem cậu là dân thường. Cứ coi như người tạm thời không thuộc biên chế. Thường Sinh không đáp, chỉ hỏi một câu, vậy tôi có thể gặp lại hai mẹ con kia không? Người đàn ông đội mũ xanh liếc sang bên cạnh. Họ đang ở khu đăng ký sinh tồn phía đông. Nếu không có vấn đề, tối nay sẽ được phân chỗ. Còn cậu hôm nay nghỉ. Ông ta đưa cho cậu ta một thẻ có số phòng ở trên, nền đen, viền vàng sậm, không hoa văn, chỉ có một dãy số phòng và ký hiệu khu vực được in. Phòng của cậu, ở khu C. Khu C ở đâu? Người đàn ông đội mũ xanh im lặng một nhịp. Không dễ tìm. Ông ta xoay người, bước đi trước. Đi theo tôi. Thường Sinh không nói gì, nhét thẻ vào túi áo, theo sau. Hai người rời khỏi khu kiểm tra, băng qua một lối đi hẹp chỉ đủ hai người song song. Đèn hình quang trên trần nhấp nháy yếu ớt. Đây là khu C. Người đàn ông đội mũ xanh vừa đi vừa nói, giọng bình thản. Khu ký túc dành cho dị năng giả và những cá thể đặc biệt. Thường Sinh bước chậm lại nửa nhịp. Ký túc. Hành lang dần rộng hơn, hai bên là những cánh cửa thép xếp thẳng hàng, mỗi cửa đều có bảng số phòng giống hệ tấm thẻ trong tay Thường Sinh. Khi đi tới dãy cuối hành lang đứng trước cửa phòng C103, ông ta giơ tay, quẹt thẻ. Cánh cửa mở ra. Phòng của cậu. Chương 18, bạn cùng phòng chương 18, bạn cùng phòng. Sau khi người đàn ông đội mũ xanh dẫn Thường Sinh vào căn phòng rồi chuẩn bị rời đi, hắn bỗng lên tiếng gọi lại. Chờ đã. Người đàn ông quay đầu, ánh mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc của bản thân. Ông tên gì? Ông ta hơi khựng lại một chút, dường như không ngờ Thường Sinh lại hỏi chuyện này, rồi đáp ngắn gọn, tôi là Lý Hồng Quân. Thường Sinh gật đầu, ghi nhớ tên ấy trong đầu, rồi nói tiếp, giọng không cao không thấp, tôi có thể nhờ ông một việc không? Lý Hồng Quân nhìn hắn vài giây, sau đó đáp, nói đi. Gia đình tôi sống ở khu vực Nam An cách đây không xa, nếu họ còn sống khả năng lớn là đã được quân đội sơ tán. Tôi muốn biết là họ có ở đây không? Lý Hồng Quân im lặng vài giây, rồi gật đầu. Tôi sẽ nhờ bộ phận hậu cần kiểm tra danh sách người sống sót, cậu cứ ghi thông tin tại đây. Lý Hồng Quân không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ bìa cứng đã sờn góc, bên trong kẹp một cây bút bi mực xanh. Ông lật nhanh vài trang, dừng lại ở một trang còn trống, rồi đưa cho Thường Sinh. Ghi đầy đủ họ tên, nam sinh, địa chỉ cũ. Nếu nhớ được đặc điểm gì thì ghi thêm. Thường Sinh nhận lấy cuốn sổ, ngòi bút chạm giấy, nét chữ hắn gọn gàng, không nhanh không chậm. Từng dòng thông tin được viết ra rất rõ ràng, như thể đã được ghi nhớ từ lâu, không cần suy nghĩ. Viết xong, hắn trả lại cuốn sổ. Lý Hồng Quân liếc qua vài dòng, khẽ gật đầu. Tôi sẽ nhờ người hỏi giúp ở khu tập trung phía nam. Có tin gì sẽ báo lại. Đa tạ. Hắn quay vào trong phòng, phòng rất sạch, gọn gàng, đồ đạc đơn giản những được xếp gọn gàng. Đối diện là hai chiếc giường đơn, trải chăn màu xám nhạt, khoảng cách vừa đủ cho hai người sinh hoạt mà không quá chật chội. Rõ ràng đây là phòng dành cho hai người, có vẻ lát nữa sẽ có bạn cùng phòng. Thường Sinh liếc nhìn chiếc giường còn trống bên kia, trong lòng không khỏi sinh ra tò mò. Người còn lại là ai, tính cách ra sao, với hắn không quan trọng, chỉ cần không gây phiền phức cho hắn là được. Nước lạnh rối xuống người, cuốn trôi mùi khói bụi ở người. Thường Sinh đứng yên dưới vòi sen một lúc, để dòng nước chảy qua vai phải nơi vết thương đã được băng lại cẩn thận. Hắn tắt nước, lau khô người, thay quần áo sạch mà trong phòng đã chuẩn bị sẵn trước đó là một chiếc áo màu xanh lá nhạt quen thuộc của quân đội. Ngay khi bước ra ngoài, ngay lúc này, tích, tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ, cửa phòng được đẩy ra, một tên nam sinh bước vào. Tóc nhuộm vàng nóng, hơi rối, trên hai vẫn đeo một bên tai nghe. Trên người cậu ta là áo khoác để phong cách dốc, khóa kéo kim loại lấp lánh dưới ánh đèn. Sau lưng đeo chéo một cây guitar điện, vỏ ngoài đã chảy sức không ít, rõ ràng là đồ thường xuyên dùng chứ không phải để trang trí. Cậu ta bước vào vừa tháo tai nghe, ánh mắt lướt qua căn phòng, rồi dừng lại người Thường Sinh. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Một bên trầm tĩnh, im lặng như mặt nước phẳng lặng. Một bên mang theo khí chất phong khoáng, tự do, hoàn toàn trái ngược. Nam sinh tóc vàng nết môi cười nhẹ, giọng mang chút tùy ý, à xem ra tôi không đến sớm. Tôi tên Văn Bình, rất vui được gặp cậu. Văn Bình đưa tay ra có ý định bắt tay Thường Sinh, hắn có chút hăng hái nhìn tên thấp hơn mình trước mặt một chút, nhưng dáng người rắn giỏi. Thường Sinh không đội đáp lại, ánh mắt hắn bình thản quét từ đầu xuống chân đối phương. Tóc màu vàng, hai nghe, áo khoác phong cách dốc, cây đi ta điện sau lưng. Bên ngoài nhìn như một kẻ không hợp với mặt thế, quá nổi bật. Ánh nhìn của Thường Sinh dừng lại ở bàn tay đang đưa ra trong chốc lát, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Thường Sinh hắn không bắt tay, chỉ báo tên không khí khẽ ngừng lại một nhịp. Văn Bình hơi sững, rồi bật cười khẽ, tự nhiên thu tay về, chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ha, cậu ít nói nhỉ. Hắn xoay người, quăng cây guitar lên chiếc giường đối diện, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần. Không sao, Văn Bình nói tiếp, giọng thoải mái. Sau này ở chung phòng, làm quen dần là được. Cậu có dị năng gì? Hắn liếc nhìn Thường Sinh đang ngồi trên giường đối diện, câu hỏi bật ra rất nhanh, có vẻ không mang theo dò xét hay cảnh giác, thuần túy là thói quen nói nhiều của hắn. Thấy Thường Sinh chưa trả lời, Văn Bình đã tự nói tiếp, miệng không chịu yên, đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý điều tra gì đâu. Chỉ là ở đây hầu như ai cũng có chút năng lực gì đó, biết trước thì dễ phối hợp hơn thôi. Hắn gãi đầu, cười hề hề. Chứ gặp ngoài kia rồi mới phát hiện đồng đội mạnh hay yếu thì một lắm. Thường Sinh đứng yên, không lập tức đáp, ánh mắt hắn nhìn Văn Bình một lúc, như đang cân nhắc mức độ nên nói ra. Siêu phàm. Thường Sinh chỉ nói không giải thích gì thêm. Văn Bình đang dựa lưng vào ghế bông cực lại, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi rõ rệt, từ thoải mái chuyển sang kinh ngạc, rồi xen lẫn trong đó chút hưng phấn. Hắn đi tới trước mặt Thường Sinh quay vài vòng nhìn hắn, rồi mới bảo: "Thế cậu có thể tay đập nát đầu zombie được không?"
"Không."
Thường Sinh trả lời rất nhanh. "Tôi dùng kiếm." Nói xong, ánh mắt hắn liếc về bên cạnh giường. Dựa sát mép giường là một thanh kiếm được quấn kín bằng băng vải. Lớp vải đã thấm máu khô sẫm màu, quấn rất gọn, chuôi kiếm lộ ra một đoạn ngắn, giản dị đến mức không hề bắt mắt. Văn Bình thuận theo ánh nhìn đó mà nhìn sang, ánh mắt lập tức sáng lên. "Ồ." Hắn bước tới gần hơn một chút, nhưng dừng lại đúng lúc, không chạm vào. Giữa mặt thế mà còn dùng thứ này, hiếm thật. Hắn bật cười, giọng đầy hứng thú, "Vậy là cậu thuộc dạng cận chiến thuần túy hả?" "Ngầu đấy." Thường Sinh không đáp, chỉ cảm thấy thái dương hơi nhức, tên này có hơi phiền phức, đặc biệt là lắm mồm. Hắn thở dài một hơi rồi, nhìn hắn mới hỏi lại, "Cậu có năng lực gì?" Câu hỏi ngắn gọn, Văn Bình nghe vậy thì như cá gặp nước. "Hoa, hỏi đúng người rồi đó." Văn Bình giơ tay lên, lần này một tia sét vàng chói hiện ra trong lòng bàn tay hắn, những luồng điện mảnh như sợi tơ lướt nhẹ qua các đầu ngón tay, phát ra tiếng cách, cách rất khẽ. "Đây là loại dị năng thuộc hàng mạnh lắm đó nha," hắn nói giọng nửa đùa nửa thật. "Ông chú đội mũ xanh còn bảo tôi tiềm lực không thấp." Hắn nghiêng đầu nhìn Thường Sinh, cười hì hì, "bảo tôi nếu luyện tập tốt thì sau này có thể làm chủ chiến lực của một khu luôn." Nói xong, Văn Bình thu tay lại, ngồi phịch xuống giường, hai chân đung đưa. "Cho nên á, ở chung phòng với tôi cũng không thể đâu." Thường Sinh nghe vậy, chỉ liếc hắn một cái. Cứ thế, hai người ở chung phòng, trò chuyện giải rác không nhiều lời qua lại, nhưng đủ để Thường Sinh nắm được vài thông tin cơ bản. Hắn biết tên trước mặt bằng tuổi mình. Trước khi mà thế bùng nổ, người này đã không học tiếp, mà rời trường giữa chừng để theo đuổi đam mê riêng. Văn Bình từng tham gia một nhóm nhạc dốc nhỏ, hoạt động ngầm, không danh tiếng, chủ yếu biểu diễn ở những nơi ít người chú ý. Cây guitar điện sau lưng hắn không phải vật trang trí, mà là thứ hắn mang theo bên mình suốt nhiều năm, quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần cơ thể. So với vẻ ngoài ồn ào và có phần tùy tiện, hắn lại là người sống rất rõ ràng, thích gì thì làm đấy, không vòng vo, cũng không che giấu. Thường Sinh không đánh giá cao hay thấp con đường đó. Trong căn phòng nhỏ, hai người hoàn toàn khác biệt về khí chất, nhưng lại không tạo ra cảm giác xung đột. Một người trầm lặng như nước, một người tự do như tia sét, tồn tại song song trong cùng một không gian, tạm thời không can nhiễu lẫn nhau. Sau một hồi thì điện thoại bàn trong phòng làm cắt ngang cả hai, Thường Sinh mới đi tới bắt máy đầu dây bên kia, đó là một giọng máy móc tự động. "Đã đến giờ ăn. Mời các cư dân trong khu sinh hoạt di chuyển đến nhà ăn theo chỉ dẫn." Thông báo kết thúc rất nhanh, đường dây tự ngắt đột ngột sau khi giọng máy móc kia không còn. Thường Sinh đặt ống nghe xuống, không cần trao đổi thêm, hắn cùng Văn Bình rời khỏi phòng. Ngoài hành lang lúc này, các cánh cửa phòng cũng lần lượt mở ra. Tiếng bước chân vang lên rải rác hòa lẫn với những âm thanh khe khẽ của kim loại, ba lô va chạm. Hành lang này có hơn 10 phòng, mỗi phòng đều là phòng đôi, người đi ra có cả nam lẫn nữ, độ tuổi không đồng đều. Có người mang vẻ mệt mỏi, có người cảnh giác, cũng có người ánh mắt vẫn còn nét bàng hoàng chưa kịp tan đi. Thường Sinh bước đi giữa dòng người, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt một cách rất nhanh, chỉ để ghi nhớ, không dừng lại đánh giá. Văn Bình theo sát phía sau, dáng vẻ thoải mái hơn hẳn những người xung quanh. Cả hành lang chậm rãi đổ về cũng một hướng. Nhà ăn của khu trú ẩn. Không gian bên trong rộng hơn tưởng tượng. Những dây bàn dài bằng kim loại được xếp thẳng hàng, ánh đèn trắng chiếu xuống tạo cảm giác lạnh lẽo nhưng trật tự. Mùi thức ăn nóng hổi lan ra, dù đơn giản nhưng vẫn đủ khiến nhiều người nuốt nước bọt. Sau khi tận thế diễn ra, nhiều người chưa có một bữa ăn đúng nghĩa, do người xếp hàng lấy đồ ăn, tiến lên từng chút một. Khi đến lượt Thường Sinh, hắn bước tới quầy, đưa khay ra phía trước, hắn khựng lại người đứng phía sau quầy, đang cầm muôi múc thức ăn cho hắn là Lâm Uyển. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Thường Sinh dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc kia, đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc hiếm hoi, rồi rất nhanh trở lại bình tĩnh. Lâm Uyển cũng nhận ra hắn. Bàn tay đang múc đồ ăn hơi chậm lại một nhịp, nhưng không dừng hẳn. Bà đặt khẩu phần xuống khay hắn, rồi mới khẽ lên tiếng giải thích. Sau khi được kiểm tra thân phận và xác nhận an toàn, bà được sắp xếp ở lại khu trú ẩn này, phụ trách nhà ăn, xem như đội sức lao động lấy chỗ ở và khẩu phần ổn định. Thường Sinh nghe xong, khẽ gật đầu, hắn không nói thêm gì, nhận lấy khay đồ ăn, xoay người rời khỏi quầy. Hắn chọn một bàn ở góc nhà ăn, ngồi xuống. Thức ăn không phong phú, chỉ là cơm nóng, chút canh loãng và một phần rau nấu đơn giản, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đã là xa xỉ. Chưa ăn được mấy miếng, một bóng người đã kéo ghế ngồi xuống đối diện là Văn Bình. Hắn liếc về phía quầy nhà ăn một cái, rồi lại nhìn Thường Sinh, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt. Người hồi nãy là ai vậy? Thường Sinh không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn, giọng bình thản, người quen. Văn Bình nhướng mày. Ồ, nhìn phản ứng của cậu không giống người lạ nha. Chỉ là tình cờ gặp lại thôi. Câu trả lời ngắn gọn, không để lại chỗ cho truy hỏi thêm. Văn Bình nhìn hắn vài giây, rồi nhún vai, rất thức thời không đào sâu nữa. Hắn cúi đầu ăn tiếp, miệng vẫn ngai nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc quanh nhà ăn, như đang quan sát mọi thứ như thói quen nhiều chuyện của hắn. Ba năm nhỏ nhanh chóng chìm trong yên lặng. Giữa tiếng thìa chạm khay lách cách và những âm thanh ồn ào xung quanh, Thường Sinh vẫn ăn rất chậm, rất đều như thế có mọi suy nghĩ được hắn giấu kỹ sau vẻ ngoài bình thản đấy. Chương 19, siêu phàm VS siêu phàm chương 19, siêu phàm VS siêu phàm sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi. Bầu trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng, ánh sáng nhạt len qua cửa số hẹp, còn chưa đủ để xua tan màn đêm trong phòng. Đột ngột, tiếng loa phát thanh dọc hành lang đồng loạt vang lên, không phải giọng thông báo mà là quốc ca giai điệu quen thuộc vang lên rất rõ ràng, dứt khoát, hào hùng, không cho phép người ta giả vờ không nghe thấy. Âm thanh truyền thẳng qua các bức tường, đánh thức toàn bộ khu sinh hoạt, trong môi trường mang tính quân sự này, điều đó có nghĩa là chỉ một chuyện, đến giờ khởi động. Trong phòng, Văn Bình vẫn ngủ say, hắn nằm vắt ngang giường, một chân thò xuống đất, một tay ôm cây guitar như ôm gối ôm, tóc vàng rối tung ngủ, tư ngủ xấu đến mức không còn chỗ nào để chê. Tiếng nhạc vang lớn như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, tựa như trời có sập xuống cũng chẳng liên quan tới hắn. Bên giường đối diện lúc này, Thường Sinh đang ngồi xếp bằng trên giường. Nguyên khí trong cơ thể hắn vận chuyển theo nhịp cố định, chậm rãi mà vững vàng. Mỗi lần hít vào, khí tức theo thổ nạp căn nguyên chạy dọc kinh mạch, thân thể tiến dần ổn định. Hắn đã duy trì tư thế này từ tối tới giờ, tiếng quốc ca vang lên, như một làn sóng âm thanh quét hành lang, kéo theo từng nhịp chấn động nhỏ trong không khí. Thường Sinh mở mắt, ánh mắt hắn trong veo, không chút mơ màng, nguyên khí chậm rãi thu về, hắn thoát khỏi trạng thái tu luyện, hắn nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường đối diện. Văn Bình vẫn ngủ, ngủ rất ngon là đáng khác, Thường Sinh im lặng vài giây, rồi mở miệng, "Văn Bình." Không phản ứng. Hắn lại gọi, giọng cao hơn một chút, "Văn Bình." Tên kia chỉ chờ mình, kéo chăn lên cao hơn, hoàn toàn không có ý thức tỉnh dậy. Thường Sinh thở ra một hơi rất nhẹ, rồi đưa tay vỗ mạnh xuống thành giường. "Dậy." Âm thanh buốt khô gọn vang lên trong căn phòng. Văn Bình giật mình bật dậy nửa người, tóc dựng ngược, mắt mở trừng trừng, vẻ mặt mờ mịt như vừa bị kéo thẳng từ giấc mơ ra hiện thực. "Hả? Đánh nhau hả?" Ngoài hành lang, tiếng quốc ca vẫn vang lên đều đều, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập của những người đã tỉnh táo. Một ngày mới trong khu trú ẩn quân sự chính thức bắt đầu. Cảnh tượng nhanh chóng được cắt sang khoảng sân rộng phía sau khu phòng ở mặt sân lát gạch thô, viên ngoài được kẻ một đường cong chạy vòng khép kín, trông giống một đường chạy dã chiến tạm thời. Buổi sáng sớm, sương mỏng còn chưa tan hết, không khí mang theo mùi ẩm lạnh đặc trưng của kim loại và bê tông. Một người đàn ông đứng phía trước hàng người, hắn mặc quân phục xanh chỉnh tề, mũ cùng màu đội ngay ngắn trên đầu, chính giữa khắc rõ lá cờ đỏ sao vàng. Gương mặt góc cạnh, nước da sẩm nắng, nổi bật nhất là vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương kéo xuống tận cằm, như một dấu ấn không thể xóa của chiến trường. Trên tay hắn là một bảng danh sách cứng, mép bảng đã mòn theo năm tháng. Hơn 30 người được tập trung thành hàng, nam nữ lẫn lộn, thần sắc mỗi người một khác. Có kẻ còn ngáy ngủ, có người đã sớm căng thẳng, cũng có những ánh mắt mang theo sự tò mò lẫn cảnh giác. Nội dung buổi sáng rất đơn giản: kiểm tra thể lực, chạy 500m theo đường vòng cung quanh sân, mỗi lượt 15 người, hai đợt liên tiếp, không phân biệt giới tính hay độ tuổi. Đây không phải huấn luyện chính thức, càng không phải tuyển chọn binh sĩ, mà là một bước sàng lọc cần thiết trong khu trú ẩn quân sự để biết ai còn đủ sức, ai chỉ có thể tồn tại nhờ bảo hộ của người khác. Danh sách được gọi tên. Lượt đầu tiên có Thường Sinh và Văn Bình. Theo tiếng còi vang lên khúc khốc, 15 người xếp thành hàng ngang đồng loạt lao về phía trước. Tiếng giày ma sát với mặt gạch vang lên hỗn loạn, nhịp thở nhanh chóng trở nên dồn dập. Trong đó đó có một kẻ thân hình cao gầy, cơ bắp săn chắc, dáng chạy tiêu chuẩn như vận động viên chuyên nghiệp. Mỗi bước chân đều ổn định, lực phát ra đều đặn, tốc độ hắn nhanh hơn hẳn phần còn lại. Đối với hắn, quãng đường 100m này rõ ràng chỉ là một bài tập thường ngày, thứ hắn đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Những người khác thì không như vậy. Chạy chưa tới nửa vòng, đã có người thở dốc, bước chân loạn choạng. Một thanh niên đeo kính, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ, cuối cùng không chịu nổi nữa, quỵ xuống giữa đường chạy, hai tay chống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thường Sinh và Văn Bình giữ nhịp ở mức vừa phải. Ban đầu, Văn Bình còn cười cợt chạy theo, nhưng càng về sau mồ hôi đổ càng nhiều, hơi thở trở nên nặng nề, sắc mặt dần lộ ra vẻ kiệt sức. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng không dừng lại. Còn Thường Sinh thì khác. Hắn duy trì tốc độ ổn định từ đầu đến cuối, không quá nhanh, cũng không chậm. Nhịp thở đều, bước chân vững vàng, trên trán thậm chí không thấy một giọt mồ hôi nào. Ánh mắt hắn bình thản, như thể đang hòa vào dòng người hơn là tham gia một cuộc kiểm tra. Thường Sinh không hề có ý định vượt lên trước, hắn chỉ lặng lẽ chạy, không để mình trở nên quá nổi bật trong giữa đám đông. Kết quả gần như không cần chờ đợi. Kẻ có dáng dấp vận động viên kia dẫn đầu ngay từ đầu, nhịp chân không hề rối loạn, khi về tới đoạn cuối còn tăng tốc nhẹ, là người đầu tiên chạm đích. Hắn dừng lại, chỉ hơi điều chỉnh nhịp thở, sắc mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, rõ ràng còn dư sức. Những người phía sau thì không được như vậy. Từng kẻ một lần lượt cán đích trong trạng thái khác nhau, có người thở hổn hển, túi gặp người, có người bước đi loạn choạng, sắc mặt trắng bệch, thậm chí phải được binh sĩ bên cạnh đỡ ra khỏi đường chạy. Thường Sinh về đích ở vị trí thứ 5. Hắn chậm lại đúng lúc, bước qua vạch cuối với dáng vẻ không có gì nổi bật, chỉ hơi điều chỉnh nhịp thở như vừa hoàn thành một vòng chạy bình thường. Trên người hắn không toát ra cảm giác kiệt sức, nhưng cũng không để lộ bất kỳ dấu hiệu dư lực nào. Ngay sau đó là Văn Bình. Hắn cán đích ở vị trí thứ 6, bước chân vừa qua vạch đã lập tức chống tay lên đầu gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt lạnh, ngực phập phồng mạnh. Tuy vậy, trong ánh mắt mệt mỏi kia vẫn lộ ra một tia hưng phấn, giống như vừa vượt qua được giới hạn của bản thân. Khoảng cách giữa hai người không xa, vừa đủ để không gây chú ý tiếng còi kết thúc vang lên, đánh dấu lượt kiểm tra đầu tiên hoàn thành. Trên sân, những người vượt qua bài chạy đứng tản ra một bên, chờ đợi lượt tiếp theo, còn những kẻ không hoàn thành nổi thì bị ghi chú lại trong bảng danh sách trên tay sĩ quan áo xanh. Buổi sàng lọc chỉ vừa mới bắt đầu. Sau bài chạy là hàng loạt kiểm tra thể lực cơ bản, chống đẩy, gập bụng, giữ thăng bằng và phản xạ. Không khí trên sân dần trở nên nặng nề, tiếng thở dốc xuất hiện ngày một nhiều. Một số người bắt đầu lộ rõ sự chênh lệch, kẻ cắn răng gắng gượng, kẻ thì hoàn toàn không theo kịp. Thường sinh vẫn giữ biểu hiện bình thường, đối với cảnh giới hiện tại luyện thể gần tiếp cận hậu kỳ thì điều đó chỉ đơn giản thôi. Văn Bình thì trái lại, mệt mỏi hiện rõ, nhưng vẫn cố hoàn thành từng bài, miệng lẩm bẩm không biết là than thở hay tự cổ vũ bản thân. Khi bài kiểm tra cuối cùng kết thúc, sĩ quan áo xanh cầm bảng danh sách bước ra giữa sân, ánh mắt hắn liếc qua một lượt đám đông, giọng nói châm nhưng vang lên. Tiếp theo là kiểm tra thực chiến, nhằm đánh giá trình độ của mỗi người có năng lực chiến đấu tới đâu. Đặc biệt, không được sử dụng dị năng trong quá trình đối chiến. Giọng nói của sĩ quan áo xanh vang lên rõ ràng, không lớn nhưng đủ sức khiến toàn bộ sân im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, trong đám đông lập tức xuất hiện vài tiếng xôn xao. Có người nhíu mày tỏ vẻ không phục, có kẻ thấp giọng bàn tán, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn. Đối với những người quen dựa vào dị năng, việc bị cấm sử dụng chẳng khác nào bị tước đi lợi thế lớn nhất. Không dùng dị năng thì đánh cái gì? Vậy khác gì người thường những lời than phiền còn chưa kịp lan rộng, sĩ quan áo xanh đã lạnh lùng ngẩng đầu. Ánh mắt hắn quét qua đám người, vết sẹo dài trên gương mặt theo đó càng thêm rõ rệt. Muốn sống sót, đừng nghĩ lại vào thứ không phải lúc nào cũng dùng được. Giọng nói trầm thấp, dứt khoát, không mang theo chút cảm xúc nào. Dị năng có thể cải thiện, hoàn cảnh chiến đấu có thể không cho các người cơ hội sử dụng. Nếu ngay cả thân thể và kỹ năng cơ bản cũng không có, hắn dừng lại một nhịp, thì lên chiến trường cũng chỉ là bia sống. Không khí lập tức trở nên nặng nề, những tiếng bàn tán biến mất hoàn toàn. Không ai nói thêm một lời. Dù có khâm phục, cũng không ai dám lên tiếng phản đối nữa. Sĩ quan cúi đầu nhìn lại bảng danh sách trong tay, giọng trở về nhịp đều ban đầu. Giao đấu khiến đối phương chịu thua hoặc mất khả năng tiếp tục giao đấu. Giọng nói của sĩ quan áo xanh vang lên rất rõ ràng, không lớn nhưng đủ sức khiến toàn bộ sân im lặng trong chốc lát. Mọi người được dẫn ra một bãi sân trống nằm ngay trung tâm khu chạy lúc trước. Mặt sân lát bê tông thô, xung quanh được dọn những chướng ngại vật, rõ ràng là khu vực chuyên dành cho huấn luyện và đối kháng. Sĩ quan cầm bảng danh sách bắt đầu đọc tên từng người, kiểm tra theo hình thức đối chiến một chọi một. Không phân biệt dị năng hay người thường, không yêu cầu đánh tới khi mất khả năng chiến đấu. Chỉ cần thể hiện rõ năng lực, phản xạ và cách ứng phó trong giao tranh thực tế. Những cặp đầu tiên được gọi lên sân. Có người bước ra với vẻ mặt căng thẳng, có kẻ thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt. Tiếng va chạm, tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở dồn dập nhanh chóng vang lên giữa sân, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn hẳn so với những bài kiểm tra thể lực trước đó. Một số trận kết thúc rất nhanh, có người bị áp đảo ngay từ đầu, cũng có kẻ chỉ cần một lần sơ hở đã bị quật ngã. Thường Sinh đứng ở giữa sân, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn lướt qua từng trận đấu, ghi nhớ thói quen, tốc độ và cách ra đòn của những người xung quanh. Hắn không hề tỏ ra nôn nóng, càng không có ý chen lên phía trước. Sau khi lượt đối chiến đầu tiên kết thúc, sân đấu dần lắng xuống. Danh sách đã được đọc gần hết. Thường Sinh đứng yên tại chỗ, chờ đợi cái tên quen thuộc của mình vang lên, nhưng mãi vẫn không nghe thấy. Hắn hơi sững sờ trong thoáng chốc. Không chỉ hắn, mà vài người đứng gần đó cũng lộ vẻ khó hiểu, ánh mắt vô thức hướng về phía sĩ quan áo xanh. Văn Bình đã đánh xong trận của mình, dù có chút chật vật, nhưng cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Hắn quay đầu nhìn quanh, thấy Thường Sinh vẫn còn đứng ngoài, biểu cảm cũng có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, sĩ quan áo xanh bước lên phía trước một bước. Những người vừa rồi hoàn thành kiểm tra cơ bản. Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua đám đông, rồi cúi đầu nhìn bảng danh sách trong tay. Tiếp theo, gọi tên những người thuộc nhóm siêu phàm. Ngay khoảnh khắc đó, Thường Sinh mới hiểu ra, không phải bị bỏ sót, mà là bị phân loại riêng. Những ánh mắt xung quanh lập tức thay đổi, có người kinh ngạc, có người tò mò. Nhóm được gọi tên không nhiều, nhưng từng cái tên vang lên đều khiến bầu không khí xung quanh nặng thêm một phần. Sĩ quan áo xanh phất tay, một nhóm binh sĩ nhanh chóng mang tới giá vũ khí, đặt gọn sang một bên sân. Trên đó đủ loại binh khí, đao, kiếm, côn, thương, nhưng tất cả đều được làm bằng gỗ cứng, bề mặt mài nhẵn, rõ ràng là dùng cho huấn luyện và kiểm tra. Đối chiến của nhóm siêu phàm cho phép sử dụng vũ khí. Giọng nói dứt khoát, không cho phép tranh cãi. Danh sách lại được mở ra. Trận đầu, Lý Kiệt với Tiêu Vũ, một tên cao lớn, bước ra khỏi hàng. Thân hình hắn vượt trội hơn hẳn người thường, vai rộng lưng dày, cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo huấn luyện. Mỗi bước chân nện xuống sân đều mang theo cảm giác nặng nề, áp lực vô hình tỏa ra xung quanh. Một cô gái bước ra từ phía đối diện, mái tóc được buộc cao gọn gàng, gương mặt nhìn qua có phần thanh tú, thậm chí mang nét dịu dàng. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy hoàn toàn trái ngược, tập trung, không có chút do dự. Trên hai bàn tay cô quấn chặt băng vải trắng, từng vòng chồng lên nhau gọn gàng, rõ ràng là đã quen với đấu tay không. Lớp băng cũ sờn nhẹ ở mép, không phải vật mới được phát tạo, mà là thứ đã theo cô qua không ít lần giao đấu. Cả hai đều không chọn vũ khí, đứng đối diện nhau giữa sân trống, khoảng cách chỉ còn vài mét. Bắt đầu. Chương 20, đao và kiếm. Chương 20, đao và kiếm. Cả hai đều lao vào nhau, nhưng Tiêu Vũ bên kia di chuyển lại nhanh hơn một bậc như mèo vậy, còn Lý Kiệt thấy bên kia cũng nhào vào trước mặt hắn giơ nắm đấm, đấm thẳng ở phía trước, cô gái kia nhanh nhẹn né qua bên phải. Tiêu Vũ không đối cứng, câu nghiêng người sang phải trong gang tấc, cú đấm lướt qua sát vai, thậm chí còn chưa kịp chạm vào cô. Ngay khi nắm đấm Lý Kiệt còn chưa thu kịp, Tiêu Vũ đã xoay hông, bước chân cắt chéo, luồn thẳng ra phía sau lưng hắn. Động tác liền mạch, cô bật nhảy. Hai chân kẹp lấy eo Lý Kiệt từ phía sau, cánh tay quấn quanh cổ hắn, trọng lượng toàn thân dồn ép xuống vào người hắn, ép đối phương mất thăng bằng. Một chuỗi động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lý Kiệt tức giận gầm lên, hai chân trụ xuống đất. Hắn đưa tay ra phía sau cố bắt cô, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Vũ siết chặt cánh tay quấn cổ, đồng thời mượn lực người dãy về phía sau lấy lực rồi dùng đầu gối thúc vào sau lưng hắn, không mạnh nhưng đủ để làm hắn ngây người. Ngay khoảng khắc đó, Tiêu Vũ buông tay, xoay người giữa không trung, tiếp đất gọn gàng ở phía sau hắn. Khi Lý Kiệt tức giận quay người lại, Tiêu Vũ bước lên nửa bước, bàn tay quấn băng vải đáng thẳng vào khớp vai, sau đó là một cú quét chân vào đầu hắn. Lúc này mọi người tưởng là trận chiến kết thúc, thì Lý Kiệt lúc này mới bắt được chân của Tiêu Vũ. Sức nặng và lực kéo bùng nổ trong tích tắc. Tiêu Vũ đồng tử co rút lại. Cô lập tức xoay người, định rút chân về, nhưng Lý Kiệt dễ gì cho Tiêu Vũ rút chân lại, cơ bắp toàn thân căng phồng, nhấc đổng cô lên khỏi mặt đất, tình thế đổi ngược làm mọi người kinh ngạc. Lý Kiệt hắn vung tay mạnh sang một bên, thân hình Tiêu Vũ bị kéo lệch, va xuống mặt đất, cú va chạm làm không khí bật ra khỏi lồng ngực Tiêu Vũ. Chưa kịp đứng dậy, Lý Kiệt đã lao tới, đè ép bằng trọng lượng cơ thể, bàn tay to như cái kìm siết chặt vai cô, ép xuống đất. Tiêu Vũ cắn răng, hai tay chống xuống đất, cố xoay người thoát ra, nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn. Lý Kiệt giữ chặt một bên chân, một tay đè vai khóa chặt cơ thể cô. Giây tiếp theo, giọng sĩ quan áo xanh vang lên dứt khoát, dừng. Lý Kiệt thở hổn hển, bàn tay run nhẹ vì dùng quá sức, rồi chậm rãi thu lại. Tiêu Vũ nằm trên đất vài giây, mới chống tay đứng dậy. Trận đấu kết thúc, không phải bằng áp đảo tuyệt đối, mà là một khoảng khắc đảo chiều lật ngược tình thế, một bài học rõ ràng rằng trong thực chiến, chỉ cần một sai lầm, toàn bộ ưu thế, thế chủ động trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa. Trận tiếp theo, Thường Sinh với Minh Thông. Cái tên vừa được xướng tên, ánh mắt không ít người lập tức dồn sự chú ý về phía sân. Minh Thông bước ra một bước. Hắn cao gần 1m8, thân hình gầy nhưng không hề yếu ớt. Ngược lại, những bó cơ nơi cánh tay nổi lên rõ ràng, săn chắc và gọn gàng, tiểu sức mạnh được rèn luyện lâu dài chứ không hề lớn vô trương. Ánh mắt hắn trầm ổn, bước chân chắc địch, không có gì là nóng nổi. Hắn đi thẳng tới giá vũ khí, đưa tay chọn một cây lao gỗ. Cán đao vừa tới tay, lưới dày, thiên về sức mạnh bùng phát đúng lúc. Ở phía đối diện, Thường Sinh bước ra. Hắn không do dự, đi tới giá vũ khí còn lại, rút ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm thân thẳng, trọng lượng vừa phải, trôi nắm trong tay. Khi cầm vào, động tác của hắn tự nhiên đến mức giống như đã làm điều này hàng trăm lần. Ngay khoảng khắc hai người đứng vào vị trí, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét cực kỳ không đúng lúc. Thường Sinh, đập hắn đi, cho hắn biết thế nào là kiếm sĩ đỉnh cao. Giọng văn bình vang dội cả sân. Không ít người quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa khó chịu. Ngay cả sĩ quan áo xanh cũng liếc sang cảnh cáo hắn. Thường Sinh đứng trong sân, tay nắm kiếm gỗ, khóe miệng khẽ giật một cái. Hắn không quay đầu, nhưng trong lòng lúc này đã âm thầm hỏi thăm toàn bộ họ hàng của tên lắm mồm kia một lượt. Minh Thông nhìn Thường Sinh, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn không cười, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm, đao gâu nghiêng về phía trước. Hai người đứng đối diện nhau. Một dùng đao, một dùng kiếm không khí trên sân lặng đi, cho đến khi tiếng còi vang lên. Cả hai đều động, Minh Thông bước một thức dài, chỉ trong khoảng khắc, khoảng cách 4 cần 2, 3 bước người thường đã bị hắn rút ngắn hoàn toàn, hắn chạy với tốc độ cực nhanh, như con báo đang khóa chặt vào con mồi trước mặt. Thường Sinh cũng không thua kém mặc dù hắn không dùng bộ pháp, nhưng hắn di chuyển bình thường cũng nhanh hơn người thường rất nhiều. Khi tới đủ khoảng cách, cả hai đều giơ binh khí lên chém trước mặt đối phương, hai thanh đao kiếm gỗ va vào nhau tạo ra tiếng đinh hai. Hai thanh binh khí va chạm vào nhau, âm thanh khô khốc vang lên chói tai, lực chấn động truyền ngược về cổ tay của hai người. Lưỡi đao và thân kiếm kẹt chặt trong tích tắc. Rõ ràng đây là một cuộc đối đầu đo sức mạnh thuần túy ngay từ giây đầu tiên. Minh Thông lúc này hắn động trước, cổ tay xoay mạnh, di chuyển sang phải lưỡi đao gỗ theo vòng cung mà chém lên trước mặt Thường Sinh. Thường Sinh phải né về phía sau nửa bước, mũi chân trượt nhẹ mặt sân để kéo giãn khoảng cách. Minh Thông không cho đối phương thời gian ổn định, hắn bước tiếp một bước, thuận đà chém xuống, đòn thứ hai nối tiếp đòn trước đó, lực từ hông truyền thẳng đến cánh tay. Thế đao nặng nề, ép thẳng từ trên xuống. Thường Sinh nâng kiếm gỗ lên nữa. Lực cực mạnh từ đao khiến cổ tay Thường Sinh rung nhẹ, bàn chân trụ hơi lún xuống mặt đất. Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản, thân kiếm hơi nghiêng để phân tán đi bất lực, không hoàn toàn đối cứng với đối phương. Ngay khi Minh Thông định chuẩn bị rút đao đổi hướng tấn công, Thường Sinh bỗng xoay cổ tay, mũi kiếm trượt dọc theo thân đao, ép lệch quỹ đạo tấn công sang một bên. Hắn không tiến lên. Ngược lại, Thường Sinh chủ động lùi về sau, kéo giãn khoảng cách. Hành động này khiến Minh Thông thoáng sức lại. Rõ ràng đối phương vừa tạo ra được một khe hở hoàn hảo, hoàn toàn có thể nhân cơ hội phản công, thậm chí áp sát kết liễu. Nhưng Thường Sinh lại chọn cách rút lui, như thể cố ý từ bỏ ưu thế vừa nắm trong tay. Minh Thông thực sự không hiểu. Thực ra Thường Sinh làm vậy vì hắn không muốn trận đấu kết thúc quá nhanh, nếu như khoảng khắc đó hắn có thể hạ đối phương trong một chiêu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với một người sống, có trình độ rõ ràng, chứ không phải là đám du côn hay bọn sát sống lao lên theo bản năng. Điều đó làm hắn tò mò liệu nếu như chỉ dựa vào kiếm thuật, bản thân mình có thể tiến xa tới mức nào. Ở bên ngoài giáo quan áo xanh cũng phát hiện ra điều bất thường. Ánh mắt ông ta không rời khỏi Thường Sinh, từ tư thế cầm kiếm, bước chân lùi đúng nhịp, cho tới cách hắn chủ động nhường thế chủ động. Những chi tiết đó rơi vào mắt người ngoài có thể chỉ là thận trọng, nhưng với một người từng trải qua chiến trường thật sự, thì lại mang ý nghĩa khác. Không phải không làm được mà là không muốn. Ông ta khẽ nhíu mắt, bàn tay cầm bảng danh sách siết chặt hơn một chút. Trên sân, Minh Thông lúc này đã điều chỉnh lại tư thế. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hẳn đi, không còn giữ sự chủ động ban đầu. đối thủ trước mặt khiến hắn cảm thấy khó chịu, không phải vì áp lực, mà vì không đoán được giới hạn. Thường Sinh đứng đó, kiếm vô hạ thấp một chút, tư thế nhìn không hề mang tính uy hiếp, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến không khí quanh sân trở nên nặng nề. Hai người giằng co trong vài giây, Minh Thông không ra tay, sự im lặng kéo dài khiến hắn càng thận trọng. Thường Sinh nhận ra điều đó, đối phương không định chủ động nữa, vậy thì hắn phải di chuyển. Thường Sinh nhấc chân lên không nhanh, không chậm, chỉ là một bước tiến lên rất bình thường. Nhưng khi bàn chân chạm đất, toàn bộ trọng tâm thân thể di chuyển, thân hình hắn hơi nghiêng lên đằng trước, kiếm gỗ theo đó nhích lên một đường ngắn. Minh Thông lập tức phản ứng, hắn hạ thấp thân người, đao gỗ thu về sát sườn, chuẩn bị chém ngang phản kích, nhưng Thường Sinh lại không xông thẳng. Bước thứ hai của hắn lại là một bước chéo, kéo thân hình lệch sang trái, mũi kiếm khẽ rung lên. Minh Thông cắn răng, không ra đòn nội. Hắn xoay người theo nhịp di chuyển của Thường Sinh, khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên, không ai dám vượt quá nửa bước. Rồi, Thường Sinh đột ngột tăng tốc, không có tiếng hét, không động tác thừa. Hắn đạp mạnh mũi chân, thân hình như chợt tới, kiếm vô vẽ ra một đường thẳng gọn gàng, nhắm vào giữa người của Minh Thông. Chỉ khoảng khắc này, ánh mắt Minh Thông co lại, hắn không kịp phản ứng lại nên không kịp để tránh, cắn răng đành lấy thân đao ra chặn một kích này của Thường Sinh. Cách. Âm thanh va chạm nặng nề, lực đánh trực diện này của Thường Sinh khiến cánh tay hắn tê dại. Đao gỗ bị ép lùi về sau, thân người hắn cũng theo đó chao đảo nửa bước. Nhưng Thường Sinh không dừng lại, ngay khi kiếm chạm thân đao, cổ tay hắn xoay nhẹ, lực từ mũi kiếm trượt sang bên, giống như nước chảy qua đá. Minh Thông còn chưa kịp điều chỉnh lại trọng tâm, Thường Sinh đã bước lên nửa bước, ép sát mũi kiếm gỗ lướt ngang qua đánh vào cổ tay cầm đao, đòn đánh tuy không mạnh, nhưng cực kỳ chuẩn. Đao gỗ trong tay Minh Thông run lên dữ dội, suýt nữa tuột khỏi tay. Hắn vội vàng thu tay về, lùi lại nửa bước, nhịp thở lần đầu tiên trở nên gấp gáp. Ánh mắt hắn không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu, trong đó đã xuất hiện một tia chấn động không che giấu được. Hắn đã bị ép vào thế bị động. Do Minh Thông lần đầu tiên văng lên, mang theo chút khàn khàn vì thở gấp. Người bao nhiêu tuổi? Thường Sinh nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đáp. Ta 19, có vấn đề gì ạ? Miệng hắn nhếch lên, nụ cười đó không mang theo khinh thường, mà là một cảm giác phức tạp khó nói thành lời. Đây là lần đầu tiên hắn bị một người nhỏ tuổi hơn mình ép vào thế này. Trước giờ, ở võ quán, hắn luôn là người được sư phụ và mọi người gọi là thiên tài, là kẻ tiến bộ nhanh nhất, là người luôn đứng trên kẻ khác một bậc. Nhưng lúc này kẻ trước mặt hắn đã phá vỡ nhận thức đó. Cảm giác ấy không phải ghen tị, mà là một loại chấn động sâu sắc. Như thể bức tường mà hắn luôn tin là giới hạn của bản thân, vừa bị ai đó nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Minh Thông siết chặt lại đôi đao, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối. Không có gì. Hắn hít một hơi sâu, hạ thấp trọng tâm thêm chút. Lần này hắn sẽ dùng tới tuyệt chiêu mà hắn luôn tự hào có thể đánh bại mọi đối thủ. Quỷ ảnh chạm toàn bộ khí lực đều dồn vào cánh tay cầm đao, từng thớ cơ trên tay Minh Thông căng lên, mạch máu nổi rõ. Khí thế quanh người hắn dần nâng cao, áp lực vô hình lan ra khiến mặt đất dưới chân rung động. Lúc này Thường Sinh cũng cảm nhận được rõ ràng luồng năng lượng tỏa ra từ đối phương. Hắn khẽ cười, không phải cười nhạo mà là hứng thú, hắn biết Minh Thông đang chuẩn bị tung ra đòn quyết định. Để đáp lại sự nghiêm túc đó, Thường Sinh cũng không tiếp tục giữ lại. Hắn chậm rãi nâng kiếm vô lên, thân kiếm dựng thẳng, mũi kiếm hơi chết về phía trước. Cả người đứng yên, khí tức lại dần thu liễm. Xung quanh gió như bị thu hút bởi thanh kiếm vô, những cơn gió thầm lặng đang tụ lại trên thanh kiếm. Kiếm phong ở cành cây ngoài sân, một chiếc lá xanh không chịu nổi ánh nắng gay gắt, khẽ tách ra khỏi cành chiếc lá rơi xuống, xoay nhẹ trên không trung khi nó chạm đất. Cả hai đồng thời động. Minh Thông gầm khẽ một tiếng, cánh tay vung ra. Đao thế hợp nhất toàn bộ lực đạo, một nhát chém thẳng, mang theo sức nặng như bổ nát không khí trước mặt. Thường Sinh bước lên nửa bước, không né, không lùi, kiếm gỗ trong tay hắn xuất ra đúng một đường. Đao và kiếm giao nhau trong tích tắc ngắn ngủi đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Cách. Một tiếng vang châm đục lan khắp sân, luồng khí xung quanh bắn ra làm bụi đất tung lên. Trong khoảng khắc đó mọi người đều nín thở. Khi bụi mù tang đi mới thấy kiếm gỗ gãy làm đôi, thanh đao trong tay Minh Thông cũng nứt toát, mảnh gỗ văng ra từ phía. Hai người đứng yên, cách nhau chưa đầy một cánh tay. Minh Thông sững sờ nhìn thanh đao đang gãy trong tay mình, chỉ trong khoảng khắc va chạm đó, hắn cảm nhận rất rõ. Thường Sinh đã thu lực. Nếu không thanh kiếm kia đã không chỉ phá nát đao gỗ trên tay hắn, mà còn đâm thẳng vào người hắn. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương Minh Thông. Thường Sinh lúc này mới lại gần hắn cười nói, "Đao pháp kia của ngươi rất mạnh." Minh Thông đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn còn giữ chặt cán đao đã gãy. Câu nói kia của Thường Sinh vang lên rất nhẹ, nhưng lại nặng như đè thẳng vào ngực hắn. Rất mạnh, hắn cười khổ trong lòng, chính vì mạnh nên mới thua. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chưa đầy một cánh tay. Kiếm gỗ gãy làm đôi, đao gỗ nứt toác, không ai còn binh khí hoàn chỉnh trong tay. Trên khán đài, giáo quan áo xanh nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng, song phương vũ khí đều hủy. Hai bên không phân thắng bại. Trận này hòa. Lời tuyên bố vừa dứt, không ít người xung quanh mới thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Thường Sinh và Minh Thông lúc này đã hoàn toàn khác trước. Minh Thông buông lỏng bàn tay, để mặc cán đao gãy rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thường Sinh, hòa nhưng hắn biết rõ khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó. Chương 21, trước khi ra ngoài chương 21, trước khi ra ngoài Thường Sinh bước tới sĩ quan đưa cho họ thanh kiếm đã gãy làm đôi, cười nói: "Xin lỗi." Người sĩ quan kia cầm thanh kia, cười nhận nói: "Không sao." Thường Sinh vừa quay người lại thì đã thấy Văn Bình chen ra khỏi đám đông, vẻ mặt hưng phấn đến mức không giấu nổi. "Thường Sinh, ngươi vừa rồi làm ta thoát tim đó." Hắn vung tay loạn xạ, giọng nói to đến mức mấy người xung quanh đều phải lên nhìn. "Ta còn tưởng ngươi định một chiêu kết liêu hắn luôn rồi chứ." Thường Sinh liếc hắn một cái, giọng bình thản: "Ngươi im lặng chút đi." Văn Bình cười hề hề chạy tới trước mặt hắn, khẽ nói nhẹ ở bên tai: "Ngươi không thấy à? Cả sân đều đang nhìn ngươi kìa." Quả nhiên, ánh mắt của không ít người vẫn còn dừng lại trên người Thường Sinh. Có kinh ngạc, có tò mò, cũng có vài ánh mắt mang theo sự dè chừng. Thường Sinh không nói gì thêm, đi cùng Văn Bình quay lại chỗ hắn ngồi. Ở khu vực nghỉ, giáo quan áo xanh lặng lẽ ghi thêm vài nét vào bảng danh sách. Ánh mắt ông dừng lại trên cái tên Thường Sinh lâu hơn một nhịp, rồi khẽ gật đầu, không nói lời nào. Văn Bình ngồi xuống bên cạnh, còn định mở miệng trêu chọc, nhưng thấy Thường Sinh nhắm mắt điều tức, hắn đành nuốt lại lời nói. Được rồi. Giáo quan áo xanh khép bảng danh sách lại, giọng trầm ổn vang lên giữa sân. Buổi kiểm tra hôm nay kết thúc, kết quả sẽ được công bố sau. Tất cả giải tán. Không khí căng thẳng kéo dài từ sáng giờ cũng tan đi. Nhiều người thở phào, có kẻ ngã phịch xuống đất, có người lặng lẽ rời khỏi sân, trong mắt vẫn còn đọng lại dư chấn của những trận vừa rồi. Tiếng chuông vang lên đúng lúc, kéo mọi người ra khỏi nặng nề. Đến giờ ăn trưa, Văn Bình đứng dậy đã kéo Thường Sinh, "Đi, đi ăn thôi. Hôm nay ta phải ăn gấp đôi mới được, tim muốn rớt ra ngoài rồi." Thường Sinh không đáp, chỉ đứng lên theo dòng người. Sau bữa trưa, cả hai quay về khu phòng ở hành lang yên tĩnh hơn hẳn buổi sáng, chỉ còn tiếng bước chân lắc đắc và vài tiếng đóng cửa phòng. Thường Sinh vừa đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp bước vào thì cửa phòng đối diện cũng mở ra, làm hắn quay đầu nhìn. Minh Thông đứng đó. Hắn đã thay sang bộ đồ đơn giản, cánh tay vẫn quấn băng mỏng, sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều so với trên sân. Khi nhìn thấy Thường Sinh, hắn sững lại một nhịp. Phía sau Minh Thông là một tên đeo kính, gầy gò, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển như vừa chạy một mạch dài. Vừa bước tới cửa phòng, hắn đã quỳ gối xuống, chống tay lên tường mới đứng vững. Khu cụ may mà tới kịp. Văn Bình vừa nhìn đã nhận ra ngay, trợn mắt lên, "Ê, ngươi chẳng phải là tên lúc sáng vừa ra sân đã bỏ luôn đó à?" Thiếu niên đeo kính ngẩng đầu, sắc mặt vẫn còn hơi tái, hít chưa thông. Hắn chống tay lên đầu gối đứng thẳng người dậy, giọng có chút bất lực, "Ừ là ta nhưng ta không phải là ê." Hắn ngập ngừng rồi một chút rồi nói tiếp, như sợ người khác quên mất, "Ta tên Thanh Tiền." Văn Bình nghe xong thì khựng lại nửa nhịp, sau đó trợn mắt, trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc mang theo vài phần thiếu đòn. "Thanh Tiền." Hắn vòng tay sau lưng, đi một vòng quanh thiếu niên đeo kính, tặc lưỡi liên tục. Nghe tên đã thấy giàu rồi. "Nhà ngươi chắc nhiều tiền lắm hả?" Thanh Tiền giật giật khoe miệng, rõ ràng đã quen với kiểu trêu chọc này. "Không có." Hắn đáp rất nhanh, rồi bổ sung thêm một câu như đinh đóng cột, "Một đồng cũng không." "Không có mà tên lại là Thanh Tiền." Văn Bình cười hề hề. "Vậy chắc cha mẹ ngươi đặt tên để cầu tài." Thanh Tiền thở dài, đẩy kính thêm lần nữa, "Có lẽ vậy. Nhưng xem ra hiệu quả không tốt lắm." Thường Sinh đứng bên cạnh, liếc nhìn hai người một cái. Ánh mắt hắn dừng lại trên Thanh Tiền thêm một chút, nhớ lại cảnh buổi sáng chưa kịp đánh đã quỵ gối vì áp lực. "Ngươi ổn chứ?" Thường Sinh hỏi, giọng không mặn không nhạt. Thanh Tiền hơi sững người, rồi gật đầu, "Ổn rồi. Chỉ là không quen khí thế trên sân." Hắn quay đầu nhìn sang phòng đối diện, nơi Minh Thông vừa mở cửa bước ra, hai người chạm mắt nhau trong chốc lát. Minh Thông khẽ gật đầu, không nói gì, rồi quay vào phòng. Hành lang lại trở nên yên tĩnh. Văn Bình khoác vai Thường Sinh, hạ giọng thì thầm, "Xem ra chúng ta ở đây cũng không thiếu người thú vị." Thường Sinh không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ cái tên Minh Thông, rồi ánh mắt chuyển sang Thanh Tiền, một người tưởng chừng yếu ớt, nhưng lại trụ được tới vòng siêu phàm tuyển chọn. Trời dần ngả về chiều. Trong phòng, Thường Sinh ngồi xếp bằng trên giường, lưng thẳng tắp, hô hấp đều đặn, chậm rãi, từng nhịp như hòa cùng nhịp đập cơ thể. Văn Bình ban đầu còn nằm bắt tay sau đầu nhìn trần nhà, được một lúc thì bắt đầu đi xung quanh phòng cho đỡ chán. Hắn liếc sang Thường Sinh, thấy đối phương từ đầu tới cuối như pho tượng không nhúc nhích. Chán chết đi được. Văn Bình hắn lẩm bẩm. Trước khi tu luyện, Thường Sinh đã dặn rõ, không được gây tiếng ồn. Văn Bình dù miệng nhiều lời nhưng cũng không dám phá, đành đứng dậy, nhẹ tay mở cửa. "Ta qua phòng đối diện chút, lát quay lại." Hắn nói khẽ, cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh tuyệt đối. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về yên tĩnh tuyệt đối. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ chiều sang tối, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống khu ký túc xá. Đúng lúc đó cấp gốc, tiếng gõ cửa vang lên, làm Thường Sinh mở mắt. Hô hấp chậm rãi thu về, hắn đứng dậy, bước xuống giường. Khi mở cửa, trước mặt hắn là một sĩ quan mặc đồng phục, dáng người ngay ngắn, biểu cảm nghiêm túc. "Thường Sinh, là ta." Người sĩ quan không nói thêm, chỉ đưa ra một phong thư được niêm phong gọn gàng. "Có người gửi cho ngươi." Thường Sinh nhận lấy, khẽ gật đầu, "Cảm ơn." Cánh cửa khép lại. Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt dừng trên phong thư. Dòng chữ có tên quen thuộc ở bức thư khiến hắn khựng lại một nhịp. "Lý Hồng Quân, Thường Sinh ta hiện đang bị cuốn vào một số công việc quan trọng, không thể trực tiếp gặp ngươi. Về việc ngươi nhờ ta tra xét, ta đã cho người kiểm tra toàn bộ danh sách người sống sót được ghi nhận trong các khu an toàn, bao gồm cả khu Dương Nam danh sách người sống sót trong khu không có tên gia đình ngươi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là chết. Trong giai đoạn đầu bùng phát, rất nhiều người sơ tán tự phát, không qua đăng ký, không có để lại hồ sơ. Ta đã cử người lần theo các tuyển di chuyển ngoài hệ thống, cần thêm thời gian." Ánh mắt hắn trầm xuống, hình ảnh cha, mẹ và anh trai thoáng hiện trong đầu. "Ê ê, Minh Thông, đao pháp của ngươi lúc sáng ác thật đó." Thường Sinh liếc nhìn cánh cửa, rồi thu lại cảm xúc. Hắn cẩn thận cất phong thư vào trong người, ngồi trở lại giường, im lặng nhìn quanh căn phòng yên tĩnh. Hai tuần trôi qua trong khu trú ẩn quân sự. Thường Sinh vẫn duy trì thói quen tu luyện hàng ngày, buổi sáng thể lực, buổi chiều chiến đấu tay không và với vũ khí gỗ. Các lớp điều khiển dị năng diễn ra nhưng hắn không tham gia. Văn Bình, Minh Thông và Thanh Tiền đều luyện tập cùng hắn. Trong thời gian đó, Thường Sinh cũng kịp làm quen vài người xung quanh, quan sát phong cách chiến đấu và ghi nhớ những gương mặt có khả năng nổi bật. Không gian luyện tập trở nên quen thuộc, tạm thời bình yên trước những nhiệm vụ thực sự sắp tới. Đến tuần thứ hai, một buổi sáng, khi cả nhóm vừa hoàn tất bài tập chạy và luyện chiến đấu, tiếng loa dọc hành lang vang lên, các dị năng và siêu phàm, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mở rộng khu vực. Tất cả tập trung tại sân trung tâm trong 10 phút. Thường Sinh khẽ nhíu mày, đứng dậy, lấy thanh kiếm được cuốn bằng vải trắng đeo ở ngang hông cùng với Văn Bình đi ra ngoài. Ở ngoài sân đứng đông, chất đầy người xếp thành những hàng ngay ngắn, không khí lúc này rất nghiêm túc, giáo quan quét qua một lượt những người đứng trước mặt, hắn giọng nói, từ giờ trở đi, những gì các ngươi trải qua không còn là huấn luyện nữa. Giáo quan già dừng một nhịp, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng hàng người. Bên ngoài khu an toàn, không có luật lệ, càng không có có người cứu viện kịp thời. Hôm nay tập hợp các ngươi ở đây, chỉ để nói rõ một chuyện. Nhiệm vụ sắp tới là mở rộng khu vực kiểm soát, dọn sạch điểm nhiễm, xác nhận tình trạng sinh tồn. Hai chữ mở rộng nghe thì nhẹ nhưng thực chất có nghĩa là các ngươi sẽ là những người đi đầu bước ra ngoài. Không khí càng thêm nặng nề. Trong nhiệm vụ này, cho phép sử dụng toàn bộ năng lực. Dị năng, vũ khí lạnh, vũ khí nóng tất cả đều hợp lệ. Nhưng nhớ rõ một điều, ra ngoài đó ưu tiên không phải là giết, mà là sống sót. Giáo quan già hít sâu một hơi. 30 phút nữa, công bố phân tổ. Sau đó chuẩn bị trang bị, viết di chúc nếu cần. Người không chịu được áp lực bây giờ rút lui còn kịp. Không ai bước ra. Giáo quan gật đầu, giọng trầm xuống. Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Cửa khu an toàn sắp mở. Chương 22, tổ đội sau khi tất cả tập trung tại trước cổng khu an toàn, một tổ đội được chia thành 6 người. Thường Sinh và Văn Bình ở trong tổ đội số 7 được chỉ định trước đó. Khi đi tới khu tập trung của tiểu đội, Thường Sinh liếc mắt nhìn qua bảng kim loại treo bên cạnh, xác nhận lại số hiệu rồi mới cùng Văn Bình đi vào khu vực được khoanh tạm bằng dây cảnh giới. Bên trong đã có vài người đứng đợi. Người đầu tiên gây chú ý là một nam đầu đinh, vóc dáng rắn rỏi, hai tay quanh trước ngực, đứng sát mặt đất bê tông. Hắn liếc nhìn Thường Sinh một cái, ánh mắt trầm tĩnh, không nói lời nào. Người nam còn lại đứng hơi lùi về phía sau, tóc dài buộc thấp, đeo kính gọng mỏng. Ánh mắt hắn đảo qua khu vực xung quanh một vòng, dường như đang ghi nhớ gì đó. Ở phía bên kia là hai nữ, một người mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, thân hình mảnh khảnh, đứng thẳng lưng, bàn tay đặt bờ hông. Dù không làm gì, nhưng xung quanh cô ta, những bụi cỏ dại mọc sát mép tường khẽ rung nhẹ trong gió, trông như đang phản ứng với hiện diện của cô ta. Người còn lại khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt híp lại như đang quan sát từng chi tiết nhỏ trong khu tập trung, ánh nhìn không hề dừng lại ở một chỗ quá lâu. Văn Bình ở phía sau Thường Sinh đi tới, đảo mắt nhìn mấy người trong khu tập trung, rồi nhìn Thường Sinh một cái. Thường Sinh, lần này ngươi không phải gánh mình ta đâu nhé. Nam đầu đinh đứng gần liếc sang Văn Bình một cái, ánh mắt sắc bén nhưng không lên tiếng. Bàn chân hắn đặt lên mặt đất hơi nghiêng đi. Tên tóc dài đeo kính đẩy gọng kính lên sống mũi, ánh mắt lướt qua Văn Bình rồi dừng lại trên người Thường Sinh lâu hơn một chút. Ồ nào. Giọng trầm thấp vang lên. Người lên tiếng là tên đầu đinh. Văn Bình nghe vậy thì khựng lại nữa nhịp, quay đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới cười hề hề, chào đồng đội mới, ta nói cho vui thôi mà, làm gì căng thế. Thường Sinh lúc này mới lên tiếng. Giọng bình thản, Văn Bình. Chỉ hai chữ nhưng đủ để người kia ngậm miệng lại. Bên phía hai nữ, cô nàng tóc dài buộc đuôi ngựa đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ quan sát toàn bộ tiểu đội. Khi ánh nhìn của nàng lướt qua mặt đất dưới chân người nam đầu đình, hàng dây leo mảnh như sợi tóc nơi mép tường khẽ rung nhẹ rồi nhanh chóng lặng xuống. Cô gái đẩy kính, ánh mắt híp lại, như thể ghi nhớ từng phản ứng của từng người. Tên đầu đình kia mới bước lên, giọng trầm nói băng lên, nếu tới đủ rồi thì giới thiệu bản thân trước. Ta tên Văn Thiệu, dị năng điều khiển địa hình. Nối tiếp tên đeo kính, tóc dài lên tiếng, ta là Sở Sinh, dị năng biến hình, cụ thể là báo. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa mặt chẳng quan tâm. Ta là Lâm Thanh Mục, dị năng điều khiển thực vật. Lâm Thanh Mục vừa dứt lời, cô nàng liền điều khiển dây leo xung quanh cây cạnh gần đó rơi thẳng về phía Văn Bình. Cô nàng đeo kính cũng giới thiệu, giọng dịu dàng. Ta tên là Thanh Giao, dị năng cảm ứng. Còn ta, dị năng ta là điều khiển sấm. Văn Bình hắn hớn hở lên tiếng. Ánh mắt những người còn lại không tự chủ độ dồn vào Thường Sinh, hắn đành lên tiếng. Ta là Thường Sinh, siêu phàm. Tiếng nói vừa xong làm cho mọi người kinh ngạc, đương nhiên trong đó không có Văn Bình. Siêu phàm sao? Không ngờ trong nhóm chúng ta lại có siêu phàm. Lâm Thanh Mục kinh ngạc lên tiếng, nhìn thẳng vào Thường Sinh lâu hơn chút. Văn Thiệu thoáng lộ vẻ dè chừng, rất nhanh thu lại. Sở Sinh nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt sau gọng kính dừng trên người Thường Sinh một nhịp rồi rời đi, giọng hắn vẫn đều đều, siêu phàm hay không, ra ngoài rồi sẽ rõ. Thanh Giao không nói gì, nhưng ánh nhìn híp lại rõ hơn, dường như đang cảm ứng điều gì đó trên người Thường Sinh, một lát sau mới thu ánh mắt về, sắc mặt không đổi. Không khí tiểu đội lắng xuống. Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên lần nữa, tổ đội số 7 chuẩn bị xuất phát. Mọi người gần như đồng thời quay đầu. Văn Thiệu bước lên trước nửa bước, ánh mắt quét qua từng người, giọng dứt khoát, ra ngoài rồi giữ đội hình. Thanh Giao trinh sát trước, Lâm Thanh Mục khống chế phạm vi. Ta mở đường. Không ai phản đối. Thường Sinh im lặng bước về vị trí phía sau Văn Thiệu nửa thân, Văn Bình theo sát bên cạnh hắn, khỏe miệng vẫn treo đủ cười. Cổng thép mở ra. Gió lạnh tràn vào. Ngay khi bước qua ranh giới cổng thép, không khí xung quanh lập tức thay đổi rõ rệt. Mùi thị sát, cho bụi và thứ mùi tanh nhàn nhạt còn sót lại sau những đợt tiêu hủy sát trộn lẫn vào nhau. Thanh Giao dừng lại nửa nhịp, nhắm mắt trong chớp mắt rồi mở mắt ra ngay. Phía trước 300 mét, không có dao động sinh mệnh, có vẻ an toàn. Văn Thiệu đi trước gật đầu, đi phía trước dẫn đầu cho cả nhóm, còn Sở Sinh hắn quan sát xung quanh chuẩn bị tư thế như có biến hắn sẽ biến hình tức khắc. Lâm Thanh Mục thì vừa đi, vừa cảm giác xung quanh thực vật, chuyển động là nàng ta có thể biết tức khắc. Thường Sinh theo thói quen vừa đi, vừa đặt tay kiếm ở hông, Văn Bình đi bên cạnh nó nghiêng xung quanh cảm thán. A i i a, lâu rồi mới ra khỏi ngoài, đúng là bên ngoài không khí khác thật. Thường Sinh chỉ đáp một câu, ngắn gọn, đừng lơ là. Cả tiểu đội tiếp tục tiến sâu vào trong lòng thành phố. Khoảng cách với cổng khu an toàn càng ngày cách càng xa, bị dãy tòa cao tầng đổ nát che khuất, phía sau chỉ là những con đường trống trải phủi đầy bụi. Đúng lúc đó, dây leo của Lâm Thanh Mục cảm ứng được chuyển động, đông cực lại. Thanh Giao lập tức mở mắt, giọng thấp xuống, có động tĩnh. Thanh Giao vừa dứt lời, cả nhóm lập tức khựng lại. Văn Thiệu giơ tay ra hiệu dừng lại, bàn chân nhấn mạnh xuống mặt đất. Lớp bê tông phía trước khẽ rung lên, những khe nước mảnh liên tiếp đi tiến lên phía trước lan rộng như mạng nện, nhưng không phát ra tiếng động. Khoảng cách? Văn Thiệu hỏi ngắn gọn. 200 mét phía trước. Có chuyển động. Thanh Giao nói tiếp, nhắm mắt lắng tai nghe xung quanh. Không nhanh, nhịp di chuyển không đều có thể là sát sống, nhưng không phải chỉ có một con. Văn Bình tiến lên gần Thường Sinh nói, có vẻ không ổn nhỉ. Thường Sinh không quan tâm hắn, chỉ để ý dưới chân Văn Thiệu những vết nứt như mạng nện kia, ánh mắt dừng lại vài nhịp. Lúc này Thanh Giao mới mở mắt lo lắng nhìn ở phía trước, đằng sau chiếc xe buýt nói giọng gấp gáp. Bọn chúng đang di chuyển tới vị trí chúng ta. Lời nói vừa dứt, từ đằng sau chiếc xe từng con giòm bị đi ra hướng của nhóm Thường Sinh làm mọi người cảnh giác. Tại sao chúng lại đi lại hướng chúng ta? Lâm Thanh Mục Thái Dương chảy một giọt mồ hôi, giọng đệ thấp ánh mắt dán thẳng vào chúng hỏi. Lúc này trên chiếc xe buýt có một con nhảy lên phía trên trần xe, đầu nó bị biến dị mất đi một nửa khuôn mặt chỉ lòi ra miệng tuếch kéo dài đến tận mang tai. Nó nhìn vào nhóm Thường Sinh hét lên tiếng gọi vang vọng cả khu đang vốn yên tĩnh. Á! Tiếng thét chói tai xung quanh làm Thanh Giao sợ hãi mà ngã người xuống đất vì sợ hãi. Tất cả giòm bị xung quanh như có lý trí mà lao tới nhóm Thường Sinh. Tỉnh táo lại, bảo vệ đồng đội mặt đất dưới chân Văn Thiệu chấn động mạnh hơn. Đứng vững. Hắn quát lớn, bàn chân giẫm mạnh xuống lần nữa. Lớp bê tông phía trước đội lên, một bức gờ đất gồ ghề dựng thẳng, chặn ngang hướng lao tới của đám giòm bị đầu tiên. Va chạm nặng nề văng lên, vài con bị hất văng, thân thể gãy khúc đập xuống đất. Thanh Giao, Thường Sinh lập tức quay đầu. Thanh Giao vẫn còn ngồi sụp dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy chống xuống mặt đường. Văn Bình đã xông tới trước một bước, kéo nàng lùi vào giữa đội hình, giọng gắt nhưng không lớn, nhìn ta đây. Hít sâu. Đừng nghe tiếng nó. Tiếng gào thét vẫn vang vọng. Con giòm bỉ trên nóc xe buýt nhảy bật xuống, thân thể vặn vẹo rơi phịch xuống mặt đất, miệng há rộng tiếp tục phát ra âm thanh chói tai. Chúng dẫn dụ. Thường Sinh nói nhanh. Không phải ngẫu nhiên. Lâm Thanh Mục cắn chặt răng. Những dây leo dưới chân nàng đống bùng lên, từ các khe nước, từ bùn cây ven đường trồi ra, cuốn chặt lấy chân vài con giòm bỉ đang lao tới, kéo chúng ngã nhào xuống đất. Chúng có mục tiêu, nàng nói, giọng đã ổn định hơn. Tiếng gọi kia đang kéo bọn khác tới. Sở Sinh không chần chừ nữa, hơi thở hắn trầm xuống, thân thể co rút trong khoảnh khắc ngắn ngủi, xương sống bồ cao, cơ bắp căng phồng. Ta xử lý con đó. Sở Sinh lao tới, thân hình hắn giữa không trung vặn xoắn, xương sống gồ cao, hai tay hóa thành móng đuốt đen sớm. Cả người lao xuống như một mũi tên. Xoẹt. Móng đuốt xé toạc không khí, chém thẳng từ đỉnh đầu xuống cằm con zombie. Lực va chạm nặng nề khiến thân thể nó đập sầm xuống mặt đất, đầu vỡ nát, tiếng gào im bặt giữa chừng. Cùng lúc đó, đám zombie phía trước đã vượt qua lớp hố lõm. Bên trái, Thanh Giao hét lên. Văn Thiệu giẫm mạnh xuống đất. Ầm. Mặt đường nứt toác, một mảnh bê tông đội lên như bức tường thấp, đỡ chọn cú lao của hai con zombie. Lâm Thanh Mục giơ tay, dây leo bắn bật lên, cuốn chặt cổ tay, cổ chân những con phía sau, siết mạnh rồi kéo giật ngược về sau. Vài con mất thăng bằng ngã nhào, bị chồng chất lên nhau. Thường Sinh lúc này lao lên, kiếm rút ra vung lên vòng cung một đường gọn chém ngang cổ. Phập. Đầu một con zombie lăn xuống đất, chưa kịp dừng lại, thân hắn đã xoay sang phải, mũi kiếm đâm thẳng qua hốc mắt con thứ hai, xuyên sâu bên trong. Thường Sinh rút kiếm, máu đen bắn tung. Tránh ra. Phía sau lúc này Văn Bình trên hai bàn tay đã tụ lực sấm cực mạnh, một tia sét đánh qua nhóm zombie bị dây leo trói chặt. Ầm. Thân thể chúng co giật dữ dội, khói đen bốc lên, mùi khét lẹt lan ra trong không khí. Sở Sinh lúc này quay lại đôi hình, quay đầu nhìn, con dẫn dụ chết rồi. Nhưng từ sâu trong con hẻm, những tiếng gầm khàn đục khác lại vang bên hai, dồn dập hơn. Thanh Giao siết chặt tay, giọng gấp, còn nữa đang tới nhanh hơn. Đội hình đừng cách. Văn Thiệu quát chậm. Chúng muốn ép ta rối loạn. Ngay lúc đó, từ trong bóng tối cuối hẻm, một thân ảnh cao lớn chạm rãi bước ra. Nó cao gần gấp rưỡi giòm bị thường, thân thể phình to dị dạng, lớp da xám đen căng phồng, từng mạch máu đập phập phồng dưới bề mặt. Cánh tay phải kéo dài bất thường, xương lòi ra như lưỡi liềm, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung nhẹ. Lâm Mục Thanh sừng sỡ nhìn vào con zombie trước mặt run sợ. Nó là con gì vậy? Thường Sinh lúc này cũng căng thẳng. Loại biến dị tiếng hét lúc nãy rõ ràng không phải để gọi bầy, mà là để gọi nó. Ta đi xử lý mấy nguồn tiếng kia. Sở Sinh nói nhanh, thân hình đã bắt đầu biến đổi. Nếu để chúng tiếp tục hét, còn thu hút những con khác nữa. Hắn vừa dứt lời đã lao đi, biến mất trong hẻm. Khoảng không trước đội hình lập tức chỉ còn lại con biến dị. Nó ngẩng đầu, cái mũi méo mó giật giật, rồi ánh mắt vô hồn khóa chặt lấy nhóm người không lao lên. Nó chọn mục tiêu. Văn Bình nuốt nước bọt, Thường Sinh lùi lại. Thường Sinh nói, hắn bước lên trước một mình, đứng chắn trước đội hình, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Con biến dị gầm lên, chân nó đạp mạnh xuống đất, mặt đường nổ tung, thân hình khổng lồ như quả đạn pháo lao thẳng tới. Ngay khoảnh khắc đó, Thường Sinh khẽ hít sâu. Quỷ ảnh mê tung thân ảnh hắn bỗng mở đi trong nháy mắt. Ầm. Cánh tay xương đập xuống, chỉ đánh trúng một tàn ảnh. Mặt đất phía sau nổ tung, mảnh bê tông bắn loạn. Thường Sinh đã xuất hiện lệch sang bên sườn con biến dị, kiếm trong tay hắn rung nhẹ. Kiếm phong không phải một nhát chém, mà là kiếm khí. Xoẹt. Luồng kiếm phong vô hình xé gió lao ra, đánh thẳng vào khớp vai đang mở ra của con quái vật. Lớp da cứng như thép bị xé rách, xương khớp phát ra tiếng vỡ khô khốc. Con biến dị gầm giống đau đớn, quay người vung tay còn lại đập thẳng xuống. Nhưng Thường Sinh đã không còn ở đó. Thân hình hắn lướt sát mặt đất, di chuyển liên tiếp 3 bước ngắn, mỗi bước đều để lại tàn ảnh mờ nhạt. Trong khoảnh khắc con biến dị mất thăng bằng vì đau đớn, Thường Sinh dậm chân, kiếm nâng lên từ dưới lên. Kiếm phong chẳng ầm, một nhát chém ngược, kiếm khí bùng nổ, xuyên thẳng từ hàm dưới lên nửa cái đầu dị dạng. không phải chém, mà là xé toạc, máu đen phun trào như thác. Con biến dị khựng lại đúng một nhịp, rồi toàn bộ thân thể đổ sầm xuống mặt đất. Ầm. Mặt đường rung lên. Thường Sinh thu kiếm, đứng yên tại chỗ. Hơi thở hắn vẫn đều, sắc mặt không đổi. Từ xa, tiếng gầm của Sở Sinh vang lên, nguồn hét cuối cùng đã xử lý. Không khí căng thẳng cuối cùng tan đi, xung quanh trở nên im lặng. Văn Thiệu nhìn sắc con biến dị, ánh mắt trầm hẳn xuống. Không phải siêu phàm bình thường. Lâm Thanh Mục nuốt han. Thanh Giao nhìn Thường Sinh, lần đầu tiên không giấu được chấn động trong mắt. Ánh nhìn nàng dừng trên lưỡi kiếm đại nhuốm máu đen kia lâu hơn một nhịp, rồi mới chậm rãi thu lại. Thường Sinh quân kiếm, động tác gọn gàng, hắn quay đầu, chỉ nói một câu ngắn gọn, thu dọn. Tiếp tục. Không khí xung quanh thoáng chốc lặng đi. Văn Bình lúc này mới bật cười ha ha, hai tay chống hông, ánh mắt đảo một vòng qua mấy người còn đang chưa hoàn hồn. Ha 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 nhìn kìa, nhìn kìa. Ta đã nói rồi mà, đi chung với hắn thì đừng có mở to mắt ra như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Mục và Thanh Giao, cười đầy hả hê, siêu phàm nhà ta, bình thường thôi, quen rồi thì sẽ đỡ giật mình hơn. Sở Sinh vừa đáp xuống từ mái nhà đối diện, liếc nhìn sắc con biến dị nằm bất động dưới đất, khóe miệng khẽ giật một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ thu móng vuốt lại. Văn Thiệu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Thường Sinh phức tạp hơn trước rất nhiều, rồi quay người qua khẽ, thu dọn nhanh. Không được ở lại lâu. Tiểu đội bắt đầu chuyển động trở lại. Chương 23, dưới lớp cỏ dại chương 23, dưới lớp cỏ dại trong một tòa nhà bỏ hoang giữa lòng thành phố lóe lên đom sáng, giữa màn đêm khuya yên nắng, chỉ có nhóm 6 người ngồi xung quanh đống lửa, những ánh lửa phản chiếu trong mắt của từng thành viên. Một cô gái đeo kính lúc này đang vẽ cái gì đó ở tờ giấy to trước mặt, mọi người đang tập trung nhìn vào tờ giấy to trước mặt, sau một lúc cô gái dừng bút lại thở ra một hơi dài. Đây là nơi là chúng ta đánh dấu tiếp theo. Thanh Giao đặt bút xuống, đầu bút gõ nhẹ trên tờ giấy một cái, trên bản phát thảo thô ráp là những khối nhà bông, các con đường bị gạch chéo, vài điểm tròn được khoan động. Bán kính khoảng 800 mét quanh đây từng là khu dân cư cũ. Nàng đẩy vào kính, giọng đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Theo ghi chép cũ, mật độ sát sống ở đây rất cao, nhưng phần lớn là được phân tán. Vấn đề là nàng dừng lại, đầu bút di chuyển tới một góc bản đồ. Trong vòng 2 ngày gần đây, có dao động bất thường. Ánh lửa lép bép bên cạnh. Văn Thiệu ngồi khổng xuống, một tay chống đầu gối, túi người nhìn kỹ tờ giấy. Không ổn định. Thanh Giao dừng một hồi. Có lúc hoàn toàn yên tĩnh, nhưng có lúc xuất hiện điểm tụ tập di chuyển. Rất giống như bị dẫn dắt. Sở Sinh tựa lưng ở tường ngắm nhìn bên ngoài thành phố, hai tay qua ngực. Ánh lửa bắt lên gương mặt hắn, tạo thành những điểm sáng tối đan xen. Lại là loại hồi sáng, zombie tín hiệu. Văn Bình nhướng mày, dùng que gỗ chọc chọc vào đống lửa đang cháy. Chật, thành phố này đúng là chẳng cho người ta ngủ yên. Lâm Thanh Mục lúc này ngồi khá xa nhóm lửa, lòng bàn tay đang đặt xuống nền đất xi măng lạnh ngắt. Những sợi dây leo mảnh theo khe nước chậm rãi động đậy, như đang lắng nghe thứ gì đó. Một lúc sau nàng mở mắt, phía đông nam có mùi rất khó chịu. Không phải sát sống bình thường. Không khí lúc này trùng xuống, ánh mắt mọi người không tự chủ nhìn về hướng Thường Sinh cùng lúc. Hắn chỉ ngồi bên phải đống lửa, lượng cửa cột xi măng, thanh kiếm được hắn đặt ngang đùi, tay vẫn giữ chuôi kiếm. Ánh lửa chiếu tới nửa khuôn mặt, nửa còn lại chìm trong bóng đêm. Ngày mai chúng ta sẽ đi đường vòng. Thường Sinh nói chậm rãi. Không nhất thiết phải đi thẳng qua khu đó. Văn Thiệu lên tiếng. Nhưng đi đường vòng, chúng ta sẽ chậm tiến độ. Thường Sinh chỉ nhìn vào bản đồ, ánh mắt dừng lại ở điểm khoang đậm mà Thanh Giao đang chỉ bước vào. Chậm còn hơn bị giữ lại. Không ai phản bác. Thanh Giao gật đầu, nhanh chóng sửa lại đường đi trên bản đồ. Vậy nghỉ 2 tiếng, trời gần sáng chúng ta sẽ xuất phát. Thường Sinh trước mặt là bảng màu xanh đang hiển thị trước mặt hắn. Thường Sinh tu vi 450, 500 cảnh giới, luyện thể, hậu kỳ, chiến kỹ, kiếm phong, tiểu thành, quỷ ảnh mê tung, nhập môn, điểm tích lũy 132. Hồi lúc sáng hắn giết được khá nhiều sát sống và đặc biệt là con sát sống biến dị kia làm hắn được tăng thêm 30 điểm hơn. Trong thời gian 2 tuần qua hắn luyện tập không ít, đáng kể là kiếm phong của hắn đã thuần thục và thăng tiến lên cảnh giới tiểu thành. Mở được thức thứ 2 của tuyệt kỹ, kiếm phong chạm kiếm khí thành hình tạo ra đường kiếm mang theo cơn phong dữ dội có thể sẽ toan ra tất cả đường đi mà nó đến. Cảnh giới của hắn giờ gần như nửa bước luyện khí kỳ, hắn có thể điều động được nguyên khí hơn nhiều lúc còn ở trung kỳ, bởi vậy lúc sáng hắn mới miễn cưỡng chém ra kiếm khí thành hình chết con sát sống biến dị kia. Hắn liếc nhìn qua số điểm được tích lũy, tâm niệm khẽ bấm vào cửa hàng. Hắn lướt xuống bắt đầu chọn lựa vật phẩm sẽ mua tiếp theo. Có thể ngày mai có thể đụng mặt kẻ địch mạnh hơn con lúc sáng không chừng. Hắn cần đồ bảo hộ, hắn còn chưa đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ nên chưa thể có chân khí hộ thể. Nếu như hắn chỉ cần ăn một đòn đủ mạnh thì đúng là ăn đủ. Nếu như không nhờ thân pháp, con biến dị lúc sáng mà hắn bị đánh trúng một cú thì hắn sẽ phải trả giá. Ánh mắt hắn dừng lại một vật phẩm, một áo giáp mỏng màu xanh đậm. Áo da rắn thanh xà phẩm chất, phàm binh trung phẩm hiệu quả, tăng nhẹ phòng ngự, giảm sát thương độc tính. Giá 60 điểm tích lũy miêu tả. Lớp da thanh xà mỏng như tơ, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Khi mặc vào tạo cảm giác mát lạnh, thích hợp hành động lâu dài trong chiến đấu. Thường Sinh nhìn giá phía sau một lát, rồi không do dự bấm xác nhận mua. Một cảm giác mát lạnh lan ra, dọc sống lưng khi áo da hiện ra trên người hắn, không nặng không vướng, vừa đủ. Đốm lửa nhỏ dần. Bên ngoài tòa nhà bỏ hoang, gió đêm lùa qua những khung cửa vỡ, mang theo tiếng rít khe khẽ như hơi thở của thành phố đã chết. Không ai ngủ thật sâu. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng nhạt len lỏi xuyên qua những khung kính vỡ, rơi loang lổ trên nền bê tông lạnh lẽo. Cả nhóm thức dậy rất sớm, không ai nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau đều đủ hiểu đêm qua chỉ là tạm nghỉ. Bên ngoài vẫn là thành phố chết. Thanh Giao gấp bản đồ lại, chỉ tay lên một lộ trình vòng mà cả nhóm đã cùng bàn tối đó, đi vòng qua khu phố chính. Văn Thiệu gật đầu, theo kế hoạch. Trước khi xuất phát, Thường Sinh lúc này mới lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng, ta đi trước, mục tiêu xuất hiện ta sẽ xử lý. Không khí dừng lại nửa nhịp, Lâm Thanh Mục nhìn hắn, rồi nhìn đoạn đường phía trước đầy xe lật và hẻm hẹp. Sở Sinh đẩy bọc kính, không phản đối, Thanh Giao khẽ gật đầu. Văn Thiệu nhìn Thường Sinh một lúc, rồi nói dứt khoát, "Được, giữ khoảng cách, không được ham sâu. Có một người mạnh như vậy trong đội chịu đi đầu không ai ngu đến mức từ chối." Chỉ có Văn Bình à khác, hắn tiến lên vỗ vai Thường Sinh rồi cười toe toét, "Ha, ta đã nói rồi mà, có người đi đầu, ta phía sau nhặt xác là được rồi." Thường Sinh không trả lời hắn, rút kiếm. Đường vòng hẹp và quanh co, nhưng hai bên là những cửa hàng sập mái, bảng hiệu gãy treo lủng lẳng. Mùi ẩm mốc và sát thối trong gió. Chưa đi được bao xa, bóng người lảo đảo phía trước. Một con, ba con, rồi có cả bầy. Chừng hơn 10 con giòm bị lang thang giữa ngã tư nhỏ, bước chân kéo lê, đầu gục như những cái bóng. Thường Sinh không quay đầu, hắn bước lên một bước. Băng vải kiếm từ từ được tháo ra, không có kiếm khí phô trường, không động tác thừa, đi tới con giòm bị trước mặt nó nghe tiếng động gào lên vài tiếng làm những con giòm bị khác đồng loạt quay đầu nhìn về phía trước mặt. Một người, một kiếm đang ở trong tay lao tới một nhát chém gọn từ cổ sang vai đầu rơi. Làm những con còn lại như chọc vào tổ kiến lửa, chúng nhanh chóng di chuyển tới trước mặt, tiếng gào thét của chúng làm người ta nghe tê cả da đầu. Thường Sinh xoay người, mũi kiếm đâm thẳng xuyên qua mồm một con zombie lao tới, rút ra máu đen bắn ra mặt đất. Thân pháp hắn lướt qua khe hẹp giữa hai con zombie, bóng người mở đi trong chớp mắt. Quỷ ảnh mê tung phập. 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 Chỉ trong vài hơi thở, bầy zombie đã ngã rạp trên mặt đường, thân thể co giật rồi bất động. Kiếm thu về. Thường Sinh đứng giữa đông sát, hơi thở vẫn đều. Phía sau, Văn Bình huýt sáo, trời ạ, ta còn chưa kịp tích tụ sấm nữa. Sở Sinh liếc nhìn những vết chém gọn gàng, Lâm Thanh Mục thu lại dây leo còn chưa kịp vươn ra, ánh mắt nhìn Thường Sinh sâu hơn một chút. Văn Thiệu giơ tay ra hiệu tiếp tục. Đi. Đường vòng hẹp và quanh co, cả nhóm tiếp tục tiến lên theo đúng tuyến đã đánh dấu trên bản đồ. Văn Thiệu chủ động dẫn đội hình rẽ qua những con hẻm trồng chéo, vòng ra phía ngoài khu dân cư cũ. Đây là tuyến tránh đã được Thanh Giao đánh dấu từ đêm qua đường xa hơn, nhưng ít tầm nhìn trống trải, cũng giảm khả năng gặp sát sống tụ đàn. Sau trận chém gọn gàng ban nãy, không ai nói thêm lời thừa. Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên mảnh kính mỡ, lao sao vang trong không gian tĩnh mịch. Thường Sinh vẫn đi đầu. Thanh Giao theo sát phía sau, thỉnh thoảng nhíu mày, điều chỉnh lại hướng đi. Phía trước là khu công viên cũ, nàng nói nhỏ. Bên trái từng là quảng trường phụ, nhưng trung tâm chính ở phía xa. Ta đã tránh hướng đó. Khi rẽ qua khúc cua cuối cùng, tầm nhìn trước mắt bỗng mở rộng. Một khoảng không gian xanh xám hiện ra. Hàng rào công viên đã đổ nghiêng, cỏ dại mọc tràn ra cả lòng đường. Những thân cây cao gầy trơ trụi, cành khô vươn ra như móng vuốt. Ghế đá lũ, đài phun nước ở trung tâm đã nứt vỡ, bên trong chỉ còn nước đục lặng im. Không có tiếng động, tiến tính đến mức bất thường. Thường Sinh giơ tay ra hiệu dừng. Cả đội hình lập tức khựng lại. Hắn đứng trước rìa công viên, ánh mắt dừng trên những bụi cây rậm rạp và lối đi lát đá phủ đầy lá khô. Nơi này quá trống trải so với những con hẻm vừa đi qua. Thanh Giao nhắm mắt trong chớp mắt, rồi mở ra, sắc mặt nghiêm lại, có dao động rải rác không tụ thành đàn, nhưng số lượng không ít. Lâm Thanh Mục khẽ xếp tay. Dưới chân nàng, vài nhánh cỏ dại rung nhẹ. Thường Sinh nhìn thẳng vào lối đi xuyên qua công viên, giọng trầm, đi vòng là đúng, nhưng phải băng qua đây. Văn Bình tiến lên cười một tiếng, vươn vai, thể thì đến lượt ngươi dẫn đầu rồi, siêu phàm. Không ai phản đối, giữa không gian tĩnh lặng của công viên bỏ hoang, tiểu đội số 7 bắt đầu tiến vào chậm rãi, cảnh giác và sẵn sàng cho thứ đang ẩn mình dưới lớp cỏ dại kia. Chương 24, tinh thể không tên chương 24, tinh thể không tên cả nhóm rẽ khỏi con phố chính, men theo lối đi hẹp bị hai dãy nhà đổ sập ép lại. Phía trước, miệng đường hầm chui bộ hành hiện ra, nửa trên bị đất đá và rác thải che lấp, chỉ còn lại một lối vào tối om, đủ cho vài người cúi đầu đi qua. Không khí trước miệng hầm lạnh hẳn xuống. Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi bùn đất lâu ngày đọng lại, phản phất thêm một thứ tanh nhàn nhạt khó phân biệt. Thanh Giao nhắm mắt, đứng yên vài nhịp. Một lát sau nàng mở mắt, lắc đầu nhẹ, không có dao động sinh mệnh, nhưng nhiều rất nhiều kim loại, nước động, sát tối cũ. Mọi người trầm mặc trong một nhịp ngắn. Thường Sinh lúc này bước lên trước nửa bước. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nghiêng thấp, ánh thép phản chiếu lờ mờ từ ánh sáng ngoài hầm. Khoảng hẹp, dễ khống chế. Nếu có thứ gì lao ra, ta xử lý trước. Không ai phản đối. Văn Bình nét miệng cười, dù vậy ánh mắt đã nghiêm túc hơn, vậy ta đi sát ngươi. Lâm Thanh một khẽ giơ tay, dây leo mảnh từ khe nước bên hông tường bỏ ra, lặng lẽ trải dọc lối đi phía sau, như một lớp cảnh giới vô hình. Đội hình nhanh chóng điều chỉnh. Thường Sinh phía trước, Văn Bình sát bên phải, Văn Thiệu giữ trung tâm, Thanh Giao và Lâm Thanh Mục ở giữa. Sở Sinh đi cuối, bước chân đầu tiên tiến vào đường hầm, ánh sáng lập tức bị nuốt chửng. Tiếng bước chân vang lên trầm đục, rồi lại từ bốn phía. Nước đọng dưới đất bị dẫm lên, phát ra tiếng lách cách nhỏ. Thường Sinh hạ thấp cơ thể, mỗi bước đều nhẹ và khẽ. Kiếm trong tay hắn cũng không hề dùng, đi hơn 10 mét, nhiệt độ xung quanh giảm hẳn. Trên vách tường loang lổ, những vết cào chẳng chịt, có chỗ còn vương lại mảng thịt khô đã lâu ngày. Văn Bình liếc thấy, nuốt nước bọt, chỗ này trước đây chắc không yên ổn lắm. Thường Sinh không trả lời. Ngay khi họ sắp tới đoạn giữa hầm, phía trước bỗng le lói một mảng sáng mở ánh sáng tự nhiên. Cửa ra. Thanh Giao khẽ thở dài ra khỏi hầm là trung tâm công viên. Từ trong bóng tối nhìn ra, hàng cây đổ nghiêng, cỏ dại mọc cao quá đầu người, những lối đi lát đá bị rễ cây phá nát hiện ra. Ánh sáng ngoài cửa hầm càng lúc càng rõ, nhưng không khí lại không hề nhẹ đi. Thường Sinh đứng khựng lại ngay tại ranh giới sáng tối, hắn cau mày hắn ngửi thấy mùi máu, không nồng nhưng mà nó lại tanh gắt hơn nhiều, pha lẫn mùi rỉ sét và đất ẩm thấp, là mùi của thứ gì đó vừa săn mồi không lâu. Ngay lúc đó, trước mắt hắn bỗng hiện lên bảng xanh quen thuộc. Phát hiện sinh vật không thuộc mẫu sát sống phổ thông không có phân cấp, không có cả tên gọi chỉ là một dòng cảnh cáo lạnh lùng. Thường Sinh nhắm mắt, hắn giơ tay ra hiệu cả nhóm dừng lại. Phía sau Văn Thiệu lập tức hiểu ý, cả đội áp sát vào nhau. Có gì? Văn Bình hạ giọng, lần này không còn luyên thuyên như trước. Thường Sinh không trả lời ngay, hắn nghiêng đầu lắng nghe. Từ trong công viên, giữa đám cỏ dại cao hơn đầu, vang lên một tiếng gầm thấp. Không phải tiếng gào trong vô thức của đám sát sống thông thường, âm thanh đó có nhịp cứ như thể chúng đang báo hiệu với nhau. Rồi thêm một tiếng nữa. Ở hướng khác, Thanh Giao mắt co rụt, mặt biến sắc, không chỉ có một. Lâm Thanh Giao khẽ to mày, chúng không lao loạn, đang tụ lại. Từng bóng người lao đảo hiện ra hàng cây đổ nghiêng, thân hình cao lớn hơn bình thường, lưng hơi gù, bước chân nặng nhưng không hề vụ bè. Khi chúng di chuyển, cỏ dại ép giảm xuống rõ ràng. Sở Sinh thấp giọng, nhìn không giống đám bình thường. Thường Sinh siết chặt chuôi kiếm đám này mạnh hơn nhiều. Văn Thiệu nhìn cửa hầm phía sau, rồi nhìn khoảng rộng lớn đằng trước công viên, lập tức hiểu ý đồ của đối phương. Chúng đang dùng không gian ép chúng ta. Thường Sinh gật đầu, hắn bước ra, kiếm hơi nâng lên, không tiến sâu, dẫn chúng vào đường hầm rồi xử lý từng con một. Thường Sinh lúc này không chần chờ nữa, hắn vung kiếm, chém mạnh xuống nền đá. Keng, âm thanh kim loại vang dội, xé tan sự yên tĩnh. Ngay lập tức những cái đầu trong công viên đồng loại quay về phía này. Con đứng gần nhất gầm lên một tiếng ngắn, rồi lao thẳng tới, không lao đảo, không do dự, chúng chạy. Thường Sinh xoay người lùi vào trong bóng tối đường hầm, giọng trầm thấp, chuẩn bị. Bước chân nặng nề đạp lên nền đá, tiếng thình thịch vang dội trong đường hầm hẹp, càng lúc càng gần. Khi một con lao vào được đường hầm, mặt đất dưới chân Văn Thiệu chấn động, bàn chân dậm mạnh xuống đất. Lớp bê tông phía gần cánh cửa dội lên chặn ngang những con tiếp theo lao vào, làm chúng đụng vào theo quán tính ngã về sau. Lúc này trong không gian hẹp chỉ có một con bị nhốt lại và nhóm Thường Sinh. Thường Sinh là người đối đầu với nó, hắn không lao lên, chỉ thấy con giòm bị to lớn kia lao thẳng vào vị trí hắn, cánh tay dài quét phía trước, hắn nghiêng người nửa bước. Cánh tay xương sượt qua mặt tường, bê tông vỡ vụn tóe ra. Ngay khoảng khắc đó, kiếm của Thường Sinh đâm thẳng vào ngực đối phương. Keng, âm thanh kim loại va chạm khô khốc vang lên. Kiếm không xuyên vào được, Thần Sinh biến sắc, con kia gầm lên túi đầu húc tới trước mặt. Ầm. Thường Sinh bị ép lùi hai bước, gót giày cả mạnh xuống nền nước đọng. Hắn xoay cổ tay, kiếm trượt sang bên, chém xuyên vào cổ. Lần này, lưỡi kiếm cắm sâu, máu đen phun ra, nhưng con kia không ngã, nó giật mạnh, dùng bàn tay của nó quét mạnh về phía Thường Sinh. Khoảng cách quá gần, hắn đành phải buông kiếm, bóng người hắn mở đi trong một khoảng khắc. Quỷ ảnh mê tung một tàn ảnh lưu lại chỗ cũ, cú quét mạnh xuống vị trí nơi tàn ảnh xuyên qua không khí khiến bê tông vỡ vụn tóe ra. Thường Sinh xuất hiện lệch sang bên phải, bàn tay nắm lại chuôi kiếm giữa không trung, ánh mắt lạnh hẳn xuống. Hắn dậm chân, nguyên khí tràn lên cánh tay, lưỡi kiếm rung nhẹ, không khí xung quanh bị kéo xiết lại thành một luồng gió xoáy mỏng. Kiếm phong chạm kiếm khí thành hình, không lớn nhưng sắc bén, chém xéo từ vai xuống hông. Xoẹt. Thân thể con kia bị xé toạc, hai nửa đổ sầm xuống nền hầm, lần này mới bất động hẳn. Chưa kịp thở từ phía cửa hầm, hai con tiếp theo đã phá vỡ được bức tường dựng lên của Văn Thiệu đã tràn vào, bước chân nện mạnh xuống mặt đất, mắt đỏ rực trong bóng tối. Hai con thanh dao bật thốt ra tiếng. Lâm Thanh Mục giơ tay, dây leo từ khe nước tường trồi ra cuốn tới, nhưng chỉ kịp làm chậm một nhịp. Một con đập mạnh, giật đứt dây leo, lao thẳng về phía đội hình phía sau. Thường Sinh tránh ra. Văn Bình gào lên. Không đợi trả lời, hắn nghiến răng, hai tay chắp lại trước ngực, sấm điện lần này không còn tản mạnh mà tụ thành một khối đặc, ánh vàng trắng chớp giật liên hồi, không khí trong đường hầm rung lên khẽ khẽ. Đừng chắn đường ta. Ầm. Một trường lực điện trụ thô đập thẳng vào hai con zombie đang lao tới. Tia sét nổ tung trong không gian hẹp, ánh sáng chói lòa nuốt trọn cả đoạn hầm. Thân thể hai con kia co giật dữ dội, cơ bắp cứng đờ, bước chân khựng lại giữa không trung, miệng há to nhưng không phát ra nổi âm thanh. Ngay bây giờ, Văn Bình gào khàn, mồ hôi túa ra đầy trán. Thường Sinh đã lùi nửa bước không né xa, chỉ vừa đủ. Kiếm trong tay hắn xoay một vòng, mũi kiếm hạ thấp, thân hình lao lên như mũi tên. Quỷ ảnh mê tung bóng người hắn tách ra thành hai ảnh mở, lướt sắt nền nước đọng. Nhát chém đầu tiên chém thẳng vào cổ con bên trái. Phập. Đầu văng ra, thân thể còn co giật vì điện lực chưa tan. Cùng lúc đó Sở Sinh gầm lên một tiếng trầm đục. Thân hình hắn bành trướng, móng đuốt kéo dài, cả người lao thẳng từ phía bên hông, đâm xuyên đầu con còn lại, kéo mạnh sang bên. Xoẹt. Người và đầu bị xé toạc, máu đen bắn tung tóe lên vết hầm. Hai xác đổ xuống gần như cùng lúc. Ầm. Ầm. Tiếng vang dội kéo dài trong đường hầm, điện quang tan dần, chỉ còn mùi khét và máu tanh trộn lẫn trong không khí ẩm lạnh. Văn Bình thở hổn hộc, hai tay run lên, mẹ nó, lần này thì đủ đồ rồi. Thường Sinh thu kiếm, hắn không lập tức quay đầu, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cửa hầm, rồi chậm rãi liếc nhìn hai cái xác nằm dưới chân. Những vết chém gọn gàng, nhưng cơ bắp và xương cốt của chúng dày hơn rõ rệt so với những con trước đó. Ba con. Văn Bình lau mồ hôi trên trán, giọng hạ thấp đi. Ở chỗ kiểu này mà tụ lại một lúc. Không ai trả lời, Sở Sinh đã thu móng vuốt, thân hình trở lại bình thường, nhưng sắc mặt không mấy dễ chịu. Hắn cúi xuống nhìn một cái xác, dùng mũi giày đá nhẹ trên đầu đã đứt của con zombie kia. Không giống mấy con lang thang ngoài kia, hắn nói chậm. Nhanh hơn. Mạnh hơn. Văn Thiệu lúc này mới bước lên trước một bước. Ánh mắt hắn đảo một vòng qua cửa hầm, rồi nhìn ra ngoài công viên. Bên ngoài, giữa những lối đi lát đá nứt vỡ, xác sống nằm rải rác khắp nơi. Có con đã bị xé nát hoàn toàn, có con chỉ còn nửa thân, vết thương không giống bị người chém, mà giống như bị thứ gì đó mạnh hơn trực tiếp xé rợn. Văn Thiệu chỉ tay ra ngoài. Xung quanh toàn là xác cũ. Chúng ở đây để ăn những con khác. Không khí trong hầm như lạnh thêm một tầng. Thanh Giao nuốt han, ánh mắt quét nhanh qua đám xác ngoài công viên. Văn Bình trợn mắt, xác sống ăn xác sống. Không có gì là không thể. Văn Thiệu nói trầm giọng. Đúng lúc này, Thường Sinh bước ra thêm nửa bước, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái xác gần lối đi. ở vị trí lồng ngực con giòm bị đã chết, lớp thịt đen nứt ra, một vật gì đó lộ ra giữa xương sườn. Ánh đỏ, không phải máu, mà là một khối tinh thể nhỏ, sắc đỏ sẫm, bề mặt không đều, bên trong như có thứ gì đó chạy trượm, phát ra ánh sáng yếu ớt. Thường Sinh khẽ to mày, hắn dùng mũi kiếm khẽ gạt lớp thịt khô sang một bên. Tinh thể đỏ lan ra, rơi xuống nền đá, phát ra tiếng cạch rất khẽ. Cái gì vậy? Lâm Thanh Mục vô thức hỏi. Thanh Giao nhìn chằm chằm vào khối đá đỏ, cảm ứng mở ra trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng khẽ biến. Có dao động. Thường Sinh cúi xuống, không chạm tay, chỉ quan sát thật kỹ. Trong mắt hắn, bảng xanh quen thuộc khẽ rung nhẹ, nhưng lần này không hiện thông tin, chỉ có một dòng nhạt mở thoáng qua rồi biến mất. Phát hiện vật chất chưa phân loại, Thường Sinh đứng thẳng dậy. Chưa rõ tác dụng hắn nói, nhưng có khả năng là thứ còn sót lại sau khi chúng ăn lẫn nhau. Văn Thiệu nhìn quanh những xác giòm bị khác, ở vài cái xác còn lại, những ánh đỏ tương tự cũng lấp ló, bị thịt thối bao phủ. Nếu đúng như vậy, Văn Thiệu trầm rãi nói, thì không chỉ chúng ta mạnh lên, chúng cũng đang tiến hóa. Không khí trong hầm yên lặng đến mức chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa hầm và lá khô va vào nhau ngoài công viên. Thường Sinh nhìn khối đá đỏ dưới đất thêm một lần, thu thập lại. Khi quay về, phải báo cáo. Các thành viên còn lại gật đầu nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về sâu trong công viên. Thứ này không nên để lọt ra ngoài tầm kiểm soát. Chương 25, trở về thời gian sau đó trôi qua nhanh. Cả buổi chiều, tổ đội số 7 di chuyển quanh khu công viên theo đúng tuyến đã đánh dấu. Những điểm nghi vấn được xác nhận, các lối đi nguy hiểm bị loại bỏ. Thỉnh thoảng có xác sống lẻ tẻ xuất hiện, nhưng đều bị xử lý gọn gàng trước khi kịp gây rối loạn. Đội hình vận hành chân chu hơn rõ rệt. Văn Thiệu mở đường, kiểm soát địa hình. Thanh Giao trinh sát, cảnh báo sớm. Lâm Thanh Mục khống chế phạm vi. Sở Sinh đánh nhanh rút gọn. Còn Thường Sinh luôn ở tuyến đầu. Không cần nói nhiều, hễ mục tiêu xuất hiện, hắn đã bước lên trước. Kiếm ra, bóng người lướt qua, xác sống đổ xuống. Dần dần, không ai còn nghi ngờ việc để hắn đi đâu nữa. Đến khi mặt trời khuất hẳn sau những tòa nhà đổ nát, cả nhóm mới dừng lại trong một cửa hàng tiện lợi đã bị dọn sạch từ lâu. Lửa được nhóm lên, ánh lửa hắt lên trần nhà bóng chóc, soi rõ 6 người ngồi thành vòng tròn. Mỗi người cầm một hộp đồ hộp, tiếng bật nắp vang lên lách cách. Không khí hiếm hoi yên tĩnh. Văn Bình nhai một miếng thịt hộp, vừa ăn vừa lẩm bẩm, ăn thế này mà còn sống được đúng là kỳ tích. Sở Sinh không đáp, chỉ cúi đầu ăn. Văn Thiệu kiểm tra lại bản đồ, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa. Thanh Giao ngồi sát tường, vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn ban ngày. Lâm Thanh Mục ngồi đối diện Thường Sinh, nàng không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức dừng trên người hắn từ bàn tay cầm kiếm đặt bên cạnh, đến vết máu khô chưa kịp lau sạch trên tay áo. Không phải nhìn chằm chằm, mà là để ý Thường Sinh vốn đang túi lầu ăn, đống khẽ ngừng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lâm Thanh Mục giật mình, vội quay đi, vành hai đỏ lên thấy rõ dưới ánh lửa. Cảnh đó không lọt khỏi mắt Văn Bình. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi hắng giọng nói một tiếng rất cô y hề. Thường Sinh liếc hắn một cái, gì? Văn Bình không trả lời ngay, mà khoác tay lên vai hắn một cách tự nhiên, nửa người nghiêng sát lại, cười cười nói, ngươi đúng là lợi hại thật. Đi đâu cũng có người nhìn. Lâm Thanh Mục lập tức quay đầu lại, ánh mắt lạnh đi, liếc Văn Bình một cái sắc như dao. Ánh mắt đó rõ ràng là cảnh cáo. Nhưng Văn Bình là ai chứ? Hắn chẳng những không sợ, còn cười to hơn, tay khoác vai Thường Sinh chặt thêm một chút, ánh mắt khiêu khích liếc lại Lâm Thanh Mục, như đang nói, ngươi làm gì được ta? Buông tay. Thường Sinh nói ngắn gọn. Văn Bình cười hề hề nhưng vẫn buông ra, lùi về chỗ ngồi, trước khi kịp bị ai đó dùng dây leo vô tình xiết cổ. Lâm Thanh Mục túi đầu ăn tiếp, nhưng rõ ràng động tác đã cứng lại, gương mặt vẫn còn nóng. Thanh Giao nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên một chút rồi nhanh chóng thu lại. Văn Thiệu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Ngọn lửa nổ lách cách. Văn Thiệu gấp bản đồ lại, đặt sang một bên, ánh mắt nhìn vòng qua từng người rồi dừng lại ở đốm lửa giữa vòng tròn. Ăn xong thì nghỉ sớm. Hắn nói, giọng trầm và dứt khoát. Khu vực đã kiểm tra xong, các điểm nguy hiểm cũng đã đánh dấu và mở rộng đúng theo nhiệm vụ được giao. Hắn dừng một nhịp, như để mọi người tiêu hóa thông tin đó. Ngày mai quay về khu an toàn. Không khí khẽ trùng xuống, nhưng không phải căng thẳng, mà là nhẹ đi. Văn Bình là người phản ứng đầu tiên, ngẩng phát lên, thật à? Vậy là xong rồi hả? Xong phần của chúng ta. Văn Thiệu đáp, những thứ bất thường trong công viên, ta sẽ báo cáo. Phần còn lại không thuộc phạm vi tổ đội. Sở Sinh khẽ thở ra một hơi, tựa lưng vào tường, móng vuốt đã thu lại hoàn toàn, ít nhất đêm nay cuối cùng cũng ngủ ngon. Thanh Giao khẽ gật đầu, bàn tay đang cầm hộp đồ hộp cũng thả lỏng hơn một chút. Lâm Thanh Mục không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp, nhưng tốc độ đã chậm lại, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thường Sinh ngồi yên, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn. Nghe tới hai chữ quay về, hắn chỉ khẽ ừ một tiếng, không biểu lộ thêm cảm xúc. Văn Bình liếc sang hắn, cười cười, nghe chưa? Ngày mai về rồi. Công đầu chắc chắn là của ai đó đi đầu chém hết ấy nhỉ? Thường Sinh không đáp, hắn liếc nhìn qua bên cửa sổ hiện màu xanh. Thường Sinh tu vi, 499, 500 cảnh giới, luyện thể, hậu kỳ, chiến kỹ, kiếm phong, tiểu thành, quỷ ảnh mê tung, nhập môn, điểm tích lũy, 231. Những lúc đêm tối khoảng nghỉ ngơi như này, hắn đều không bỏ thói quen tu luyện hàng ngày của bản thân. Mấy ngày qua hắn giết khá nhiều điểm tích lũy cũng tăng lên chóng mặt lên tận hàng 200. Tu vi của hắn không thể tiến triển thêm nữa, dù hắn có cố gắng vận chuyển thổ nạp căn nguyên cũng không có tác dụng. Hắn cảm nhận được có bức tường nào đó ngăn cách hắn đến với cảnh giới tiếp theo. Hắn không rõ đó là gì, nhưng hắn biết đó không phải cảm giác xa lạ. Thường Sinh khẽ nhắm mắt lại. Dòng nguyên khí trong cơ thể vận chuyển đều đặn theo thổ nạp căn nguyên từng vòng một, trôi chảy, ổn định, không chút hỗn loạn nào. Thế nhưng mỗi khi chạm tới điểm cực hạn, nguyên khí liền như nước đụng phải bức tường vô hình, không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước. Không hề đau, không phản vệ lại, chỉ là không vượt qua được. bên cạnh hắn mở mắt, trong lòng thầm phán đoán, không phải do công pháp, cũng không phải do tích lũy chưa đủ, tu vi đã chạm ngưỡng phù hợp với thân thể, thậm chí nguyên khí đã có dấu hiệu ngưng tụ lại. Hắn nhớ lại khoảng khắc đối đầu với con có viên tinh thể, khoảng khắc hắn buộc phải dốc hết nguyên khí để dùng tuyệt kỹ kiếm phong chạm thành hình. Khi đó ranh giới kia đã từng rung lên, rất nhẹ nhưng có thật. Chưa đủ. Thường Sinh thầm nghĩ, hoặc là chưa đúng thời điểm. Phía sau, Văn Bình ngáp dài, lẩm bẩm, ngày mai về, ta phải ngủ đủ 3 ngày liền. Thường Sinh không quay đầu. Hắn mở giao diện thêm lần nữa, ánh mắt lướt qua hàng chữ 499, 500, rồi dừng lại rất lâu. Chỉ còn một bước. Nhưng bước này, không thể dùng thời gian để đổi lại. Ngọn lửa khẽ rung lên trong gió đêm. Cứ thể một đêm yên nắng trôi qua, trời chưa sáng hẳn thì cả nhóm đã tỉnh dậy. Không cần ai nhắc nhở. Sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người thu dọn đồ đạc rất nhanh, dập tắt đống lửa, xóa dấu vết lưu lại. Những lon hộp giống bị chôn xuống đất, cho than được giải đều. Văn Thiệu là người kiểm tra cuối cùng. Hắn đi một vòng quanh khu trú tạm, bàn chân giẫm nhẹ xuống đất, cảm nhận xem địa hình có gì bất thường không, một lúc hắn mới gật đầu. Đi thôi, cả nhóm theo thứ tự quen thuộc rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, không quay đầu lại. Đường trở về được men theo rìa ngoài công viên, tránh khu trung tâm. Ánh nắng sớm xuyên qua tầng mây, chiếu xuống những tán cây đổ. Thỉnh thoảng vẫn gặp vài con zombie lẻ tẻ, nhưng so với trước đó chúng rõ ràng đã chậm chạp và yếu hơn hẳn. Chưa đợi ai nói, Thường Sinh đã đi tới một bước, kiếm lóe lên, kết thúc gọn gàng. Không cần hô hào, không cần phối hợp cầu kỳ, cả đội chỉ lặng lặng tiến lên. Văn Bình vừa đi vừa huýt sáo khẽ khẽ, cảm giác có đại sát thần đi đầu đúng là khác hẳn. Không ai đáp lại hắn, nhưng cũng không ai phản bác. Sở Sinh đi phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua những xác zombie bị chém gọn, ánh nhìn trầm xuống. Lâm Thanh Mục thu dây leo lại, không cần duy trì cảm ứng liên tục nữa, bờ vai cũng thả lỏng hơn. Thanh Giao thì nhắm mắt một lúc lâu, rồi mới mở miệng, khẽ nói, phía trước sạch. Khi bức tường cao của khu an toàn hiện ra trong tầm mắt, bầu không khí của cả đội mới thật sự nhẹ đi. Tiếng kim loại va chạm, tiếng người nói chuyện vọng lại từ phía trong. Cổng thép nặng nề mở ra, binh sĩ gác cổng giơ tay ra hiệu, ánh mắt quét nhanh qua 6 người phủ đầy bụi và vết máu khô. Đội số 7, trở về. Cánh cổng khép lại sau lưng. Khoảnh khắc bước qua ranh giới, mùi tanh của sát sống và gỉ sắt dần bị mùi dầu máy, mồ hôi người và khói bếp thay thế. Như thể hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Văn Bình buôn bay, thở phào một hơi dài, cuối cùng cũng về, cảm giác sống lại rồi. Không còn đội hình, không còn cảnh giới căng thẳng, 6 người đứng dưới mái che, ánh đèn vàng hắt xuống làm lộ rõ những vết chảy sức còn chưa kịp xử lý. Văn Thiệu là người lên tiếng, giọng đã bớt lạnh hơn thường ngày, nhiệm vụ xong rồi, nếu rảnh có thể tụ tập, trao đổi tình hình cũng được. Văn Bình lập tức hưởng ứng, cười toe toét chỉ tay vào Thường Sinh, đúng đúng, có dịp thì hẹn. Đội này phối hợp cũng không tệ. Ta và hắn ở khu C dãy 10 phòng 3. Lâm Thanh Mục ôm túi đồ trước ngực, hơi ngập ngừng rồi nói, ta và Thanh Giao ở khu B, dãy 3, phòng 12. Nói xong, như chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt khẽ liếc qua Thường Sinh một cái rất nhanh. Khi bắt gặp ánh nhìn hắn vô tình liếc tới, nàng đội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại dây đeo ba lô. Văn Bình thấy hết, khoe miệng cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt cảnh cáo của Lâm Thanh Mục liếc tới, lạnh như dao. Hắn lập tức ho khan một tiếng, quay đi. Văn Triệu cũng chỉ vào Sở Sinh tiếp lời, ta cũng ở cùng với hắn, khu A, dãy 1 phòng 4. Thanh Giao mỉm cười nhẹ, vậy hẹn gặp lại. Không ai nói thêm gì nữa, cả nhóm lần lượt tách ra, hòa vào dòng người trong khu an toàn. Chỉ trong chốc lát ở đây lại trở về vẻ nhộn nhịp thường ngày. Lúc này trong thành phố, một khu dân cư đổ nát, xa hơn rất nhiều phạm vi của nhóm số 7 từng đặt chân đến. 6 người đứng dựa lưng vào nhau ở quảng trường nhỏ, hơi thở gấp gáp, quần áo rách nát, ánh mắt đầy hoảng loạn. Không phải zombie thường, một người đàn ông run rẩy lùi lại, giọng gần như vỡ ra. Trước mặt họ, thứ đang đứng đó túi thấp người. Hình dáng vẫn là xác sống, nhưng thân thể cao lớn hơn, cơ bắp phồng lên bất thường, lớp da xám đậm căng ra như sắp đứt. Hai cánh tay dài chạm gần sát đất, móng tay đen nhánh, sắc như lưỡi dao. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sẫm không còn vô hồn, mà mang theo thứ gì đó giống như đói khát. Chạy! Lời vừa bật ra, thân thể người nói đã bị một lực khủng khiếp đánh trúng, xương gãy răng rắc, thân hình bay ngược ra xa, đập vào tường bê tông rồi rơi xuống bất động. Tiếng la hét vang lên hỗn loạn. Chỉ trong vài nhịp tim, 5 người còn lại lần lượt ngã xuống, không có phản kháng, không có cơ hội chạy trốn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất nứt vỡ. Cuối cùng, chỉ còn lại một người. Một cô gái quỳ sụp xuống, tay chân run rẩy, miệng há ra nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Trước mắt là bóng đen đang tiến lại gần, từng bước nặng nề. Nó cúi xuống, bàn tay khổng lồ nắm lấy đầu nhấc đổng lên không mặt đất. Sau đó một tiếng rắc, tiếng ngai nhóp nhép vang lên giữa không gian yên tĩnh, máu chảy nhỏ giọt dưới nền đá bê tông. Xa xa, trong những con hẻm tối, những tiếng gầm trầm thấp khác lần lượt vang lên như thể đang đáp lại.